Chương 33, huyết y vây thành, âm binh mượn đường, 3, chương 33, huyết y vây thành, âm binh mượn đường, 3, theo cái này hư ảnh rơi xuống. Tất cả huyết y liễu vệ đều cảm giác được trên thân trầm xuống. Loại kia nặng nề không phải tới từ nhục thể, mà là đến từ linh hồn. Phản phất có một cái bàn tay vô hình, dắt lấy hồn phách của bọn hắn, muốn đem bọn hắn kéo vào địa ngục. Đây cũng là Cố Trường Sinh trúc cơ trung kỳ, phối hợp luân hồi kinh thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Mặc dù chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang, nhưng đầy đủ. Cái này, đây là cái gì lĩnh vực? Khô cốt đại hộ pháp chỉ cảm thấy thể nội linh lực vận chuyển trong nháy mắt ngưng trệ, nguyên bản trúc cơ viên mãn tu vi, mạnh mẽ bị ép trở về trúc cơ hậu kỳ. Mà đối diện Nhật Du Thần, Hắc Bạch Vô Thường, tại lĩnh vực gia trì hạ, khí tức tăng vọt, từng cái đều như thần ma hàng thế. Giết. Lần này là toàn tuyến phản công. Nhật Du Thần một cục gạch đập nát ma trung hộ thể cương khí, đem hắn nện vào trong đất, sinh tử không biết. Phạm Vô Cứu xiềng xích quấn lấy mong muốn chạy trốn xà cơ, đưa nàng kéo vào âm binh trong đám, trong nháy mắt bị phân thây muôn mảnh, hoặc là nói, phân hồn. Về phần khô cốt, hắn tuyệt vọng phát hiện, mình bị cái kia nhìn cười tủm tỉm Bạch Vô Thường để mắt tới. Lão nhân gia, ngươi nhìn ngươi cái này một thân xương cốt, vừa vặn cho nhà ta phụ quân nấu canh uống. Ta tất tăng cười, giơ lên khóc tăng đồng. Không, ta có quốc sư bàn cho bảo mệnh phù. Khô cốt gào thét một tiếng, bóp nát trong ngực một khối ngọc bội. Một đạo huyết sắc cổ sáng phóng lên tận trời, mong muốn xé rách cái này quỷ môn quan lĩnh vực, dẫn hắn bỏ chạy. Kia là kim đan kỳ một kích chi lực. Muốn chạy? Trên cổng thành Cố Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không có bối rối, mà là theo trong tay áo móc ra một gốc hiện ra ám kim sát thảo. Trảm Long thảo. Đi. Hắn cong ngón đúng ra. Kia một gốc nhìn như nhu nhược cỏ nhỏ, hóa thành một sợi kim biến, phát sau mà đến trước, trực tiếp chạm tại cái kia đạo huyết sắc cổ sáng bên trên. Xoẹt xẹt. Tựa như là dao nóng cắt mỡ bò. Cái kia đạo ẩn chứa quốc sư ý chí, mang theo một tia long khí kim đan cấp hộ thuẫn, lại bị cái này một cây cỏ mạnh mẽ cắt ra. Trảm Long thảo, chuyên phá long khí. Cái gì? Khô cốt trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Một giây sau, Tạ Tất An khốc tang đồng tới. Phanh. Khô cốt đầu giống dưa hấu như thế nổ tung. Một đạo tràn ngập án độc hồn phách vừa định bay ra, liền bị bên cạnh Phạm Vô Cứu một dây xích khóa lại, thuần thục nhét vào thu hồn đại. Tam đại hộ pháp toàn diện. Còn lại huyết y liễu vệ thấy thế, hoàn toàn hỏng mất. Bọn hắn mặc dù là tử sĩ, nhưng cũng sợ loại này không hề có lực hoàn thủ đổ sát. Bọn hắn bước xuống vũ khí, mong muốn tứ tán chạy trốn. Nhưng quỷ môn quan đã mất, đây chính là một cái phong bế đấu thú trường. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Một tên cũng không để lại. Cố Trường Sinh lạnh lùng hạ đạt sau cùng chỉ lệnh. Sau nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc. Nguyên bản Hoa Nguyên đã biến thành một mảnh tử địa. Nhưng cái này tử địa cũng không huyết tinh, ngược lại rất sạch sẽ. Bởi vì tất cả thi thể đều bị âm binh nhóm vận chuyển đến cùng một chỗ, tất cả hồn phách đều bị Hắc Bạch Vô Thường lấy đi. Liền trên đất vết máu đều bị một loại không biết tên thủ đoạn thanh lý đến sạch sẽ. Chỉ còn lại kia đầy trời âm khí, chứng minh nơi này vừa mới phát sinh qua một trận đại chiến. Cố Trường Sinh phất tay tán đi quỷ môn quan hư ảnh. Mặc dù một trận chiến này nhường hắn tiêu hao gần 3 thành pháp lực cùng 5 vạn nguyên lực, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Ba cái trúc cơ viên mãn hồn phách, gần 3000 luyện khí kỳ tu sĩ hồn phách. Đây đối với luân hồi kinh cùng quỷ môn quan đạo cơ mà nói, là dừng lại thao thiết thị yến. Quét dọn chiến trường, đem tất cả túi chứa vật đều thu lại. Mặt khác, đem ba cái kia hộ pháp thi thể treo ở trên tường thành. Cố Trường Sinh quay người, nhìn thoáng qua sau lưng những cái kia đã bị sợ choáng váng, nhưng lại quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu phàm nhân quân coi giữ. Chuyện tối nay, chi tiết báo cáo, nói cho tất cả mọi người. Cái này Bạch Thạch Thành có thần minh phù hộ. Nói xong, Cố Trường Sinh thân hình lóe lên, về tới mật thất dưới đất. Bên trong mật thất, dưới ánh nến, ngoại giới tiếng hoan hô bị nặng nề vách đá ngăn cách. Cố Trường Sinh khoanh chân ngồi một đống vừa mới tịch thu được trong túi chứa vật ở giữa. Dựa theo lẽ thường, đây là một lần đủ để ghi vào sử sách đại thắng, lấy lực lượng một người chấn áp 3000 huyết y liệt vệ, chém giết 3 vị nửa bước giả đàn hộ pháp. Cái này chiến tích nếu là chuyển về Thanh Vân Tông, đủ để cho Lý Huyền Cơ cái kia lão mặt có quắc ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng Cố Trường Sinh trên mặt không có vẻ vui mừng, tương phản, lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, thậm chí dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Không đúng. Hắn cầm lấy gốc kia đã có chút khô héo Trảm Long thảo, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cây cỏ biên giới. Quá thuận lợi. Thuận lợi đến có chút không chân thực. Cố Trường Sinh hồi tưởng lại một khắc cuối cùng, khô cốt đại hộ pháp bóp nát ngọc bội, triệu hồi ra quốc sư kia một đạo kim đan cấp hộ thể thần quang. Kia là kim đan kỳ a. Ở thời đại này, phàm nhân quốc gia kim đan kỳ chính là lục địa thần tiên. Dù chỉ là một đạo thần niệm hình chiếu, cũng không phải trúc cơ kỳ có thể tùy tiện dung chuyển. Mặc dù Trảm Long thảo sát thực có khắc chế long khí đặc hiệu, nhưng vừa rồi một cái kia mở ra cổ sáng kia xúc cảm quá giòn. Cố Trường Sinh tự lẩm bẩm, tựa như là cắt ra một khối đậu hũ, ở trong đó ẩn chứa long khí phù phiếm tán loạn, căn bản không giống như là làm lớn quốc sư loại kia cấp đoạt chính quyền đại yêu hẳn là có cô đọng trình độ. Một cái đáng sợ phỏng đoán tại trong đầu hắn thành hình. Nếu như một trận từ đầu tới đuôi đều chỉ là quốc sư một lần ném đá dò đường đâu, cái này 3000 huyết y liễu vệ, thậm chí ba cái kia cái gọi là hộ pháp, tại quốc sư trong mắt có lẽ chỉ là dùng để khảo thí Bạch Thạch Thành hư thực cao cấp phá hôi. Hắn tại đo ta đấy. Cố Trường Sinh đột nhiên đứng người lên, tại chật hẹp mật thất bên trong đi qua đi lại. Hắn muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng là cái nào tông môn tại bố cục, hay là thật có dã thần sinh ra. Hắn muốn nhìn một chút thủ đoạn của ta cùng năng lực. Cố Trường Sinh xem đêm nay chiến đấu. Kết thúc. Cố Trường Sinh dừng bước lại, sắc mặt khó coi, ngoại trừ chân chính át chủ bài cùng ta tự thân luân hồi kinh hoạch tâm sát chiêu bên ngoài, ta cơ hồ đem tất cả thông thường thủ đoạn đều bại lộ. đối với một cái cẩn thận cầu nói bên trong người mà nói, át chủ bài bị nhìn xuyên, liền mang ý nghĩa nửa chân đạp đến tiến vào quỷ môn quan. Quốc sư hiện tại khẳng định đang ngồi ở hoàng đô quan tinh đài bên trên, thông qua bí pháp nào đó đánh giá lại trận chiến đấu này. Lần tiếp theo, lại đến tuyệt sẽ không là loại này đưa đồ ăn mặt hàng. Tất nhiên là nhằm vào thần hồn pháp bảo, ô uế nguyện lực độc trận, thậm chí là có thể khắc chế người giấy thân thể đặc thù hỏa diễm. Chương 34, thân ẩn vào dã, châu ngựa hiển thánh, 1, chương 34, thân ẩn vào dã, châu ngựa hiển thánh, 1, Cố Trường Sinh đứng tại cái kia gọi khô cốt quốc sư đại hộ pháp lưu lại thịt nát chồng trước, một kiếm kia. Bại lộ. Cố Trường Sinh ngón tay nhẹ nhàng nuốt vẻ chấp nhẫn. Tại tối hậu quan đầu, vì phá vỡ cái kia đạo kim đang cấp hộ thể thần quang, hắn vận dụng Trảm Long Thảo. Mặc dù chỉ là một mấy mắt, nhưng này loại nhằm vào long khí đặc công thuộc tính thật sự là quá mang tính tiêu chí. Hắn muốn cho quốc sư giảng một cái cố sự, một cái liên quan tới thượng cổ chính đạo tông môn khôi phục, kiếm tu tàn hồn trừ ma vệ đạo cố sự. Giọa bãi. Cố Trường Sinh khẽ quát một tiếng, vung tay áo một cái, 10 cái hình như quỷ lùn người giấy bay ra. Bọn chúng cầm trong tay cái chổi, cái xẻng, động tác nhanh nhẹn dọn dẹp trên chiến trường mỗi một chỗ vết tích, bổ khuyết quỷ môn quan đập ra hô to, xóa đi âm binh lưu lại âm sát chi khí. Cùng lúc đó, Cố Trường Sinh đi tới biên giới chiến trường một chỗ sườn đồi bên cạnh. Nơi này tầm mắt quán đạn, chính đối Bạch Thạch thành phương hướng. Hắn theo trong nhận chứa đồ lấy ra một bộ đã sớm chuẩn bị xong thi thể. Đây là hắn tại loạn táng khanh đào bảo lúc thu hoạch ngoài ý muốn, một bộ chết không biết bao nhiêu năm vô danh nam thi, mặc dù huyết nhục khô cạn, nhưng này một thân xương cốt lại là hiếm thấy kiếm bốt. Hoa bì. Cố Trường Sinh đầu ngón tay linh lực phun ra nuốt vào, trong hư không phát hoạn. Một chương mỏng như cánh ve mặt nạ da người bao trùm tại nam thi trên mặt, trong nháy mắt đem nó biến thành một cái râu tóc bạc trắng, trận mắt tròn xoe lao đạo hình tượng. Tiếp lấy, hắn xuất ra chuôi này theo Thiên Thanh Tông di tích bên trong nhặt được kiếm gãy. Kiếm này mặc dù phế đi, nhưng phía trên lưu lại kia cố vượt qua 5000 năm tang thương cổ ý, lại là bất kỳ thuật ngụy trang đều không thể mô phỏng. Phốc phốc, kiếm gãy cắm vào lao đạo thi thể ngực. Cố Trường Sinh lại tại trung quanh ngụy tạo mấy chỗ bị huyết sát đại trận phản vệ vết thương, tung xuống một chút dùng luân hồi kinh lịch luyện được hạo nhiên khí bột phấn. Cuối cùng, hắn lui ra phía sau mấy bước, xem ý lấy cái này kết tác. Một vị ngủ say ngàn năm thượng cổ kiếm tu tàn hồn, cảm ứng được yêu ma loạn thế, cưỡng ép khôi phục. Hắn dùng hết cuối cùng một tia bản nguyên, dẫn động thiên địa chính khí, chém ra kia kinh thiên động địa một kiếm, phá quốc sư pháp, cuối cùng dầu hết đèn tắt, cùng yêu ma đồng quy vu tận. Mà những cái kia âm binh quỷ tướng, kia là vị tiền bối này triệu hoán đi ra hộ pháp thần binh. Cỡ nào hợp lý, cỡ nào cảm động. Cố Trường Sinh cong ngón đúng ra, một đóa yếu ớt linh hỏa rơi vào lão đạo trên thi thể, đem nó thiêu đến nửa thật nửa giả, chỉ để lại trôi này kiếm gãy cùng mấy khối không cách nào phân biệt xương cốt, tản ra làm người sợ hãi dư uy. Làm xong đây hết thảy, Cố Trường Sinh quay người nhìn về phía Bạch Thạch Thành. Nơi đó, trật tự mới ngay tại thành lập. Bạch Thạch Thành, thành hoàng miếu. Trời mới vừa tờ mờ sáng, nhưng trong miếu đã là hương hỏa lở lở. Nhật Du thần phân thân ngồi ngay ngắn ở tượng thần bên trong, ngay tại tiêu hóa tối hôm qua tăng bọn nguyện lực. Mà tại thần đàn phía dưới, vì hai đạo hơi có vẻ hư ảo hỗn phách, cùng cái khác ngơ ngơ ngác ngác âm hồn khác biệt, cái này hai đạo hồn phách trên người có rõ ràng thiện ác bừng sáng. Bên trái một người, là mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên hán tử, người mặc ngục tốt phục sức. Hắn gọi Triệu Thiết Trụ, nguyên là Bạch Thạch thành hình ngục ti cai tù. Bởi vì không chịu thay tham quan huyện lệnh tra tấn dân chúng vô tội gánh tội thay, bị đánh chết tươi tại ngục bên trong. Khi chết hai mắt trợn lên, oán khí trùng thiên, lại không thương tổn người tốt, chỉ ở trong đêm dọa điên rồi cái kia mê lệ. Bên phải một người, là mặt mũi hiền lành lão đầu mập, người mặc tơ lụa trường sam. Hắn gọi Tiền Văn Tam, Bạch Thạch thành nhà giàu nhất. Năm ngoái lớn hai, hắn mở kho phát tóc, tan hết gia tài, cuối cùng chính mình lại bị giặc cỏ đâm chết tại lều phát cháo bên trong. Sau khi chết hồn phách nhẹ nhàng, mơ hồ có công đức kim quang hộ thể. Một cương một đu, một phạt một thưởng. Cố Trường Sinh hiển hóa chân thân, đứng tại thần đàn phía trên, nhìn xem hai cái này hiếm có nhân tài. Theo âm ti địa bàn mở rộng, mỗi ngày sinh ra nhân quả thiện ác hải lượng gia tăng. Hắn cần chuyên nghiệp tầng quản lý. Triệu Thiết Trụ, Tiền Văn Tam. Cố Trường Sinh thanh âm mang theo đặc hữu thần uy, tại trống trải đại điện bên trong quân quẩn. Tiểu nhân ở. Hai quỷ vội vàng giật đầu. Tối hôm qua trận chiến kia bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, đối vị này lật tay thành mây trở tay thành mưa phụ quân sớm đã kính như thần minh. Nghiệp tình ngươi hai người một là công nghĩa mà chết, một là làm việc thiện mà chết, đều có công đức tại thân. Nay bản tọa sắc phong hai người các ngươi là âm ti tà quan. Cố Trường Sinh trong tay bay ra hai tấm đặc chế kim sắc lá bửa, phân biệt dán tại hai quỷ cái trán. Triệu Thiết Trụ, phong làm phạt ác ti chủ bộ. Ban thưởng ngươi hắc bì thiết quyển, trưởng hình cụ, ghi chép việc ác, trấn nhiếp đạo trích. Vâng. Triệu Thiết Trụ trên thân hắc khí lan lộn, trong nháy mắt hóa thành một bộ đen như mực ngục tốt quan bảo, trong tay nhiều một bản vỏ đen sổ cùng một bộ lóe ra hàn quang xiềng xích. Cái kia trương tràn đầy dữ tợn mặt, giờ phút này lộ ra vô cùng uy nghiêm. Tiên Văn Tam, phong làm thượng thiện ti chủ bộ. Ban thưởng ngươi hồng bì kim quyển, trưởng công đức, ghi chép việc thiện, an ủi vong hồn. Ông. Tiên Văn Tam trên thân kim quang lóe lên, hóa thành một bộ vui mừng màu đỏ viên ngoại quan bảo, trong tay nhiều một bản đỏ ra sổ cùng một cái kim bản tính. Cái kia mặt mũi hiền lành, tăng thêm mấy phần thân hòa. Tạ phủ quân đơn điện, chúng ta tất nhiên cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Hai quỷ kích động đến toàn thân run rẩy. Đây chính là theo cô hồn dã quỷ một bước lên trời, trở thành có biên chế chính thần a. Đi thôi. Cố Trường Sinh phất phất tay, cái này Bạch Thạch thành cùng xung quanh 50 thành thiện ác tử phạt, sơ thẩm liền giao cho hai người các ngươi. Chớ có nhường bản tọa thất vọng. Nhìn xem hai cái mới nhậm chức chủ bộ hứng thú bừng bừng lướt tới làm việc, Cố Trường Sinh cảm thấy tức hải bên trong gánh vác trong nháy mắt nhẹ không ít. Đây chính là bao bên ngoài khoái hoạt. an bài tốt hậu phương lớn, Cố Trường Sinh biết, chính mình cần phải đi. Bạch Thạch Thành đã thành quốc sư trong mắt cái đình, Nhật Du thần tọa trấn nơi đây hấp dẫn hỏa lực vừa vặn, mà bản thể của hắn cần giấu ở chỗ tối. Kế tiếp tiết điểm Cố Trường Sinh triển khai tấm kia theo quỷ diện nhân trong trí nhớ rút ra địa đồ, ánh mắt khóa chặt tại đông nam phương hướng, 300 dặm bên ngoài. Phong Nguyên phủ, nơi đó là làm lớn quốc kho lúa, cũng là con giết trận một cái trọng yếu bụng đủ chỗ. Thay cái áo lót, Cố Trường Sinh thân hình thoát một cái. Nguyên bản thẳng tắp thân thể còn xuống mấy phần, khuôn mặt biến vàng như nến, khóe miệng nhiều một quả nốt ruồi, trên lưng nhiều một cái cũ nát cái hòm thuốc. Kia một thân trúc cơ trung kỳ tu vi bị hoàn mỹ thu liễm, chỉ biểu hiện ra luyện khí 3 tầng yếu ớt chấn động. Này làm sao nhìn, đều là một cái đi khắp hang cùng nó hẻm, kiếm miếng cơm ăn chán nạn làm chung. Phong Nguyên phủ, nơi này vốn nên là ốc dã ngàn dặm, cây lúa sóng lăn lộn cảnh tượng. Chương 34, thân ẩn bảo dã, châu ngựa hiển thánh, 2, chương 34, thân ẩn bảo dã, châu ngựa hiển thánh, 2, nhưng khi Cố Trường Sinh bước vào mảnh đất này rơi lúc, đập vào mi mắt lại là đất cả nghìn dặm. Đại địa rạn nứt, như là lão nhân khô cạn hoại tử làn da, mỗi một đạo khe hở đều giống như tại há mồm la lên nước. Lòng sông trần trụi, chỉ còn lại mấy bãi bốc mùi nước đọng, phía trên nổi lơ lửng cá chết cũng không biết là động vật gì xương cốt. Ven đường cây cối sớm đã chết héo, vỏ cây đều bị lột sạch, kia là bị dân đói ăn hết. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông khô nóng. Cố Trường Sinh ngẩng đầu, cho dù là mở ra âm dương nhãn hắn cũng không nhìn thấy một áng mây màu. Mảnh này thiên địa phía trên bao phủ một tầng nhàn nhạt, làm cho người khó chịu ánh sáng màu đỏ. Ánh mắt xuyên thấu địa tầng. Tại sâu trong lòng đất, đầu kia vốn nên tới nhuần vạn bật thủy mạch, bị một cỗ cực kỳ ác độc lực lượng cắt đứt. Cắt đứt chỗ, cắm một cây to lớn, khắc đầy nguyền rủa phù văn huyết sắc cái đinh. Tỏa long đinh. Mà tại cái đinh trung quanh, nồng đậm đoán khí như là chất dinh dưỡng, sinh sôi ra một cái đáng sợ quái vật. Nó giống như là một bộ bị phơi khô ngàn năm cổ thi, toàn thân mọc đầy tóc đỏ, mỗi một lần hô hấp đều sẽ đem phương biên 10 dặm trình độ rút khô. Hạ bạn, thủ đoạn cao cường. Cố Trường Sinh đứng tại một cái chết héo sần núi nhỏ bên trên, thanh âm băng lãnh, trước đoạn thủy, tái tạo hai, làm cho bách tính coi con là thức ăn, sinh ra tuyệt vọng thuần túy nhất, cũng có thể nhất tầm bộ vật kia. Lúc này, nơi xa truyền đến một hồi khua chiêng gõ trống thanh âm, tại cái này tĩnh mịch trên cánh đồng hoang lộ ra phá lệ chói tai. Cố Trường Sinh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tại Phong Nguyên phủ ngoài cửa thành, xây dựng lên một tòa cao đến 10 trượng đài cao. Đài cao chung quanh, vây đầy lít nha lít nhít bách tính. Bọn hắn nguyên một đám xanh sao vàng gọn, ánh mắt trống rỗng, nhưng lại mang theo vẻ điên cuồng chờ mong, như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng rơm. Trên đài cao, 10 cái người mặc đạo bào màu vàng đạo sĩ đang làm phép. Dẫn đầu một cái, cầm trong tay kiếm gỗ đạo, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhưng hắn kia một thân đạo bào hạ, không che giấu được kia một cỗ làm cho người buồn nôn thi số vị. Yêu đạo. Long Vương gia nổi giận. Dẫn đầu yêu đạo đống nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm thông qua khuếch âm phủ truyền khắp toàn trường, chấn động đến những cái kia dân đói run lẩy bẩy. Bần đạo mới vừa cùng Long Vương gia khai thông, hắn nói cái này Phong Nguyên phủ điều dân quá nhiều, bất kính thần minh, cho nên mới hạ xuống đại hạn. Muốn cầu mưa, nhất định phải hiến tế. Hiến tế cái gì? Dưới đây bách tính kêu khóc hỏi. Yêu đạo trong mắt lóe lên một tia tham lam qua mang, ngón tay chỉ hướng trong đám người phía trước nhất đám kia hài tử. Đồng nam đồng nữ, các 7749 người. Dùng cái này tinh khiết huyết nục, lắng lại Long Vương gia lửa giận. Hoa, đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Đó là bọn họ hài tử a. Nhưng là, ở trung quanh những cái kia đã sớm bị thu mua, hung thần ác sát quan binh đao thương hạ, không người nào dám phản kháng. Thậm chí, có một ít đã bị đói khát cùng tuyệt vọng bức điên rồi phụ mẫu, thế mà thật mở ra bắt đầu dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem nhà mình hài tử. Ngược lại đều muốn chết đói. Không bằng ý nghĩ thế này một khi sinh sôi, chính là địa ngục. Quả nhiên là quốc sư phụ tác phong trước sau như một. Cố Trường Sinh đứng ở đằng xa, trong mắt sát ý phun trào. Cái gọi là hiến tế Long Vương, kỳ thật chính là trực tiếp ném đút cho dưới mặt đất cái kia hạn bạc. An đồng nam đồng nữ, kia hạn bạc liền có thể tiến hóa, đại hạn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đây là vòng lặp vô hạn. Dừng tay. Đúng lúc này, quát to một tiếng như đất bằng kinh lôi, cắt ngang yêu đạo cách làm. Đám người bị thô bạo đẩy ra, chỉ thấy hai cái giống như cột điện hán tử bò ra. Hai người này dáng dấp cực kỳ kỳ lạ, thậm chí có chút dọa người. Ca Cang Lưu Đại, chiều cao 9 thước, sắc mặt đen nhánh, lỗ mũi lật lớn, trên đầu thế mà mọc ra hai cái tương tự sừng châu nhũ thịt, nhìn chất phát mà hung mãnh. Đệ Mã Nhị, thân hình gầy cao, sắc mặt trắng bệnh, khuôn mặt thật dài, một ngụm răng cửa nổi lên, ánh mắt tấm lánh, trong tay xách theo một thanh đao mổ heo. Hai người này là trong thành đô tệ, trời sinh dị tướng, lực lớn vô cùng, ngày bình thường bởi vì tướng mà bị không ít người xa lánh, nhưng giờ phút này lại là bọn hắn đứng dậy, đánh giám Long Vương ra. Lưu Đại gầm thét, tiếng như hồng trung, ta giết cả một đời heo, cũng chưa từng thấy qua ăn đứa nhỏ thần tiên. Các ngươi bọn này yêu đạo, rõ ràng là muốn hại người. Đại ca nói đúng. Mã Nhị thâm trầm bồi thêm một câu, trong tay đao mổ heo sắn đao hoa, ta nhìn đây cũng không phải là cầu mưa, là muốn chết. Ai dám động đến ta sắt vách tiểu hoa một sợi lông, ta thọc hắn. Hai người như hai tôn môn thần, gắt gao bảo hộ ở đám kia hải tử trước mặt. Lớn mật. Yêu đạo giận dữ, dám va chạm đạo trường. Kinh nhờn thần linh. Người tới, bắt lại cho ta. Đem hai cái này yêu nghiệt cũng cùng một chỗ như thế. Giết. Mười mấy tên võ trang đầy đủ quan binh xuống tới. Lưu Đại cùng Mã Nhị sát thực dũng mãnh, bằng vào một thân ma lực, vậy mà mạnh mẽ chém bay mười mấy người. Nhưng là, bọn hắn trung quy là phàm nhân. Kia yêu đạo âm thầm thi pháp, một đạo hắc khí đánh vào hai người trên đùi, để bọn hắn trong nháy mắt không thể động đậy. Phốc phốc, phốc phốc. Vô số trường mâu đâm vào thân thể của bọn hắn. máu tươi dâng trào. Nhưng hai người tử chiến không lùi, như cố gắt gao ngăn khuất những hải tử kia trước mặt, thẳng đến bị đâm thành con nhím. Ta không phục. Như đại mở to hai mắt nhìn, phát ra sau cùng gầm thét, lao tạc tiên. Đuôi mù a hai người ngã xuống trong vũng máu, nhưng bọn hắn thi thể cũng không có ngã xuống, mà là lẫn nhau chống đỡ lấy, vẫn như cũ duy trì bảo hộ tư thế. Kia cố hoa khí trực trùng vân tiêu, vậy mà dẫn tới trên bầu trời tầng kia ánh sáng màu đỏ đều lắc lư một cái. Hạt giống tốt. Xa xa Cố Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, loại này trời sinh dị tướng lại mang đầy ngập trùng dũng oán khí mà chết người, chính là âm ti bạo lực cơ cấu nhân tuyển tốt nhất. Thậm chí có thể nói hai người này quả thực chính là vì chức vị kia mà thành. Ngưu đầu mã diện, Cố Trường Sinh không do dự nữa, hắn vừa xài bước ra, thân hình biến mất, lại xuất hiện lúc đã là ở đằng kia hai cái yêu đạo nhìn không thấy trong hư không, vừa vặn ở vào đạo trường ngay phía trên. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đối với kia hai đoàn sắp tiêu tán vẫn còn đang điên cuồng gào thét hồn phách một chỉ. Ngưu đại mã nhị, thế đạo này đuôi mù, bản tọa thay các ngươi mở nhập ta âm ti, hóa thân ngưu đầu mã diện, chuyên trị này nhân gian tất cả không phục, chuyên giết thế gian này tất cả ác quỷ. Ông Cố Trường Sinh tế ra hai cỗ sớm đã luyện chế tốt người giấy khôi lỗi, đó là dùng trăm năm thiết mộc vi cốt tại lần này trong chiến dịch thu thập sát khí làm mực vẽ mà thành. Hai tôn cao đến ba trượng quái vật khổng lồ đột nhiên hiện ra, một cái là ngưu đầu thân người, cầm trong tay tinh cương xoa, bắp thịt cả người như là nham thạch hở ra, lỗ mũi phun ra màu trắng sát khí. Chương 34, thân ẩn bảo giã, châu ngựa hiển thánh 3. Chương 34, thân ẩn bảo giã, châu ngựa hiển thánh 3. Một cái là mã diện thân người, cầm trong tay đoạt mệnh câu liêm, thân hình như quỷ mị giống như thoát non dài, trong mắt lóe ra u lục quỷ hỏa. Hai người hồn phách nhận tác động, phát ra một tiếng như được giải thoát thét dài, trong nháy mắt chui vào người giấy bên trong. Phụ linh thuật lên. Ầm ầm. Nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời, đột nhiên đánh một cái trời hạt lôi. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng âm khí tại trong pháp tràng bộc phát. Chuyện gì xảy ra? Kia yêu đạo đang chuẩn bị đem cái thứ nhất đồng nam ném vào hố lửa, đột nhiên cảm giác phía sau mát lạnh. Hắn quay đầu lại, thấy được nhường hắn đời này khó quên một màn. Trong vũng máu, kia hai cỗ đã nát nát thi thể không thấy. Thay vào đó, là hai tôn như là theo 18 tầng địa ngục bên trong bỏ ra tới ma thần. Bỏ họ. Như đầu gầm thét, tiếng gầm trực tiếp đem chúng quanh quan binh chấn động đến thất khiếu chảy máu, trong tay trường mâu nhao nhao đứt gãy. T. Mã diện tê minh, trong tay câu liêm lóe ra làm người sợ hãi hàn quang, trong không khí vạch ra từng đạo màu đen quy tích. Cái này, đây là quái vật gì? Yêu đạo dọa đến kiếm gỗ đào đều rơi mất, hai chân run rẩy. Đây cũng là Long Vương gia hiển linh sao? Dưới đây bách tính cũng ngộng, cái này phong cách vẽ không đúng. Không. Một âm thanh lạnh lùng tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Cố Trường Sinh thanh âm như là thiên uy, vang vọng phong nguyên phủ. Đây là âm ti thuần thú, như đầu mã diện nhị tướng quân. Phụng thanh âm ti chỉ, chém yêu, trừ ma, cầu mưa. Lời con chưa dứt, phía dưới chiến đấu đã bắt đầu. Hoặc là nói, là một trận đơn phương ngược sát. Như đầu vừa xài bước ra, trực tiếp vượt qua vài chục trượng khoảng cách, kia một thanh to lớn xin thép giống như đập rồi, hung hăng đập vào trên đài cao. Vâng, đài cao đổ sụp. Mấy cái kia đạo sĩ liền kêu thảm đều không có phát ra tới, liền bị đập thành thịt nát. Cái kia dẫn đầu yêu đạo thấy tình thế không ổn, trên thân dán một trương thần hành phủ, xoay người chạy. Hắn là luyện khí 8 tầng tu vi, tại phàm nhân trước mặt là thần tiên, nhưng ở loại quái vật này trước mặt. Hắc hắc, chạy. Vừa rồi kia cỗ phách lối kinh đâu? Mã diện phát ra tiếng cười âm lãnh, thanh âm kia phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra. Trong tay hắn câu liêm vung ra. Kia câu liêm dường như có thể không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại yêu đạo trên cổ. Nhất câu, kéo một phát. Phúc. Một quả đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi như suối phun giống như tung xuống. Cùng lúc đó, mã diện trong tay kia tỏa hồn liên bay ra, trực tiếp đem yêu đạo cái kia mong muốn chạy trốn hồn phách khóa lại. Muốn đầu thai? Không có cửa đâu. Đi trong chảo dầu nổ mấy trăm năm a. Mã diện đem hồn phách tiện tay nhét vào bên hông thu hồn đại, động tác thuần thục đến làm cho người đau lòng. Toàn trường tĩnh mịch. Mấy bạn bách tính nhìn xem một màn này, dọa đến liền hô hấp đều quên. Quá hung tàn, quá bạo lực. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Cố Trường Sinh ở trên không trung, ánh mắt xuyên thấu địa tầng, khóa chặt dưới mặt đất cái kia hạt bạn. Chính chủ còn tại phía dưới đâu? Như đầu mã diện, đào. Tuân lệnh. Hai tôn ma thần cùng kêu lên gào thét. Bọn hắn không có sử dụng pháp thuật, chính là đơn thuần bạo lực. Như đầu giơ lên xin thép, điên cuồng đào móc mặt đất, mỗi một xúc xuống đều là mấy tấn bùn đất tung bay. Mã diện thì dùng câu liêm cắt chém nham thạch, giống như là cắt đậu phụ. Tại hai tôn có thể so với trúc cơ kỳ thể tu bạo lực phá dỡ hạng, phong nguyên phủ ngoài thành đạo trường rất nhanh liền bị đào ra một cái sâu đạt trăm trượng hố to. Một cô nóng dực thi khí phóng lên tận trời. Giống. Dưới mặt đất hạn bạc cảm thấy uy hiếp, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, theo đáy hố vọt ra. Nó toàn thân tóc đỏ đứng đấy, mang theo một cỗ có thể sấy khô huyết dịch nhiệt độ cao, nào về phía ngưu đầu. Đây là một cái đã tiếp cận trúc cơ viên mãn hạn bạc. Nếu là trước đó Cố Trường Sinh, khả năng còn muốn phí chút sức lực. Nhưng bây giờ, nho nhỏ cương thi cũng dám mua dịu qua mắt thợ. Ngưu đầu không tránh không né, trực tiếp dùng kia một đôi to lớn sừng trâu đục vào. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hạn bạc lại bị hút bay ra ngoài. Ban luận khí lực, như đại đời này liền không có thua qua. Ngay tại hạn bạc bị hút bay trong nháy mắt, mã diện như bóng với hình xuất hiện tại sau lưng nó. Trong tay câu liêm hung hăng câu tiến vào hạn bạc xương tỳ bà. Cho ta xuống tới. Mã diện dùng sức kéo một cái, hạn bạc bị mạnh mẽ túm về mặt đất, ném ra một cái hố to. Giết chết nó. Như đầu sông đi lên, giơ lên xin phép chính là dừng lại loạn cắm. Mã diện thì dùng xiềng xích ghim chặt hạn bạc cổ, liều mạng về sau xiết. Đây chính là một trận không có chút nào mỹ cảm đầu đường ẩu đả thức vây đánh. Hạn Bạt mặc dù da dày thịt béo, nhưng ở hai tôn nắm giữ hương hỏa kim thân gia trì, lại dẫn âm ti thần lực trước mặt quái vật, rất nhanh liền bị đánh đến không có tính tình. Nó tóc đỏ bị lột sạch, xương cốt bị gõ nát. Cuối cùng, nhu đầu một cước dẫm tại lồng ngực của nó, hai tay bắt lấy đầu của nó, đột nhiên vặn một cái. Giang giác. Hạn Bạt chặt đầu. Ngay tại Hạn Bạt tử vong trong nháy mắt, Cố Trường Sinh nhìn thấy, cây kia cắm ở địa mạch bên trên tỏa long đinh đã mất đi hoàn khí tầm bổ, bắt đầu xuất hiện vết rạn. Gió nổi lên. Cố Trường Sinh cong ngón đúng ra, một chương tịnh thủy phù thiêu đốt, hóa thành một đạo thanh lưu, co rửa tại tỏa long đinh bên trên, rửa đi phía trên ô hế. Mưa đến. Ầm ầm, nguyên bản cái kia một mực bao phủ tại phong nguyên phủ trên không ánh sáng màu đỏ vòng bảo hộ, theo Hạn Bạt tử vong cùng tỏa long đinh vỡ vụn, hoàn toàn tiêu tán. Đọc lại nửa năm hơi nước, rốt cục tại thời khắc này đạt được phong thích. Thứ nhất giọt mưa rơi vào cái kia kèm chút bị hiến tế tiểu nam hải trên mặt. Lạnh lạnh. Ngay sau đó, rầm rầm. Mưa rào tầm tã, như thiên hà chảy ngược, trong nháy mắt che mất mảnh này khô nước đại địa. Chết héo cây cối tại nước mưa bên trong giãn ra, khô cạn lòng sông một lần nữa trào lên. Mưa, là mưa, trời mưa, thật trời mưa. Dân chúng tại trong mưa phi nước đại, gào khóc, cười to. Bọn hắn hé miệng, tham lam uống vào trên trời nước mưa. Đây là cứu mạng mưa a. Không biết là ai mang đầu. Mấy bạn người đồng loạt quỳ rạp xuống vũng bùn bên trong, đối với kia hai tôn đứng tại hố to bên cạnh, toàn thân tản ra hung sát chi khí, giờ phút này lại có vẻ vô cùng thân ảnh cao lớn dập đầu. Đa tạ Châu Mã Nhị tướng quân, đa tạ Thành Hoàng lão gia. Ở đằng kia đầy trời trong mưa to, Cố Trường Sinh nhìn thấy vô số đạo điểm sáng màu vàng nóng theo những người dân này trên thân dâng lên, hội tụ thành một đầu dòng sông màu vàng nóng, tràn vào ngưu đầu mã diện thể nội, cũng tràn vào trên bầu trời trong cơ thể hắn. Kia hai tôn người giấy khôi lỗi khí tức tại cố này khổng lồ nguyện lực cọ rửa hạ, bắt đầu xảy ra chất biến. Ngưu đại chất phát, Mã Nhị âm lãnh, ở đằng kia trang giấy trên mặt biến tiên hoạt, thậm chí sinh ra chân chính thần tính. Đây chính là thần a. Cố Trường Sinh cảm thụ được thể nội tăng vọt một đoạn hương hỏa nguyện lực, khóe miệng có chút dương lên. Phong Nguyên phủ, cầm xuống. Màn mưa bên trong, Cố Trường Sinh thu hồi pháp tướng, một lần nữa biến trở về cái kia chán nạn làng trùng, có cái hồng thuốc, thơm tàng công cùng tên, hướng về kế tiếp thành thị đi đến. Chương 35, An Mặc Chi Quỷ, phán quan quý vị, 1, chương 35, An Mặc Chi Quỷ, phán quan quý vị, 1, Giang Nam tốt, phong cảnh cũ từng am. Nhưng ở Cố Trường Sinh trong mắt, cái này Giang Nam trọng trấn Cẩm Tú thành lại là một bức bị mực nước dội ô uế tranh sơn thủy. Hắn lúc này, dù tên giả Vân Du bốn phương vẫn như cũng là một thân làng trùng cách ăn mặc, con cái kia hơi cũng không mới cái hồng thuốc, xen lẫn trong vào thành trong dòng người. Cẩm Tú thành không hổ là văn phong cường thịnh chi địa. Cho dù là tại cái này loạn thế, cửa thành vẫn như cũ sắp xếp hàng dài. Chỉ có điều, xếp hàng không phải thương nhân, mà là từng bầy người mặc trường sam, xanh sao vàng bọn thư sinh. Trong tay bọn họ phần lớn cầm mấy quyển sách, hoặc là mấy chương tranh chữ, trong ánh mắt lộ ra một loại bệnh trạng của nhiệt. Nghe nói không? Hôm nay Văn Hoa thư viện lại muốn mở bình văn đại hội. Đúng vậy à, nghe nói chỉ cần văn chương có thể vào được quốc sư đặc sứ pháp nhãn, liền có thể một bước lên trời, đi hoàng đô được phúc. Hắc, dù là không thể đi hoàng đô, chỉ cần có thể đổi mấy lượng Mặc Hương tán cũng là tốt. Cố Trường Sinh khẽ nhíu mày. Mặc Hương tán? Hắn mở ra âm dương nhạn ánh mắt đảo qua những thư sinh kia, chỉ thấy mỗi người bọn họ ấn đường chỗ đều quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt hắc khí. Đây không phải là bình thường âm khí, mà là một loại hỗn tạp mực nước mùi thối cùng hư thối khí tức năng lượng quái dị. Cái này năng lượng đang chậm rãi mà kiên định thôn phệ lấy bọn hắn thể nội kia một kia. Văn khí. Người đọc sách tu một ngụm hạo nhiên khí, nhưng cái này Cẩm Tú thành hạo nhiên khí như thế nào là hắc? Cố Trường Sinh trong lòng sinh nghi, theo dòng người tiến vào thành. Thành nội sắc thực phồn hoa, bàn đá xanh đường không nhốn bụi trần, hai bên cửa hàng treo đầy tranh chữ ngụy trang. Chỉ là nơi này phồn hoa lộ ra một cố quỷ dị tinh mịch. Trên đường ít có tiếng giao hàng, thay vào đó là từng đợt sáng sủa tiếng đọc sách. Nhưng cái này tiếng đọc sách nghe không giống như là cầu học, giống như là tại niệm chú. Thiên địa quân thân sư, quân là trời, thân là thuận người xương. Mịch người vong, Cố Trường Sinh tại một chỗ quán trà ngồi xuống, muốn chén trà thô. Bên cạnh một bàn ngồi hai cái thư sinh, ngay tại cao đàm quát luận. Lý Minh, ngươi nhìn ta bản này tụng thánh phú như thế nào? Ta thật là dùng tới trong nhà tổ truyền nửa khối Tùng Yên Mặc mới viết ra. Hảo văn chương, đặc biệt là câu kia lôi đình mưa móc, đều là quân ân quả thực là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Đặc sứ đại nhân nhất định ưa thích. Cố Trường Sinh liếc qua ngày đó văn chương, chưa biết tinh tế, nhưng cái này nội dung, tất cả đều là ca công tụng đức, không đúng định bợ ngữ điệu, không có chút nào nửa điểm khí phách. Càng đáng sợ chính là, theo thư sinh kia đọc chậm, trên tờ giấy kia văn tự vậy mà tại mơ hồ nhúc đích, dường như sống lại đồng dạng, tham lam hút viết sách sinh tinh khí thần. Đây là chữ hoạt. Cố Trường Sinh đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, trên đường cái bỗng nhiên truyền đến một hồi rối loạn. Điên rồi, lại điên rồi một cái. Chỉ thấy một người quần áo lam lũ lao tu tài, đột nhiên vọt tới tâm đường, trong tay cơ một trường giấy trắng, điên cuồng mà giống to, giả, đều là giả. Văn chương không phải như thế biết. Thánh nhân mây, dân là quý, xã tác thứ hai, quân là nhẹ. Các ngươi viết đều là thứ gì thứ cho má? Kia là ăn người chuyện ma quỷ. Lão tú tài hai mắt xích hồng, khoe miệng lưu nước bọt, hiển nhiên đã thần trí mơ hồ, nhưng hắn nói ra lại làm cho chúng quanh tất cả mọi người đổi sắc mặt. Ngậm miệng, nhanh nhường hắn ngậm miệng. Nếu như bị đặc sứ nghe được, chúng ta toàn thành đều muốn gặp nạn. Một đám thư sinh ngồi lên, không phải đi dìu hắn, mà là gắt gao che miệng của hắn, đối với hắn quyền đấm cước đá. Ô ô ô lão Tú Tài dãy rồi lấy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem Thương Thiên. Đồng nhiên, một đạo hắc ảnh theo bên cạnh trong khe cống ngầm chui ra. Kia là một cái chỉ có cao cỡ nửa người, toàn thân đen như mực, mọc ra một trương miệng rộng tiểu quỷ. Nó động tác cực nhanh, trong nháy mắt nhào tới lão Tú Tài trên lưng. Hốt trưởng, tiểu quỷ này mở ra miệng rộng, đối với lão Tú Tài cái hốt đột nhiên khẽ hấp. Cố Trường Sinh thấy rõ, một cỗ màu ngà sữa khí thể, kia là lão Tú Tài một điểm cuối cùng hạo nhiên chính khí, bị nó hút đi ra. Lão Tú Tài dãy rủa trong nháy mắt đình chỉ. Ánh mắt của hắn hoàn toàn tan rã, thân thể giống như là một bãi bùn nhão như thế mềm nhũn xuống dưới. Mà cái kia tiểu quỷ, ợ một cái, nguyên bản đen nhánh thân thể biến càng nỗ lực lên hơn sáng, thậm chí còn đắc chí tại lão Tú Tài trên mặt kéo một đống mực nước, sau đó nhanh như chớp chui vào kẽ đất bên trong. Thực mặt quỷ. Cố Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo. Loại này quỷ vật tại Thiên Thanh Tông chí quái ghi chép bên trong có ghi chép. Bọn chúng không phải tự nhiên sinh thành, mà là có người dùng đặc thù tà pháp, đem người đọc sách tham niệm cùng mực nước hỗn hợp luyện chế mà thành. Bọn chúng chuyên ăn hạo nhiên chính khí cùng tài hoa. Bị bọn chúng hút qua người, nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn, nặng thì biến thành hành thi đi thịt. Mà đám kia vây đánh lao Tú Tài thư sinh, đối với cái này làm như không thấy, hoặc là nói, bọn hắn sớm đã chết lặng. Mấy cái nha dịch chạy đến, thuần thục kéo đi lao Tú Tài thi thể. Lại một cái vọng nghị quốc sự, kéo đi cho chó ăn a, suối quẩy. Quán trà bên trên, Cố Trường Sinh buông xuống bát trà, lưu lại hai cái tiền đồng. Rút khô bách tính huyết nục còn chưa đủ, hiện tại liền người đọc sách cuộc sống đều muốn rút mất. Cố Trường Sinh quăng lên cái hòm thuốc, ánh mắt nhìn về phía thành bắc. Nơi đó có một tòa khí thế rộng rãi thư viện, văn hoa thư viện, cũng là cái này toàn thành hắc khí đầu nguồn. Vào đêm, Cẩm Tú Thành cũng không cấm đi lại ban đêm, ngược lại càng thêm náo nhiệt. Văn hoa thư viện bên trong đèn đuốc sáng trưng, ngay tại cử hành cái gọi là bình văn đại hội. Cố Trường Sinh ẩn nặc thân hình, dán góc tường bóng ma, như là một cái cỡ lớn thạch sùng, lặng yên không một tiếng động bay qua thư viện tường cao. Vừa rơi xuống đất, hắn cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm âm lãnh. Thế này sao lại là thư viện, rõ ràng chính là một cái cỡ lớn nuôi quỷ trận. Mỗi một gian thư xá bên trong đều ngồi một cái múa bút thành văn thư sinh, mà tại đỉnh đầu của bọn hắn trên xà nhà đều treo ngược lấy từng cái ánh mắt xanh lét thực mặt quỷ. Những này tiểu quỷ giống như là tại giám sát, chỉ cần thư sinh viết ra một cái có chút ngỗ nghịch chữ, bọn chúng liền sẽ phát ra tiếng rít chói tai, sau đó nhào xuống cắn xé. Chỉ có viết ra những cái kia ca công tụng Đức Cẩm Tú văn chương, bọn chúng mới có thể thỏa mãn nhỏ xuống mấy giọt màu đen nước bọn. Các thư sinh như nhặt được trí bảo liếm lắp những cái kia nước bọn, đây chính là cái gọi là mặt hương tán. Cố Trường Sinh nhịn xuống buồn nôn, tiếp tục thâm nhập sâu. Mục tiêu của hắn là thư viện hậu sơn cấm địa, bởi vì hắn cảm ứng được nơi đó có một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức. Kia là một cỗ, mặc dù yếu ớt, lại cực kỳ thuần túy, cương trực công chính khí tức. Tại cái này toàn thành trướng khí mù mịt bên trong, tựa như là trong đêm tối một chiếc cô đăng. Phía sau núi là một mảnh hoang phế rừng trúc, cây trúc phần lớn đã chết héo, biến thành màu xám trắng. Tại sâu trong rừng trúc có một tòa lẻ loi trơ trọi thạch đỉnh. Thạch đỉnh bốn phía hiện đầy lít nha lít nhít phủ chú, kia là quốc sư một mạch đặc hữu trấn áp phủ. Mà tại trong thạch đỉnh trung tâm ngồi một người, hoặc là nói một cái quỷ. Hắn một thân cũ nát áo bào đỏ, chỗ ngực có một cái to lớn chỗ trống, trái tim bị đào đi, nhưng hắn lại ngồi thẳng tắp, cầm trong tay một chi chỉ có cán không có cọng lông tóc bút, tại trên một tấm bia đá càng không ngừng viết cái gì. Mỗi một bút là hạ, không có bút tích, lại có tia lửa tung tóe. Kia là hắn đang thiêu đốt hồn phách của mình, ý đồ khắc xuống bát tự. Thiên địa có chính khí, ta không sai phú lưu hình dù cho thành quỷ, thanh âm của hắn vẫn như cũ âm vang hữu lực, mang theo một loại kim thạch va chạm cảm nhận. Chỉ là, mỗi khi hắn viết xong một câu, trung quanh trấn áp phủ liền sẽ sáng lên ánh sáng màu đỏ, hóa thành từng đạo máu roi, hung hăng quất vào trên người hắn. 3. Chương 35, An Mặc Chi Quỷ, phán quan quý vị, 2. Chương 35, An Mặc Chi Quỷ, phán quan quý vị, 2. Hắn bị đánh đến da chóc thịt bong, hồn thể bất ổn, nhưng bút trong tay nhưng lại chưa bao giờ dừng lại. Thôi quyết. Cố Trường Sinh đứng tại rừng trúc bên ngoài, nhẹ giọng đọc lên cái tên này. Cái kia quỷ ảnh động tác dừng lại. Hắn chậm rãi quay đầu. Kia là một trương cực kỳ nho nhã, nhưng lại che kín vết rạn mặt. Trong đôi mắt không có đồng tử, chỉ có hai đoàn thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm, hạo nhiên quỷ hỏa. Ngươi là người phương nào? Thôi Quyết thanh âm khàn khàn, mang theo một cỗ lạnh tấu xương ý, cũng là quốc sư phái tới thuyết khách. Nói cho hắn biết, thôi mỗi tâm mặc dù không có, nhưng cái này thân xương cốt còn tại. Muốn cho ta viết kia thuyết phục biểu nằm mơ. Cố Trường Sinh lắc đầu. Hắn chậm rãi đi vào rừng trúc, không nhìn chung quanh những cái kia bởi vì người sống khí tức mà ngao ngoe muốn động trấn áp phủ. Ta không phải nói khách, ta là Lang Trung, chuyên trị thế đạo này bệnh. Cố Trường Sinh đi đến thạch đỉnh trước, nhìn xem cái kia lực chống giống lệ quỷ. Thôi đại nhân, ngươi cái này văn chương viết cho ai nhìn? Viết cho thiên địa nhìn, viết cho hậu nhân nhìn. Thôi Quyết gầm thét, trên người quỷ hỏa tăng vọt, ta làm lớn nuôi sĩ 300 năm, kỳ thật cái này cả triều văn võ không gây một người là nam nhi. Bọn hắn sợ chết, sợ đau nhức, nhưng ta Thôi Quyết không sợ. Dù là hồn phi phách tán, ta cũng muốn tại cái này thiên địa ở giữa lưu lại một tiếng hò hét. Cố Trường Sinh thở dài, có thể cái này thiên địa nghe thấy sao? Hắn chỉ đỉnh đầu kia phiến bị ánh sáng màu đỏ bao phủ bầu trời đêm. Thiên đạo đã chết, luân hồi đoạn tuyệt. Ngươi cái này hạo nhiên khí lại đang tại cái này ô chọc thế đạo bên trong, cũng bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngươi xem một chút bên ngoài. Cố Trường Sinh vung tay lên, một mặt thủy kính thuật hiện hiện. Trong kính là văn hoa thư viện bên trong những cái kia ngay tại liếm láp quỷ nước bọn thư sinh. Đây chính là ngươi liều mạng mong muốn bảo hộ người đọc sách. Bọn hắn đã sớm quỳ xuống. Sự kiên trì của ngươi trong mắt bọn hắn chỉ là điên. Thôi Quyết nhìn xem trong gương hình tượng, thân thể run rẩy kịch liệt. Không, không có khả năng làm nhục người có văn hóa. Làm nhục người có văn hóa. Hai hàng huyết lệ theo hắn trong hốc mắt chảy xuống. Kia là tín niệm sụp đổ tuyệt vọng. So với nhục thể tra tấn, loại này trên tinh thần phá hủy mới là chí mạng nhất. Quốc sư sở dĩ giữ lại hắn không biết, đem hắn cầm tù ở chỗ này, chính là vì nhường hắn nhìn tận mắt một màn này, dùng cái này đến ma diệt thiên hạ này cuối cùng một tia văn vận. Thôi đại nhân. Cố Trường Sinh thu hồi thủy tính, thanh âm biến nghiêm túc lên. Đã thiên đạo bất nhân, ngày này không cần cũng được. Đã triều đình vô đạo, quan này không làm cũng được. Hắn tiến lên một bước, khí tức trên thân bỗng nhiên biến đổi. Kia là luân hồi kinh khí tức. Đó là một loại so hạo nhiên khí càng thêm hùng vĩ, càng thêm thâm trầm, đã bao hàm sinh tử âm dương quy tắc chi lực. Ngươi cái này một thân chính khí, dùng để làm cô hồn giã quỷ, quá lãng phí. Có hứng thú hay không, chuyển sang nơi khác làm quan. Thôi Quyết ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xem Cố Trường Sinh, chuyển sang nơi khác. Đi cái nào? Thiên hạ này quả đen đồng dạng hấp đi dưới mặt đất. Cố Trường Sinh chỉ dưới chân. Dương gian không rõ, vậy thì đi âm gian. Người sống mặc kệ sự tình, người chết quản. Ngươi không làm được dương gian ngự sự, vậy liền làm ta âm đi. Phán quan. Cố Trường Sinh theo trong tay áo móc ra một quyển thẻ tre, kia là hắn dùng luân hồi kinh thôi diễn ra âm luật thảo án. Đây là mới luật pháp. Bất luận cao thấp quý tiện, bất luận nhân yêu tiên ma, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Cái này tám chữ, ngươi có dám hay không tiếp? Thôi Quyết ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem kia quyển thẻ tre, cảm thụ được phía trên lưu chuyển xâm nghiêm chuẩn mực. Đây không phải là chống rông cầu hiệu, mà là thật sự quy tắc. Cái kia khỏa sớm đã biến mất trái tim vị trí, đồng nhiên sinh ra một tia miễn đau nhức. Kia là nhiệt huyết phun trào cảm giác. Phán quan thẩm âm dương, định sinh tử Thôi Quyết trong mắt mê mang tán đi, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có sắc bén. Nếu có thể nhường thế gian này thanh bạch, nếu có thể nhường những cái kia thực nhân ác quỷ đến tội ta Thôi Quyết, nguyện. Hắn đột nhiên đứng người lên, đối với Cố Trường Sinh thật sâu cúi đầu. Và anh, ngay tại cái này túi đầu ở giữa, thạch đình bốn phía chân áp phủ toàn bộ nổ tung, một cỗ kinh thiên động địa hạo nhiên chính khí hỗn hợp có âm khí nồng nặc phóng lên tận trời. Tốt. Cố Trường Sinh cười to, đã như vậy, vậy ta liền đưa ngươi một trận tạo hóa. Lên. Cố Trường Sinh một tay khẽ bổ, cách đó không xa đống loạn thạch bên trong, một cây nhìn như mục nát không chịu nổi, một nửa chôn ở nước bùn bên trong màu đen khô mục, đột nhiên chấn động một cái, sau đó phá đất mà lên, bay tới giữa không trung. Đây chính là hắn vừa rồi tiến vào cái này hậu sơn cấm địa lúc, một cái liền chọn chúng rách dưới. Tại thư viện trong mắt người khác, đây bất quá là một cây chẳng biết lúc nào ngã xuống gỗ mục, nhưng ở Cố Trường Sinh trong mắt, đây cũng là hấp thu thư viện ngàn năm hạo nhiên khí cùng dưới mặt đất âm mạch chi khí, trải qua xét đánh hỏa thiêu mà bất hủ đỉnh cấp linh tài, vạn năm âm trầm mục. Lấy âm mục vi cốt, lấy chinh khí làm mực. Tu. Cố Trường Sinh đưa tay đặt tại Thôi Quyết cái chán. Đại lượng hương hỏa nguyện lực, không cần tiền như thế chút vào Thôi Quyết thể nội. Thôi Quyết nguyên bản hư ảo vỡ vụn hồn thể, bắt đầu cấp tốc gây dựng lại. Âm trầm mục hóa làm hắn xương cốt, nguyện lực hóa thành huyết đục của hắn. Một bộ uy nghiêm phức tạp màu đỏ phán quan bảo tự động hiện lên ở trên người hắn. Lồng ngực kia chỗ trống biến mất, thay vào đó là một cái to lớn phán chữ. Ngay tại tố thân hoàn thành trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Thôi Quyết trong tay chi kia nguyên bản chỉ có cán thúc bút, đột nhiên chấn động. Nó hấp thu Thôi Quyết thể nội kia cố tân sinh thẩm phán chi lực, nguyên bản chùi lùi đầu bút, vậy mà sinh ra đầu bút lông. Nhưng khoản này phong không phải bút lông sói bút lông cừu, mà là từ vô số nhỏ bé màu trắng kia sáng tạo thành. Kia là Thôi gia tổ tiên 18 đời ngự sử tích lũy được nhân quả chi lực, tại thời khắc này bị triệt để kích hoạt. Ông cán bút bên trên dị sắc rút đi, lộ ra tử kim sắc bản chất. Phía trên hiện ra ba cái cổ triện, xuân thu bút, hoặc là gọi phán quan bút. Đây chính là lực lượng. Thôi Quyết, không, hiện tại phải gọi thôi phán quan. Hắn nắm chặt chiếc bút kia, cảm thụ được loại kia có thể xóa bỏ sinh tử trưởng không cảm giác. Đa tạ phủ quân ban tên, ban thưởng thân. Thôi phán quan đối với Cố Trường Sinh lần nữa hành lễ. Hắn lúc này đã hoàn toàn không có vừa rồi đối phế cùng điên cuồng, chỉ còn lại vẻ mặt cương nghị cùng túc sát. Thứ hôm nay thế gian lại không Thôi Quyết, chỉ có âm luật ti chủ phán Thôi Giác. Cố Trường Sinh thỏa mãn gật gật đầu. Hắn đem danh tự còn đưa hắn, bởi vì ở cái thế giới này chỉ có Thôi Giác cái tên này mới xứng với phán quan thần vị. Đã tiền nhiệm, vậy thì bắt đầu làm việc a. Cố Trường Sinh xoay người nhìn về phía dưới núi Văn Hoa thư viện. Cái này Cẩm Tú thành văn chương quá, đi cho bọn họ sửa đổi một chút. Là Thôi Giác hàn mang trong mắt lóe lên, hắn vừa xài bước ra, không có sử dụng bất kỳ đồ thuật, chỉ là đơn giản một bước, lại trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách, xuất hiện ở Văn Hoa thư viện trên không. Lúc này trong thư viện, Bình Văn Đại hội đã đến cao trào. Một người mặc cẩm bào, bụng vệ trung niên quan biên, quốc sư đặc sứ, đang ngồi ở trên đài cao, nhìn xem dưới đài những cái kia định loạn văn chương, thỏa mãn xỉa răng. Không tệ, không tệ. Năm nay heo mầm chất lượng rất tốt. Những thư sinh này đều đã hoàn toàn bị thuần hóa. Người tới, đem những này văn chương đều đốt đi, đưa cho quốc sư đại nhân làm củi lửa. Đúng lúc này, ba, một tiếng kinh đường một giống như tiếng vang ở trong trời đêm nổ tung. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung lơ lửng một người mặc áo bào đỏ, cầm trong tay tử ký bút, mặt như hắc thiết thân ảnh. Chương 35, An Mặc Chi Quỷ, phán quan quý vị, ba, chương 35, An Mặc Chi Quỷ, phán quan quý vị, ba, người nào? Đặc sứ kinh hãi. Thôi Giác không để ý tới hắn, hắn chỉ là lạnh lùng quét mắt một vòng cái này đầy viện si mị vóc lượng. Sau đó, hắn nâng bút, trong hư không viết xuống một cái to lớn chữ. Tĩnh. Vâng. Một cỗ vô hình chấn động quét ngang toàn trường. Tất cả tiếng ồn ào trong nháy mắt biến mất. Những cái kia treo ngược tại trên xà nhà thực mặc quỷ, giống như là bị định thân như thế, run lẩy bẩy co lại thành một đoàn, nguyên bản tham lam mắt kép trung lưu lộ ra nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, phảng phất như gặp phải thiên địch. Thư viện trên không, nguyên bản lăn lộn mây đen bị một cỗ ngút trời xanh đen chi khí mạnh mẽ xé mở. Âm luật đi pha án. Thôi giác thanh âm cũng lớn, lại như trọng truy gõ tại trái tim của mỗi người, càng chấn động đến kia đặc sứ Vương Như Hải linh đài bù bù, hộ thể linh quang vỡ vụn thành từng mảnh. Vương Như Hải sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát, giả thần giả quỷ. Bản quan chính là mệnh quan triều đình, thân phụ quốc sư pháp chỉ, yêu nghiệt phương nào dám ở này lỗ mãng. Tả hữu, bắt lại cho ta. Nhưng mà, bốn phía yên tĩnh như chết. Ngày bình thường những cái kia đối với hắn nghe lời răm rắp hộ vệ, thậm chí những cái kia hung tàn thực mặc quỷ, giờ phút này tất cả đều đứng thẳng bất động nguyên địa, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Thôi giác mặt không biểu tình, trong tay kia cán to lớn phán quan bút chỉ vào không trung. Ông, một giọt mực đậm tự ngòi bút nhỏ xuống, ở giữa không trung choáng nhiễm ra, hóa thành một mặt đen nhánh thủy tính. Quốc sư đặc sứ, Vương Như Hải. Thôi giác thanh âm lạnh lùng như băng, bắt đầu tuyên đọc tội trạng. Làm lớn lịch 342 năm, tham ô trần thai ngân lượng và lượng, gây nên 3000 bách tính chết đói. Theo tiếng nói của hắn, kia đen nhánh thủy tính bên trong lại hiện ra một năm kia thảm trạng, coi con là thức ăn dân đói, chồng chất như núi người chết đói, cùng Vương Như Hải ở đằng kia trồng bạch cốt phía trên uống rượu làm vui hình tượng. Vô số oan hồn tiếng kêu rên trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thư viện, thanh âm kia thê lương chói tai, thẳng chui vào Vương Như Hải tủy não. Im ngay. Đó là vì cho quốc sư chủ bị sinh nhật cương. Vương Như Hải toàn thân run rẩy, ngoài mạnh trong yếu mà quát, ý đồ từ trong ngực móc ra viên kia đại biểu quốc sư đích thân tới ngọc bội. Nhưng thôi giác bút trong tay cũng không dừng lại, đầu bút lông như lao, ở đằng kia thủy kính bên trên mạnh mẽ vạch một cái. Làm lớn lịch 345 năm, là lấy lòng quốc sư, như hại thanh lưu quan viên 18 người, chém đầu cả nhà. Phúc. Theo cái này một khoản rơi xuống, Vương Như Hải chỉ cảm thấy ngực như gặp phải trọng kích, một ngụm máu đen phun ra. Hắn hoảng sợ phát hiện, những cái kia bị hắn hại chết quan viên oan hồn, đang từ thủy kính bên trong rỗi ra trắng bệnh cánh tay, gắt gao bắt lấy hắn mắt cá chân. Làm lớn lịch 348 năm, luyện chế thực mặc quỷ, giết hại Cẩm Tú thành thư sinh hơn 400 người, câu này đọc lên, toàn bộ trong thư viện hạo nhiên chính khí tựa hồ cũng bị dẫn động. Những cái kia nguyên bản bị thực mặc quỷ hút khô tinh khí thư sinh, giờ phút này dường như hồi quang phản chiếu giống như, trong mắt một lần nữa dấy lên lửa giận. Thôi giắt trong tay phán quan bút run rẩy kịch liệt, đó cũng không phải bất ổn, mà là bởi vì phẫn nộ mà cộng minh. Hắn không nhìn nữa thủy kính, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Vương Như Hải, cặp kia từ cố trường sinh điểm hóa thần mục bên trong, bắn ra hai đạo làm người chấn động cả hồn phách hàn mang. Người ăn dân chi lộc, lại uống dân chi huyết. Người khoác ra người, lại đi quỷ mị sự tình. Quốc sư pháp chỉ cứu không được ngươi, thiên tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Thôi giác mỗi niệm một câu, trong tay phán quan bút ngay tại trong hư không phát hỏa một khoản. Kia bút họa cũng không phải là hư ảnh, mà là hóa thành từng đạo mang theo hình phạt chi lực xiển xích màu đen, đem Vương Như Hải tầng tầng quấn quanh, xiết nhập ra thịt, đau tận xương cốt. Kia đặc sứ Vương Như Hải sắc mặt liền bạch một phần, cuối cùng đã không người sắc, trong tay viên kia vốn là muốn cậy vào quốc sư ngọc bội, cũng tại thời khắc này răng rắc một tiếng, tự hành vỡ vụn thành phấn. Ngươi, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết những này? Không, không được qua đây. Ta là quốc sư người, ta không muốn chết. Vương Như Hải hoảng sợ kêu to, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nơi đũng quần đã là một mảnh nóng ướt. Đây đều là tuyệt mật ta. Cho dù là cẩm y liề vệ cũng tra không được tuyệt mật, vì sao này quỷ dị phán quan thuộc như lòng bàn tay? Thôi giác không có trả lời. Hắn viết xong cuối cùng một khoản, kia là một cái đỏ tươi chạm chữ. Nghiệp chướng nặng nề, phán, vĩnh thế không được siêu sinh. Đi. Kia chạm chữ hóa thành một đạo hồng quang, bay thẳng Vương Như Hải mà đi. Không, ta có quốc sư bàn cho hộ thể bảo giáp. Vương Như Hải thét chói tai vang lên tế ra một cái kim quang lóng lánh nội giáp. Nhưng là tại phán quan bút trước mặt, cái này đủ để ngăn chặn trúc cơ kỳ công kích bảo giáp, tựa như là giấy như thế. Ánh sáng màu đỏ trực tiếp xuyên thấu bảo giáp, chui vào Vương Như Hải thể nội. Thân thể của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng hắn linh hồn lại bị tia ánh sáng màu đỏ mạnh mẽ từ thiên linh đóng bên trong câu đi ra. A! Tia linh hồn phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm, sau đó bị thôi giác tay áo một quyển, trực tiếp lấy đi. Toàn trường tĩnh mịch. Những cái kia mới vừa rồi còn tại ca công tụng đức thư sinh, nguyên một đám dọa đến sủi lơ trên mặt đất, bút trong tay đều không cầm được. Thôi giác ánh mắt chuyển hướng bọn hắn. Những thư sinh kia cho là mình cũng muốn chết, nhao nhao dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng thôi giác chỉ là nhíu nhíu mày. Đọc sách đọc được chó trong bụng đi. Mặc dù đáng hận, nhưng tội không đáng chết. Phán, gọt đi văn vận, từ bỏ công danh, làm 3 năm khổ dịch lấy chỗ tội. Hắn bút lớn vung lên một cái. Từng đạo bạch quang theo những thư sinh kia đỉnh đầu bay ra, đó là bọn họ còn sót lại một chút tài hoa. Đã mất đi điểm này tài hoa, bọn hắn đời này cũng đừng nghĩ lại viết ra cái gì cầm tú văn trường, chỉ có thể thành thành thật thật đi làm khổ lực. Về phần các ngươi thôi dắt nhìn về phía những cái kia run lẩy bẩy thực mặc quỷ, lấy hạo nhiên khí làm thức ăn, đáng chém. Hắn trên không trung viết xuống một cái sạch chữ. Soạn. Một trận quang vũ rơi xuống, những cái kia thực mặc quỷ liền kêu thảm đều không có phát ra, liền trực tiếp bị tịnh hóa thành hư vô. Một đêm này, cầm tú thành không ngủ. Vị kia trong truyền thuyết sớm đã chết đi thôi thành thiên trở về. Hắn mang theo đến từ địa ngục thẩm phán, đem thành nội tham quan ô lại, ác bá thân sĩ vô đức, nguyên một đám điểm danh, nguyên một đám câu hồn. Không có máu chảy thành sông, chỉ có im ắng sợ hãi. Sáng sớm ngày thứ hai, dân chúng phát hiện cửa nha môn quỷ đầy đất quan viên thi thể. Trên người của bọn hắn không có bất kỳ cái gì vết thương, chỉ có trên trán nhiều một cái màu đỏ chu sa ấn ký. Mà tòa kia nguyên bản Ô Yên Trướng Khí Văn Hoa Thư Viện, bảng hiệu bị người hái xuống, đổi thành một khối mới. Thượng thư bốn chữ lớn, bút lực cứng cáp, quang minh lâm liệt, quang minh chính đại. Ngoài thành, 10 dặm trường đỉnh. Cố Trường Sinh nhìn xem vị kia đã hoàn toàn thích ứng thân phận mới phán quan. Chuyện chỗ này, ngươi liền lưu tại nơi này tòa trấn. Cẩm Tú Thành là Giang Nam đầu mối then chốt, nơi này âm ti hệ thống một khi thành lập, liền có thể phóng xạ toàn bộ Giang Nam. Ta muốn ngươi trong vòng một tháng, đem Giang Nam tất cả thành hoàng miếu đều nối thành một mạch. Mặt khác Cố Trường Sinh dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cha rõ ràng cái này Giang Nam còn có bao nhiêu giống thực mặc quỷ vật như vậy. Quốc sư đã muốn đoạn văn vận, khẳng định không chỉ chỗ này thủ bút. Thuộc hạ tuân mệnh. Thôi giác con người lĩnh mệnh. Cố Trường Sinh cóng lên cái hồng thuốc, nhìn thoáng qua cái này ngay tại chậm rãi thức tỉnh thành thị. Rời đi Cẩm Tú Thành sau, Cố Trường Sinh chạm tiếp theo là một cái tên là Lạc Hồn Pha địa phương. Căn cứ ký ức, nơi đó cũng có một cái trọng yếu trận pháp tiết điểm. Chương 36, Phu canh tộc chí, thần dạ du bể, 1, chương 36, Phu canh tộc chí, thần dạ du bể, 1, Cẩm Tú Thành phong ba đã định, Giang Nam văn vận ngay tại thôi giác dưới ngòi bút một chút xíu bị phủ chính. Mà Cố Trường Sinh thân ảnh xuất hiện ở 300 dặm bên ngoài hoang dã. Nơi này là Lạc Hồn Pha. Cố Trường Sinh lúc này ngồi một gốc chết héo lao hoè thụ bên trên, trong tay nắm luốt một cái vừa mới bay trở về chỉ văn tử. Chắc chỉ thuật thiên nhãn thông, ngụy, theo pháp lực giúp bảo, Cố Trường Sinh tầm nhìn trong nháy mắt cất cao, dường như hóa thân thành kia vô số chỉ dài ở trong trời đêm chỉ văn tử cùng chỉ biến mức. Đây là một loại kỳ diệu thể nghiệm. Ý thức của hắn như là thủy ngân chảy, trải ra tại toàn bộ làm lớn quốc Nam Bộ cương vực. Bạch Thạch Thành, Phong Nguyên Phủ, Cẩm Tú Thành. Ba cái này đã bị hắn cầm xuống cứ điểm, như là ba cái sáng tỏ hải đăng, tại đen nhánh đại địa bên trên chiếu sáng rạng rỡ. Mà tại những này hải đăng ở giữa, vô số nhỏ bé tia sáng ngay tại kết nối. Kia là ngay tại tự phát truyền bá thành hoàng tín ngưỡng. Nhưng Cố Trường Sinh chú ý không phải những này quan mình, hắn chú ý chính là hắc ám. Tại chương này khổng lồ tình báo trong lưới, có một chỗ là hoàn toàn tĩnh mịch màu đen điểm mù. Liên chỉ văn tử bay vào đi, đều sẽ trong nháy mắt mất đi liên hệ. Cái kia chính là dưới chân Lạc Hồn Pha. Kỳ quái. Cố Trường Sinh thu hồi thần thức, cúi đầu nhìn phía dưới sơn cốc. Lúc này chính vào đêm khuya, trong sơn cốc tràn ngập quanh năm không tiêu tan nồng mù. Cái này sương mù không phải màu trắng, mà là mang theo một loại hôi bại màu xám trắng, giống như là đốt xong tiền giấy sau cho tàn. Dựa theo quỷ diện nhân ký ức, nơi này hẳn là quốc sư bày ra Khốn Long trận một cái tiết điểm. Nhưng ta ở chỗ này, lại cảm giác không thấy loại kia làm cho người buồn nôn huyết sát chi khí. Tương phản Cố Trường Sinh vươn tay, nắm một cái sương mù. Nơi này rất sạch sẽ. Sạch sẽ. Liên vị đều không có. Cái này rất không bình thường. Ở cái loạn thế này, loại này bãi tha ma như thế địa hình, lẽ ra nên là cô hồn dã quỷ nhạc viên. Trừ phi, nơi này có một cái cường đại hơn đồ vật, tại cái này không có trật tự thế giới bên trong, cưỡng ép duy trì lấy một loại nào đó trật tự. Đi xuống xem một chút. Cố Trường Sinh thân hình thoát một cái, như một mảnh lá rụng giống như bay vào trong cốc. Lạc Hồn Pha nhưng thật ra là một cái vứt bỏ thôn xóm. Đổ nát thê lương thấp thoáng tại trong cỏ hoang, lờ mờ có thể nhìn ra năm đó quy mô. Nơi này phòng ốc rộng phần lớn là dùng đá màu đen xây thành, phong cách thô kệch mà kiềm chế. Cố Trường Sinh đi tại tràn đầy đá vụn trên đường phố. Dưới chân bùn đất rất cứng, lộ ra một cố dị sắc vị. Không có thi cốt. Cố Trường Sinh dừng bước lại. Cái này rất khác thường. Nếu như là bị đồ thôn, hoặc là ổ dịch, nơi này hẳn là thây ngang khắp đồng mới đúng. Nhưng thôn này bên trong sạch sẽ, tựa như là các thôn dân chỉ là ra một chuyến xa nhà, sau đó lại cũng không trở về. Cuối cùng, hắn đi tới một tòa ở vào trong thôn lạc trung tâm kiến trúc trước. Đây là một tòa từ đường, cũng là cái này toàn bộ phế tích bên trong duy nhất còn duy trì hoàn chỉnh kiến trúc. Từ đường đại môn là mở, hai phiến nặng nề hắc mộc trên ván cửa, dán sớm đã phai màu môn thần họa. Cố Trường Sinh đi vào. Từ đường bên trong không có cung phụng tượng thần, chính giữa bàn thờ bên trên chỉ trưng bày một mặt hiện đầy màu xanh đồng. Cái chiêng. Đúng vậy, một mặt chiêng đồng. Mà tại chiêng đồng bên cạnh, đặt vào một bản thật dày, dùng giấy dầu bao quanh sách. Cố Trường Sinh đi lên trước, ngón tay nhẹ nhàng phủi nhẹ sách bên trên cho bụi. Bìa viết ba cái thể chữ lệ chữ lớn, phu canh chí. Phu canh. Gõ mõ cầm canh người. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động. Tại cái này tu tiên thế giới, gõ mõ cầm canh người không chỉ có riêng là báo giờ. Tại dân gian trong truyền thuyết, gõ mõ cầm canh người hành tẩu tại âm dương lượng giới giao thế thời điểm, trong tay chiêng đồng có thể trấn nhiếp đạo trích, càng có một câu chuyện xưa gọi gõ mõ cầm canh người hô quỷ, quỷ không dám ứng. Hắn mở ra quyển sách. Cái này không chỉ có là một bản gia phả, càng là một bản nhật ký. Ghi chép cái này tên là Vương thị gia tộc, tại cái này là hồn pha dài đến 300 năm thủ vững. Làm lớn lịch 42 năm, tiên tổ Vương Thiết Đảm ngẫu nhiên gặp dị nhân, nhận lấy một mặt trấn hồn la cùng nửa bộ tuần tra ban đêm quyết. Dị nhân nói, nơi đây chính là âm dương điểm yếu, mỗi khi gặp trăng tròn, tất có bách quỷ giả hành. Như không người trấn thủ, phương viên trăm dặm tất nhiên hóa thành quỷ vực. Tiên tổ cảm niệm thương sinh, liền cả tộc di chuyển nơi này, lập thể thế hệ là phu canh, trấn thủ quỷ môn. Làm lớn lịch 68 năm, năm đó đại hạ, người chết đói khắp nơi, oan khí chủ tiên. Trấn hồn sơn núi hạ sinh sôi ra một đầu hồng mao dạ xoa muốn xông phá phong ấn ăn thịt người. Đời thứ hai tộc trưởng Vương Thủ Nghĩa, lúc tuổi vừa mới 20, là hộ ấu đệ, độc sách chiêng đồng nhập sát. Đêm hôm đó, tiếng chiêng vang lên dòng dã 3000 hạ, cho đến gà gãy tảng sáng. Chờ tộc nhân tìm kiếm lúc, Thủ Nghĩa thất khiếu chảy máu, xương tay cùng cái chiêng truy đã chấn động đến dính liền một thể, dù chết mà không ngã. Hồng mao dạ xoa cuối cùng cũng bị chấn sát. Làm lớn lịch 100 năm, đời thứ ba tộc trưởng đêm tuần lúc gặp lệ quỷ lấy mạng, lấy tinh huyết tế cái chiêng, chấn vỡ lệ quỷ hồn phách, kiệt lực mà chết. Lâm Trung Di ngôn, tiếng chiêng không thể đoạn, đoạn thì nhân gian loạn. Làm lớn lịch 145 năm, trong tộc Nam Đinh tàn lụi, âm thịnh dương suy. Càng có nơi khác thầy tướng đi ngang qua, nói ta Vương thị nhất tộc lâu dài cùng âm sát làm bạn, đã đức tử tôn phúc phận, khuyên ta trở rời đi. Tộc tâm động dao, rồi nảy ra một chi tộc nhân thừa dịp lúc ban đêm lẩn trốn, muốn hồi hương nghề nông. Không sai rời đi bất quá 10 dặm, liền ở trong vùng hoang dã tao ngộ quỷ đả tường đi vòng 3 ngày không được ra, cuối cùng toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, thi thể bên trên đều mọc đầy thi ban. Những người còn lại đều nộ, ăn chén này âm gian cơm, chính là đem mệnh bán cho Diêm Vương, trốn không thoát. Làm lớn lịch 182 năm, tuổi tại giáp, nhật thực. Âm khí cực thịnh thời điểm, quỷ môn quan hình như có bưng lỏng. Đêm đó không trăng không sao, đưa tay không thấy được năm ngón. Đời thứ tư tộc trưởng mang theo toàn tộc già trẻ, bất luận nam nữ, đều cầm trong tay bạch đèn lồng, vây sườn núi mà ngồi, lấy người sống dương khí kết trận. Đêm hôm đó, tiếng quỷ khóc sói tru bên thai không dứt. Sau khi trời sáng, trong tộc lão nhân tất cả đều vàng hóa, chỉ dư thanh tráng. Vương thị nhất tộc, nguyên khí đại thương. Làm lớn lịch 215 năm, lúc gặp loạn thế, binh phỉ quá cảnh. Thấy tộc nhân ta không làm sản xuất, duy biết ban ngày nằm đêm ra, coi như yêu tả. Ngày đó, từ đường bị đốt, tộc nhân bị giết qua nửa. Nhưng ngày một đêm, tiếng chiêng vẫn như cũ đúng giờ vang lên. Những cái kia giết người binh phỉ, đang nghe tiếng chiêng sau, đều nổi điên tự vận, tự quấn hai mắt, đều thảm mà chết. Thế nhân đều sợ, xưng nơi đây là lạc hồn pha lại không người dám tới gần. Làm lớn lịch 256 năm, thế đạo càng thêm gian nan. Nghe nói kinh thành tới vị quốc sư muốn trọng chỉnh thiên hạ sơn hà. Không sai từ cái này năm sau, cái này lạc hồn pha dưới đồ vật, dường như biến càng thêm sao động. Thường ngày chỉ cần gõ cái chiêng ba lần liền có thể quát lui du hồn, bây giờ lại dám ở ban ngày hiện hình. Trong tộc tân sinh anh hải, có nhiều chết yểu, hoặc sinh mà mang tàn. Tộc trưởng thán nói, thiên đạo đã biến, sợ không phải sức người có thể sắn. Cố trường sinh từng tờ một vượt qua. Trong câu chữ, tràn đầy huyết lệ cùng cô độc. Đây là một cái bị thế nhân lãng quên, thậm chí hiểu lầm gia tộc, tại cái này băng hoại thế giới nơi hẻo lánh bên trong, yên lặng thực hiện một phần không có ai biết khế ước. Thằng đến lật đến một trang cuối cùng. Bút tích biến biết ngáy mà gấp rút, hiển nhiên biết người lúc ấy nỗi lòng cực loạn. Ngày là nửa tháng trước, đúng lúc là Cố Trường Sinh tại Bạch Thạch Thành chém giết huyết ý liễu vệ trước sau. Ta gọi Vương Thủ Dạ, ta là vương gia người cuối cùng. Gia gia tháng trước chết, là bị kia xương mù xám bên trong đồ vật kéo đi. Cha mẹ đã sớm không có. Hiện tại, đến phiên ta cầm lấy mặt này cái chiêng. Kỳ thật ta rất sợ. Ta mới 19 tuổi. Ta không muốn chết tại cái địa phương quỷ quái này. Ta muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem, nghe nói Bạch Thạch Thành rất an toàn, nghe nói ở đâu tới thành hoàng gia chương 36. Phu canh tộc chí, thần dạ du bể, 2, chương 36, phu canh tộc chí, thần dạ du bể, 2, nhưng ta không thể đi. Gần nhất mấy ngày nay, sương mù thay đổi. Trước kia chỉ là có chút cô hồn dã quỷ muốn đi ra tàn bộ, gõ hai lần cái chiêng cũng liền dọa trở về. Nhưng gần nhất, nơi này tới một đám mặc hắc bào người. Bọn hắn tại hậu sơn quỷ môn vị trí, đặt xuống từng cây rán đầy phủ chú cây cột. Bọn hắn tại luyện thi. Bọn hắn tại đem những cái kia vốn nên bị trấn áp ác quỷ, luyện thành chỉ biết là giết chóc binh khí. Ta nghe được dưới mặt đất tiếng kêu thảm thiết. Đây không phải là quỷ đều, kia là mảnh đất này đang khóc. Tổ Vân nói, nếu là quỷ môn thất thủ, bách quỷ xuất lồng, chắc chắn sinh linh đổ thán. Ta đánh không lại những người áo đen kia. Bọn hắn biết bay, biết phóng hỏa, nhưng ta còn có mặt này cái chiêng. Gia Gia nói qua, mặt này trấn hồn la bên trong, cất giấu vương gia 18 đời tiên tổ hồn. Chỉ cần ta bằng lòng đem chính mình cũng hiến tế đi bảo, liền có thể gõ vang kia cuối cùng một tiếng. Kia là cấm kỵ thất truyền. Dù là chỉ có thể ngăn chặn bọn hắn một khắc đồng hồ, dù là chỉ có thể phong ấn quỷ này cửa 10 năm. Đêm nay trăng tròn, ta muốn đi. Nếu có hậu nhân thấy cuốn sách này, mời dùng cái này cái chiêng làm bằng, nói cho thế nhân, lạc hồn pha vương ra, chưa từng bội ước. Văn tự đến đây im bặt mà dừng. Mà tại dòng cuối cùng bút tích bên cạnh, có một giọt sớm đã khô cạn, vết máu đỏ sậm. Hô Cố Trường Sinh khép sách lại sách, phun ra một hơi thật dài. Từ đường bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Cố Trường Sinh kia hơi có vẻ nặng nề tiếng hít thở. Vương Thủ Dạ Cố Trường Sinh nhìn xem kia khăn che mặt đầy màu xanh đồng, thậm chí có chút biến hình chiêng đồng. Ở chỗ này nhìn như sắc vụn chiêng đồng bên trên, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại cứng cỏi làm cho người khác động dung ý chí. Kia là một cái 19 tuổi thiếu niên, tại đối mặt không cách nào chiến thắng cường địch lúc, loại kia run rẩy lại kiên định quyết tuyệt. Hắn không có tu tiên giả thần thông, không có kim thủ chỉ, thậm chí liền ra dáng võ công cũng sẽ không. Hắn chỉ có một cái mạng, cùng một mặt cái chiêng. Đây chính là phàm nhân sống lương sao? Cố Trường Sinh ngón tay nhẹ nhàng đụng vào chiêng đồng mặt ngoài. Ông. Chiêng đồng phát ra một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên. Một đạo cực kỳ mờ nhạt tàn hồn, chậm rãi theo chiêng đồng bên trong bay ra. Kia là một thiếu niên hư ảnh. Hắn mặc một thân vá chẳng vá đội phu canh phục, bên hông buộc lấy một sợi dây cỏ, trong tay làm lấy một cái gõ cái chiêng tư thế. Linh hồn của hắn đã gần như trong suốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Bởi vì hắn xác thực hiện lời thề, đem chính mình mọi thứ đều hiến tế cho mặt này cái chiêng. Nhưng hắn như cũng phiêu phù ở nơi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn qua từ đường bên ngoài kia đêm đen như mực không, dường như còn đang chờ đợi kế tiếp giờ đến. Trời hanh vật khô, cẩn thận tuổi lửa một đạo yếu ớt tới cực điểm sóng ý thức truyền vào Cố Trường Sinh não hải. Cố Trường Sinh trong lòng run lên. Dù cho chết nửa tháng, dù cho hồn phi phách tán chỉ còn một tia chấp niệm, hắn như cũng nhớ rõ mình chức trách. Đủ. Cố Trường Sinh nhẹ nói. Người giữ vững. Người làm được rất tốt. Cố Trường Sinh đứng người lên, khí tức trên thân bắt đầu biến hóa. không còn là cái kia vân du bốn phương lan trùng, mà là trưởng không âm dương, uy nghiêm thâm trầm âm ti phủ quân. Phía sau hắn cái bóng kéo dài, hóa thành một tòa như ẩn như hiện quỷ môn quan. Vương thủ dạng, ngươi đã hướng tới Bạch Thạch thành thành hoàng, đã muốn đi xem thế giới bên ngoài. Vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Cố Trường Sinh một tay phất lên. Cái này trong từ đường âm khí, cùng cái này lạc hồn pha trong vòng phương viên trăm dặm rời rạc, bị mặt này chiên đồng chấn áp 300 năm những cái kia thủ tự chi khí giờ phút này dường như nhận lấy triệu hoán, điên cuồng mà tràn vào từ đường. Lên, lấy mặt này chấn hồn la là tâm. Cố Trường Sinh đem kia mặt chiên đồng khảm vào khôi lỗi ngực, lấy bản này phu canh chí vi cốt, sẽ hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập khôi lỗi xương sống. Lấy vương gia 18 đời anh linh làm dẫn, Cố Trường Sinh hai tay kết ấn, từng đạo hai màu đèn trắng pháp lực đánh vào vương thủ dạ kia tàn phá hồn phách bên trong, giúp hắn tu bổ, vững chắc. Cuối cùng, Cố Trường Sinh lấy ra một vạn điểm tinh khiết hương hỏa nguyện lực. Phong, sát phong vương thủ dạ, là âm ti chính thần, dạ du thần. Ban thưởng ngươi tuần tra ban đêm chức vụ, trưởng chiến đồng, trấn yêu tà, tuần hành tứ phương, bảo hộ lê dân. Ầm ầm, cái này nho nhỏ từ đường trên không, đột nhiên gió nổi mây phun. Nguyên bản tĩnh mịch lạc hồn pha, dường như sống lại. Vô số đạo mắt thường không thể gặp hư ảnh, kia là vương gia liệt tổ liệt tông tàn hồn, theo mảnh đất này các ngõ ngách hiện hiện. Bọn hắn đối với từ đường phương hướng, vui mừng cười một tiếng, sau đó hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang, đầu nhập vào cái kia tân sinh trong thân thể. Kim quang đại tác, cố kia nguyên bản chất phát khối lỗi, trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó cao lớn tới 2 trượng có thừa. Một thân đen như mực tuần tra ban đêm quan bảo, phía trên treo lên ngôi sao màu bạc đồ án. Bên hông treo một khối hắc thiết lệnh bài, trên đó viết dạ du 2 chữ. Mặt mũi của nó biến thành vương thủ dạ dáng vẻ, nhưng không còn non nớt, mà là tràn đầy một loại trải qua tang thương sau lạnh lùng cùng uy nghiêm. Làm người khác chú ý nhất là hắn tay trái xách theo kia mặt chiến đồng. Chiến đồng không còn gì xét, mà là biến thành ám kim sắc, phía trên lưu chuyển lên làm người sợ hãi lôi quang. Tay phải thì cầm một thanh ngắn mũi đồng truy, kia là hắn pháp khí, tỉnh hồn truy. Dạ du thần chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt kia bên trong không có tròng trắng mắt, chỉ có bóng ánh khắp nơi tinh không. Hắn thấy được Cố Trường Sinh. Lần này không còn là loại kia trống rỗng nhìn chăm chú, mà là tràn đầy linh tính cùng cảm kích. Thuộc hạ vương thủ dạ, bái kiến phụ quân. Dạ du thần đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, quỳ một chân trên đất, thanh âm to, mang theo như kim loại cảm nhận. Đứng lên đi. Cái này là hồn pha hạ, có phải hay không có cái gì? Cố Trường Sinh hỏi. Hồi phụ quân. Dạ du thần đứng người lên, ánh mắt xuyên thấu mặt đất, nhìn về phía kia tĩnh mịch dưới mặt đất. Nửa tháng trước, đám kia người áo đen ở chỗ này cưỡng ép mở ra một lỗ hổng. Bọn hắn mặc dù bị thuộc hạ liều chết gõ vang cuối cùng một tiếng cái chiêng đẩy lui, nhưng này lỗ hổng còn tại. Hơn nữa Dạ Du thần trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Ngay tại vừa rồi, thuộc hạ cảm ứng được, những con chuột kia lại trở về. A. Cố Trường Sinh lông mày nhướng lên. Xem ra quốc sư là thật rất để ý nơi này a. Vừa vặn, bản tọa vừa cho ngươi luyện thành thần khu, còn chưa có thử qua tay. Đi, đi xem một chút. Lạc hồn pha phía sau núi, một chỗ ẩn nấp sơn động chỗ sâu. Nơi này vốn là một đầu sông ngầm dưới lòng đất lối vào, nhưng bây giờ đã bị nhân công mở thành một cái to lớn động rộng rãi. Trong động đá vôi, đứng sừng sững lấy một cây cao đến 10 trượng của đá. Kia trên trụ đá khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, ngay tại tản ra sâu kín lục quang. Mà tại cột đá dưới đáy, chất đầy bạch cốt âm u lúc này, tại cột đá trung quanh, đứng đầy mấy chục cái người mặc hắc bào bóng người. Khí tức của bọn hắn âm lãnh mà mục nát, mỗi người sau lưng đều có một ngụm màu đen quan tài. Đây là Thi Khôi Tông tiêu chí. Thi Khôi Tông, làm lớn quốc tu tiên giới một cái cỡ trung tâm môn, am hiểu luyện thi khu quỷ, bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn, đã sớm đầu nhập vào quốc sư, trở thành quốc sư thủ hạ găng tay đen. Dẫn đầu là một cái quầng lưng lão giả. Trên mặt của hắn một nửa là thịt người, một nửa là lộ ra bạch cốt, nhìn cực kỳ đáng sợ. Thi Khôi Tông trưởng lão, quỷ thủ, chúc cơ hậu kỳ tu vi, động tác nhanh lên. Quỷ thủ trưởng lão âm trầm thúc giục nói, quốc sư đại nhân có lệnh, đêm nay nhất định phải khởi động lại cái này Khốn Long Trang. Lần trước cái kia không sợ chết tiểu tử hỏng đại sự, lần này cần là ra lại sai lầm, chúng ta cũng phải bị ném vào vạn thi khanh. Trưởng lão yên tâm. Bên cạnh một cái đệ tử định nói, lần này chúng ta mang đến thiết giáp thi trận coi như tiểu tử kia biến thành quỷ trở về, cũng phải bị chúng ta xé nát cho ăn. Hừ, cẩn thận treo được vạn năm thuyền. Chương 36, phu canh tộc chí, thần dạ du bể, 3, chương 36, phu canh tộc chí, thần dạ du bể, 3, quỷ thủ trưởng lão nhìn thoáng qua cây kia của đá, nơi này rất tà môn. Rõ ràng âm khí nặng như vậy, lại luyện không ra lệ quỷ. Lần trước kia tiếng chiến vang, lão phu hiện tại nhớ tới còn cảm thấy thần hồn bất ổn. Kia là hắn hồi quang phản chiếu mà thôi. Đệ tử lơ đễm, một phàm nhân, có thể lật lên cái gì sóng. Đúng lúc này, làm, một tiếng thanh thúy, kéo dài, dường như xuyên thấu tuế nguyệt cùng sinh tử tiếng chiêng, đột nhiên tại động rộng rãi miệng nổ vang. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu. Phúc. Cái kia ngay tại nói chuyện đệ tử, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt trong nháy mắt tăng dã, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Thất khiếu chảy máu, thân hồn vậy mà trực tiếp bị một tiếng này cái chiêng cho làm vỡ nát. Người nào? Quỷ thủ trưởng lão cả kinh thất sắc, đột nhiên quay người. Chỉ thấy động rộng rãi miệng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cao lớn bóng đen. Bóng đen kia người mặc sao trời quan bảo, tay cầm ám kim chiêng đồng, một đôi tinh mâu lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Ánh mắt ấy, tựa như là đang nhìn một đám người chết. Phu canh. Quỷ thủ trưởng lão nhận ra gương mặt này, mặc dù khí chất đại biến, nhưng này ngũ quan rõ ràng chính là nửa tháng trước cái kia bị bọn hắn bức tử phạm nhân thiếu niên. Không có khả năng, ngươi rõ ràng đã hồn phi phách tán. ta tận mắt thấy. Quỷ thủ trưởng lao thét to. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Dạ Du Thần cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là máy móc giống như đọc lên câu này lời kịch. Sau đó, hắn giơ lên trong tay tỉnh hồn truy, đối với chiêng đồng lại là vừa gõ. Âm ti tuần tra ban đêm, người rảnh rỗi lui tránh. Ác quỷ, đáng chém. Làm. Một tiếng này, so vừa rồi càng vang, càng có lực sát thương. Mắt Trần có thể thấy kim sắc sóng âm, như là từng đạo gợn sóng, quét ngang toàn bộ động rộng rãi. Giang giác, giang giác. Những cái kia vác tại người áo đen sau lưng vách quan tài, vậy mà tại cái này sóng âm bên trong nhao nhao nổ tung. Bên trong luyện thi còn chưa kịp leo ra, liền bị sóng âm chấn động đến xương cốt đứt từng khúc, phát ra từng đợt rợn người vỡ vụn âm thanh. A, đầu của ta, ta bản mệnh thi. Những cái kia chỉ có luyện khí kỳ thi khôi tông đệ tử, nguyên một đám ôm đầu kêu thảm, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Tu vi yếu, trực tiếp nghiêng đầu một cái liền chết. Chỉ còn lại quỷ thủ trưởng lão cùng mấy cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử tinh anh, miễn cưỡng dựa vào pháp khí hộ thể, kháng trụ cái này sóng âm thanh công kích. Đáng chết, đây là thần hồn công kích. Quỷ thủ trưởng lão sắc mặt trắng bệch. Thế này sao lại là cái gì phàm nhân? Đây rõ ràng là một tôn chuyên khắc quỷ tu sát thần a. Kết trận, nhanh kết trận. Quỷ thủ trưởng lão gào thét một tiếng, hai tay chụp về phía mặt đất. Oeng, mặt đất vỡ ra. Ba bộ toàn thân đen nhánh, tản ra kim loại sáng bóng thiết giáp thi bỏ lên đi ra. Đây là có thể so với trúc cơ trung kỳ đỉnh cấp luyện thi, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Cho ta xé hắn. Quỷ thủ trưởng lão một chỉ Dạ Du Thần. Ba bộ thiết giáp thi gầm thét xuống tới. Nhưng mà, Dạ Du Thần chỉ là lạnh lùng nhìn xem xông tới thiết giáp thi. Hắn không lùi mà tiến tới. Thân hình lóe lên, vậy mà trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dạ Hành. Một giây sau, hắn xuất hiện ở trong đó một bộ thiết giáp thi phía sau. Không có rực rỡ động tác. Trong tay tỉnh hồn truy, không, lúc này phải gọi trấn hồn đồng, mang theo một tầng nồng đậm kim quang, hung hăng đập vào thiết giáp thi trên đầu. Phanh. Kia cứng rắn như sắt đầu, tựa như là dưa hấu nát như thế nổ tung. Hơn nữa, kim quang kia theo vết thương chui vào, trực tiếp phá hủy thiết giáp thi thể nội thi hạch. Nhất kích tất sát. Cái gì? Quỷ thủ trưởng lão trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Đây chính là thiết giáp thi a. Liền xem như trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng không dám đón đỡ một quyền, lại bị một gậy đập bể. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Kim quang kia, thế nào cảm giác giống như là hương hỏa nguyên lực. Không đợi hắn kịp phản ứng, Dạ Du Thần thân ảnh lần nữa lấp lóe. Phanh, phanh, lại là hai tiếng trầm đủ. Còn lại hai cỗ thiết giáp thi cũng bước theo gót, biến thành hai đống sắt vụn. Hoàn ngược. Tại cái này tràn đầy vương gia 18 đời oán niệm cùng lời thề địa phương, Dạ Du Thần chính là tuyệt đối chỗ thể. Đến phiên ngươi. Dạ Du Thần xoay người, nhìn về phía đã sợ choáng váng quỷ thủ trưởng lão. Không, đừng tới đây, quỷ thủ trưởng lão lúc này đâu còn có nửa điểm trưởng lão uy phong, quay người liền muốn chạy. Nhưng hắn vừa mới quay người, liền đụng phải lấp kín vô hình tượng. Kia là Quỷ môn quan hình chiếu. Một mực không có xuất thủ Cố Trường Sinh, lúc này đang chắp tay sau lưng, đứng tại động rộng rãi trong bóng tối, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Đã tới, cũng đừng đi. Cố Trường Sinh lạnh nhạt nói. Với bạn, ta thiếu mấy cái biết nội tình đầu lưỡi. Cầm xuống. Làm. Dạ Du Thần trong tay chiêng đồng lần thứ ba gõ vang. Lần này, là định hướng bạo phá. Tất cả sóng âm ngưng tụ thành một tuyến, trực tiếp đánh vào quỷ thủ trưởng lão thức hải. Ai quỷ thủ trưởng lão liếc mắt, liền kêu thảm đều không có phát ra tới, liền thẳng tắp ngã xuống. Thần hồn chấn động, hôn mê. Cái khác mấy cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử, sớm đã bị cái này một màn kinh khủng sợ vỡ mật, lúc này nhìn thấy trưởng lão ngã xuống, càng là từ bỏ chống cự, vì trên mặt đất run lẩy bẩy. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta, chiến đấu kết thúc so trong tưởng tượng nhanh hơn. Cố Trường Sinh đi lên trước, đá một cái bay ra ngoài quỷ thủ trưởng lão bên người sơ vỡ, nhìn xem cây kia còn tại phát sáng của đá. Đây chính là Khốn Long Trang. Hắn vươn tay, đặt tại trên trụ đá. Luân hồi kinh vận chuyển. Một cỗ khổng lồ hấp lực theo lòng bàn tay tuôn ra. Trên trụ đá phủ văn bắt đầu vặn mèo, gào thét. Bên trong chứa đựng dùng để ô nhiễm địa mạch khí, bị liên tục không ngừng hút vào Cố Trường Sinh thể nội, chuyển hóa làm tinh thuần tử khí. Giang giác. Cột đá mặt ngoài xuất hiện vết rạn. Cuối cùng, ầm vang sụp đổ. Theo cột đá sụp đổ, dưới mặt đất cái kia lỗ hổng cũng theo đó khép kín. Một cỗ tươi mát địa khí một lần nữa dâng lên, xua tán đi động đá vôi bên trong thi sú. Hắn xoay người, nhìn xem đã bị Dạ Du Thần dùng đặc chế tỏa liên trói thành bánh trưng quỷ thủ trưởng lão bọn người. Mang về. Có một số việc, cần thật tốt thẩm nhất thẩm. Trở lại Lạc Hồn Pha Từ Đường. Trời đã nhanh sáng rồi. Dạ Du Thần đứng tại từ đường cổng, mặc dù vẫn là bộ kia dáng vẻ uy nghiêm, nhưng Cố Trường Sinh có thể cảm giác được, cỗ thân thể này bên trong cái kia gọi vương thủ dạ linh hồn, ngay tại run nhẹ nhẹ. Hắn đang nhìn phương đông. Nơi đó, một vòng mặt trời đỏ ngay tại phá vỡ tầng mây, chiếu sáng cái này yên lặng 300 năm từ địa. Trời đã sáng. Cố Trường Sinh đi đến bên cạnh hắn. "Ân." Dạ Du Thần lên tiếng. "Về sau, ngươi không cần thêm một cái người thủ tại chỗ này." Cố Trường Sinh vô vô hắn cứng rắn bả vai. "Toàn bộ làm lớn đêm tối đều thuộc về ngươi tuân thủ." "Là, phụ quân." Dạ Du Thần thật sâu cúi đầu. Ngay tại Cố Trường Sinh chuẩn bị mang theo tù binh rời đi thời điểm, đột nhiên, trong tay hắn một cái chỉ văn tử truyền lại trở về một cái khẩn cấp tín hiệu. Kia là đến từ phương nam một tòa biên thủy thành nhỏ, Thanh Dực Thành. Nơi đó cũng là Cố Trường Sinh tình báo mới vừa bao trùm đến khu vực biên giới. "Báo." Một cái thanh âm dồn dập tại trong đầu hắn vang lên. "Phủ quân." Thanh Diệp Thành bên ngoài 30 dặm, phát hiện số lớn không rõ tu sĩ quân đội. Bọn hắn đánh lấy thi khôi tông cờ hiệu, nhân số hơn bạn. Hơn nữa bọn hắn không có trực tiếp công thành, mà là tại xua đuổi lấy mấy vạn phạm nhân nạn dân, giống đuổi ra súc như thế, hướng Lạc Hồn Pha phương hướng chạy đến. Cố Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ. Thi Khôi Tông đại bộ đội, xua đuổi nạn dân. Hắn trong nháy mắt minh bạch ý đồ của đối phương. Đây là Dương Nưu. Quốc sư biết nơi này có một cái xương khó gặm, cũng biết cái thế lực này dường như rất để ý phạm nhân chết sống. Cho nên, hắn phái ra Thi Khôi Tông đại quân, mà lại là dùng phạm nhân làm kiên thị. Nếu như ngươi không xuất thủ, cái này mấy vạn nạn dân liền sẽ bị đuổi vào Lạc Hồn Pha Khốn Long trận di chỉ, xem như huyết tế vật liệu. Nếu như ngươi ra tay, vậy thì vừa vặn rơi vào vòng vây của bọn hắn. Một vạn người còn có mấy vạn nạn dân. Thủ lúc này, so Bạch Thạch Thành lần kia lớn hơn. Chương 37, thi triều mãnh liệt, thập diện mai phục, 1, chương 37, thi triều mãnh liệt, thập diện mai phục, 1, chúng thần quý vị. Cố Trường Sinh khẽ quát một tiếng, linh lực quan chú, âm lệnh trong nháy mắt bộc phát ra mấy đạo u linh hắc quang, phân biệt bắn về phía làm lớn quốc đã thành lập được thành hoàng miếu mấy cái phương vị. Phong Nguyên phủ, thành hoàng miếu dưới mặt đất. Hai cái ngay tại ngủ say quái vật khổng lồ đột nhiên mở mắt. Một cái là ngưu đầu thân người, bắp thịt cả người như sắt đá. Một cái là mã diện thân người, cầm trong tay câu liêm tỏa liên. Phủ quân có lệnh. Chiến. Vâng. Mặt đất vỡ ra một cái khe, hai tôn vị thần hóa thành hai đạo hỏa phong, đột địa mà đi. Cẩm Tú Thành cùng Bạch Thạch Thành chỗ giao giới. Một đen một trắng hai thân ảnh ngay tại hoang dã bên trong tuần hành. Áo trắng người đầy mặt đủ cười, lại làm cho người như rơi vào hầm băng. Áo đen người khuôn mặt dữ tợn, lại quang minh lẫm liệt. Bọn hắn đồng thời dừng bước, nhìn về phía phương nam. Lại có thứ không biết chết sống muốn tới đưa công trạng. Tạ Tất An cười híp mắt ngẩng đỡ cằm mão. Giết. Phạm Vô Cứu tích chứa như vàng, trong tay xiển xích xoạt rung động, hóa thành hắc bạch hai đạo lưu quang phóng lên tận trời. Mấy nén nhang sau, Lạc Hồn Pha. Nguyên bản yên tĩnh trên sườn núi, âm phong đại tác. Bốn tôn cao lớn quỷ thần pháp tướng, cùng nhau xuất hiện tại Cố Trường Sinh sau lưng, quỳ một chân trên đất, tiếng như hùng trung. Ngưu Đầu, Mã Diện, Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu, bái kiến phụ quân. Bốn cố khí tức cường đại đan vào một chỗ, nhường không khí xung quanh đều biến sền sệt lên. Bốn vị này đều là Cố Trường Sinh dùng đại lượng hương hỏa cùng đặc thù vật liệu tích tụ ra tới trúc cơ hậu kỳ chiến lực, phối hợp âm ti quyền hành, dù là đối mặt trúc cơ viên mãn cũng có sức đánh một trận. Đứng lên đi. Cố Trường Sinh nhìn xem thành viên tổ chức của mình, khẽ bước cằm. Tình huống khẩn cấp, ít nói nhảm. Hắn tiện tay vung lên, một chương dùng linh lực ngưng tụ làm lớn quốc địa đồ hiện lên ở không trung. Ngón tay của hắn điểm vào một cái hẹp dài quan hải chỗ. Thanh Diệp Thành phía nam 30 dặm, đoạn đầu cốc. Thi Khôi Tông đại quân còn có nửa ngày lộ trình liền sẽ đi qua nơi này. Đây là bọn hắn tiến về Lạc Hồn Pha phải qua đường, cũng là duy nhất điểm phục kích. Cố Trường Sinh ánh mắt như điện, nhìn về phía tứ đại âm soái. Đối phương có 3 vạn nạn dân làm kiên thịt. Nếu là chính diện mạnh sông, nạn dân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không đau lòng phạm nhân, nhưng tâm ta đau những cái kia tiềm ẩn hương hỏa. Cho nên, một trận, chúng ta muốn đánh đến xảo. Cố Trường Sinh theo trong nhẫn chứa đồ móc ra thật dày một sấp màu đen lá bùa, kia là hắn đi suốt đêm chế quỷ vụ phù cùng truyền âm nhập mật phù. Ngưu Đầu, Mã Diện, có thuộc hạ. Hai người các ngươi lực lớn vô cùng, am hiểu thổ độn. Ta muốn các ngươi lập tức chạy tới đoạn đầu gốc, tiềm phục tại dưới mặt đất. Một khi khai chiến, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, trấn áp địa mạch, phòng ngừa đối phương dẫn nổ hành thi. Cố Trường Sinh rất rõ ràng Thi Khôi Tông loại này phá tông môn nước tiểu tính, đánh không lại liền tự bạo là trạng thái bình thường. Tuân mệnh. Ngưu Đầu, Mã Diện lĩnh mệnh. Hắc Bạch Vô Thường, có thuộc hạ. Hai người các ngươi thân pháp quỷ dị, am hiểu câu hồn. Ta muốn các ngươi ẩn nấp trong mê vụ, lợi dụng khớp tang đồng cùng câu hồn tỏa, đối Thi Khôi Tông chỉ huy tầng tiến hành chiến đấu. Nhớ kỹ, lặng yên không một tiếng động, chế tạo khủng hoảng. Hắc hắc, công việc này ta quen thuộc. Tạ Tất An liếm môi một cái. Dạ Du Thần. Cố Trường Sinh nhìn về phía bên cạnh một mực trầm mặc Vương Thủ Dạ. Ngươi trấn hồn la là mấu chốt. Phạm vi lớn thần hồn xung kích, có thể trong nháy mắt chặt đứt tu sĩ cùng luyện thi ở giữa thần thức liên hệ. Thời cơ, ta sẽ đích thân nói cho ngươi. Tất cả mọi người, nghe lệnh. Lập tức xuất phát, tiến về đoạn đầu cốc bố phòng. Một ngày này, đoạn đầu cốc tính đến đáng sợ. Cố Trường Sinh mang theo âm ti chúng thần, giống như U Linh đã tới chỗ này hiện địa. Hắn không có nghỉ ngơi, mà là lập tức bắt đầu rườm rà bố trí. Tiến vào hai bên vách đá mỗi một cái khe hở, nhét vào quỷ bộ phù. Hắn nhường Ngưu Đầu, Mã Diện dưới đất đào móc mấy chục cái tiết điểm, chôn xuống dùng để ổn định địa mạch trận kỳ. Trọng yếu nhất là, hắn tại sơn cốc mỗi một tảng đá, mỗi một khỏa trên quả khô, đều lưu lại một tia yêu đất thần niệm ấn ký. Những này ấn ký bình thường không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng một khi kích hoạt, liền có thể đem hắn thanh âm tinh chuẩn truyền lại tới mỗi một cái tiến vào sơn cốc người trong hai. Làm xong đây hết thảy, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Cố Trường Sinh đứng tại vách đá đỉnh, nhìn phía dưới đầu kia tựa như cự thú cổ họng giống như hẻm núi, cảm thụ được nơi xa mặt đất truyền đến yêu đất chấn động. Kia là mấy bạn người hành quân mang tới rung động. Bọn hắn tới. Cố Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, hô hấp dần dần như có như không. Trước tờ mở sáng đêm, đen sì chẳng khác nào một đoàn tan không ra mặc. Thanh Diệp Thành phía nam 30 dặm, đoạn đầu cốc. Nơi đây địa thế hiểm ác, hai bên vách đá như dao gọt dịu đủ, kẹp lấy một đầu khô cạn đã lâu lòng sông. Ngày bình thường liền tẩu thú đều hi hữu đến hoang vu, giờ phút này lại bị một cỗ đục ngầu hồng lưu lấp kín. Kia là người. Số lượng hàng trăm ngàn nạn dân, quần áo tả tơi, thần sắc chết lặng, giống như là một đám bị rút đi linh hồn xúc vật, tại roi ra cùng tiếng quát mắng bên trong máy móc hướng trước xê dịch. Tại chi này khổng lồ mà tử tịch đội ngũ phía sau, là từng dãy người mặc áo bào đen, gánh vác quan tài Thi Khôi Tông đệ tử. Trong mắt bọn họ lóe ra tàn nhẫn lục quang, như là xua đuổi bảy cứu ác lang. 3. Một đầu đốt u lục quỷ hỏa cốt tiên mạnh mẽ kéo xuống, tại một gã đi lại tập tễnh lão nhân trên lưng nổ tung một đạo cháy đen vết máu. Lão giả, đi nhanh điểm, làm trễ nải lão tổ giờ, đem ngươi sống luyện. Kia nắm roi thi khôi tông đệ tử cười gằn, đang muốn lại bù một roi. Lão nhân kêu thảm một tiếng ngã nhào xuống đất, thân thể co quắp mấy lần liền bất động. Nhưng hắn cũng chưa chết đấu. Vẹn vẹn mấy hơi về sau, lão nhân thi thể đống nhiên kịch liệt phản gãy, xương sống phát ra rợn người răng rắc cấm thanh. Hôi bại làn da trong nháy mắt chuyển thành tím xanh, đục ngầu hai mắt trắng dã, khỏe miệng sinh ra răng nanh. Hắn một lần nữa đứng lên, trong cổ họng phát ra như dã thu gầm nhẹ, thuận theo gia nhập đội ngũ cuối cùng thì bình phương trận. Hắc, nhóm này mặt hàng oán khí đủ, chuyển hóa đến cũng nhanh. Vậy đệ tử thỏa mãn thu hồi cốt tiên, tiện tay ném ra một đạo khống thi phủ. Chi đội ngũ này đã là dùng để huyết tế tế phẩm, cũng là một tòa di động luyện thi trận. Tại đầu này tử vong hành quân trên đường, bất kỳ người ngã xuống đều sẽ trong nháy mắt trở thành thi khôi tông nguồn mộ lính. Trong đội ngũ, 16 cô thân cao hơn một trượng, toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng thiết giáp thi, đang giơ lên một đỉnh to lớn màu đen mềm kiệu bình ổn tiến lên. Chương 37, thi triều mãnh liệt, thập diện mai phục 2. Chương 37, thi triều mãnh liệt, thập diện mai phục 2. Mềm kiệu bốn phía bung thong vô số viên đầu người xương xuyên thành rèm châu, theo bộ pháp lắc lư, phát ra làm người sợ hãi cùng cụm giòn vang. Trong tiệu ngồi ngay ngắn người, chính là lần hành động này thống lĩnh, thi khôi tông bộ tông chủ, Âm Sơn lão quái. Người này thân hình bị lùn, không đủ ba thước, đầu lại to đến lạ thường, làn da khô cạn như vỏ cây bao vây lấy xương cốt. Nhưng hắn quanh thân tán phát uy áp lại cực kỳ khủng bố, trúc cơ viên mãn tu vi chấn động bên trong, mơ hồ lộ ra một tia giả đàn cảnh đan sắc khí, kia là hắn thôn phệ vô số sinh hồn luyện hóa mà đến ngoại đan. Bộ tông chủ, màn tiệu bên ngoài, một gã tâm phúc đệ tử thấp giọng truyền âm, phía trước chính là đoạn đầu gốc, qua nơi đây, lại đi 20 dặm chính là lạc hồn pha. Ân. Âm Sơn lão quái trong lỗ mũi hừ ra một tiếng. Chỉ là tâm phúc trần chờ nói, ủy thủ trưởng lão đội tiền trạm đã mất liên lạc 2 ngày. Thám tử hồi báo, kia phụ cận dường như có thành hoàng miếu người tại hoạt động. Chúng ta muốn hay không trước phái thi khôi dò đường? Dò đường? Một cái khô gầy như chân gà tay đột nhiên bén rèm lên, lộ ra một đôi hung ác nham hiểm đục ngầu ánh mắt. Ngươi nhìn cái này khắp núi khắp nơi khiến thịt, không phải liền là tốt nhất đá dò đường sao? Âm Sơn lão quái cười lạnh một tiếng, chỉ về đằng trước bốn lượn nạn dân đội ngũ, truyền lệnh xuống, tốc độ cao nhất thông qua. Ai dám ở phía trước bố trí mai phục, liền để những phạm nhân này trước sông đi lên lớp hố. Lão phu ngược lại muốn xem, kia cái gọi là thành hoàng là dám đại khai sát giới hỏng hương hỏa công đức, vẫn là thúc thủ chịu trói. Đây chính là Dương Lưu. Dung ngươi tính, cực thần tính. Đoạn đầu cốc đỉnh, trên vách đá. Hàn Phong gào thét, cuốn lên Cố Trường Sinh góc áo. Hắn quanh chân ngồi chung một chỗ nô ra nham thạch sau, trên thân dán cao giai liễm tức phủ, cả người dường như hóa thành một tôn không có sinh cơ thạch điêu. Tại bên cạnh hắn, cũng không có cái khác âm ti chúng thần thân ảnh. Chỉ có một cái lớn chừng bàn tay người giấy, đang ghé vào rìa vách núi, giơ một cái kính viễn vọng một mắt hướng phía dưới thăm dò. Tới. Tổng số người 9.8600. Phạm nhân nạn dân 8.1000, thi khôi tông đệ tử 1000, luyện thi 7000 dư. Người dẫn đầu Âm Sơn lão quái, xác nhận là nửa bước giả đan, người mang cao giai phòng ngự pháp khí. Cố Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra. Mắt trái đen như mực, mắt phải nóng sáng như dương. Âm Dương nhãn toàn khai. Tại hắn đặc biệt tầm mắt bên trong, phía dưới đoạn đầu cốc không còn là đơn thuần đất đá kết cấu, mà là bị vô số đầu răng khắp nơi khí cơ tuyến nơi bao bọc. Kia nạn dân đội ngũ đỉnh đầu, bao phủ một tầng nồng nặc tan không ra màu xám tử khí cùng oán khí, như là mây đen áp đỉnh. Mà thi khôi tông đệ tử trên thân thì là làm cho người buồn nôn huyết sắc ánh sáng màu đỏ. Cái này ánh sáng màu đỏ như là một đầu tham lam cự mãng, đang cuốn chặt lại lấy đoàn kia màu xám tử khí, đem nó coi như chất dinh dưỡng một chút xíu thôn vệ hầu như không còn. Dùng phàm nhân làm cái thịt, bước ta sợ ném chuột vỡ bình. Cố Trường Sinh nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, trong ánh mắt không có bối rối chút nào, chỉ có sớm đã xem thấu tất cả đạm mạc. Một chiêu này, nếu là đối phó những cái kia cổ hủ tu sĩ chính đạo, có lẽ có dùng. Đáng tiếc, các ngươi gặp phải là ta. Cứu người, chưa hẳn liền phải chính diện cứng rắn. Có đôi khi, nhường người chết đi cứu số người, ngược lại càng gọn gàng. Chật lên. Cố Trường Sinh bờ môi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Không có kinh thiên động địa linh lực ba động, cũng không có đất dùng núi chuyển thành thế. Chỉ là tại đoạn đầu cấp hai bên vách đá vô số trong khe hở, những cái kia sớm đã bị vi hình chỉ văn tử nhét vào từng chương không đáng chú ý hắc sắc phụ chỉ, tại thời khắc này không gió tự cháy. Hô, nguyên bản trong sơn cốc lưu động gió lửa, đống nhiên dừng lại. Thay vào đó, là một cỗ theo sâu trong lòng đất chảy ra nồng vụ. Cái này sương mù được không thảm đạm, mắt đến thấu xương, khởi thế cực nhanh, vẹn vẹn mấy hơi ở giữa, liền đem toàn bộ hẹp dài đoạn đầu cốc bao phủ tại một mảnh trắng xóa hỗn độn bên trong. Chuyện gì xảy ra? Sương lên. Phía dưới đội ngũ xuất hiện một tia báo động, thi khôi tông các đệ tử cảnh giác rút ra binh khí. Đội cái gì? Trong tiệu truyền ra Âm Sơn lão quái khinh thường, trong núi chướng khí mà thôi, tiếp tục đi. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không được bình thường. Cái này sương mù quá đậm. Nồng tới mặt đối mặt thấy không rõ mặt người, nồng tới liền âm thanh tựa hồ cũng bị thôn phệ. Càng đáng sợ chính là, cái này sương mù không chỉ có che chắn ánh mắt, lại còn che đậy thần thức. Những cái kia trúc cơ kỳ chấp sự hoảng sợ phát hiện, thần thức một khi ly thể bá trượng, tựa như là châu đất xuống biển, hoàn toàn đã mất đi cảm ứng. Nguyên bản chỉnh tề hành quân đội ngũ, trong nháy mắt bị cắt chém thành nguyên một đám tứ cố vô thân đạo hoang. Mà ở đằng kia chút thất kinh nạn dân bên hai, lại vang lên hoàn toàn khác biệt thanh âm. Kia là phong thanh. Không, kia là vô số nhỏ bé, như là mỗi vo ve giống như thanh âm, thông qua sớm đã bố trí tốt cộng hưởng phụ trận, tinh chuẩn chui vào mỗi một cái nạn dân trong lốt hai. Nam xuống. ta chính là bản địa thành hoàng. Nam xuống, nhắm mắt, bịt hai, chớ nhìn, chưa nghe. Thanh âm này cũng không vang dội, lại mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng, dường như từ phụ nói nhỏ, lại dẫn không thể nghi ngờ thần uy. Những ngày nạn dân, tại nửa tháng địa ngục hành quân bên trong sớm đã thành chim sợ cảnh quang. Giờ phút này nghe được thanh âm này, tựa như là tại ngâm nước bên trong bắt lấy duy nhất dâm dạng. Kia là bản năng phục tùng. Dâm dầm, tựa như là gió thổi sóng lúa. Tám vạn nạn dân cơ hồ trong cùng một lúc, đồng loạt nằm trên đất, gắt gao bưng kín lỗ tai, đem mặt vùi vào trong đất. Ngay trong nháy mắt này, Cố Trường Sinh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Chấn. Làm. Một tiếng đủ để chấn vỡ linh hồn tiếng trên vang, trong mê vụ ầm vang nổ tung. Dạ Du thần chấn hồn la. Thanh âm này tại Cố Trường Sinh thần thức hơi thao hạ, tinh chuẩn tránh đi trên mặt đất nửa thước khu vực, mà lại như là như dao cạo, tại cách xa mặt đất ba thước trở lên độ cao quét ngang mà qua. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục không ngừng. Những cái kia đứng bưng thi khôi tông đệ tử, trong nháy mắt cảm giác giống như là có vô số căn lung đỏ cường châm mạnh mẽ đâm vào tủy não. Tu vi thấp luyện khí kỳ đệ tử, tại chỗ thất khiếu chảy máu, hai mắt khẽ đảo đã hôn mê. Những cái kia bị bọn hắn thần thức điều khiển hành thi, cũng bởi vì là kết nối gián đoạn, giống như cọc gỗ ngã đầy đất. Địch tập, là thần hồn công kích. Chương 37, thi triều mãnh liệt, thập diện mai phục, 3, chương 37, thi triều mãnh liệt, thập diện mai phục, 3, Âm Sơn lão quái phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt theo trong tiểu phóng lên tận trời. Trên người hắn bộc phát ra một đoàn lục sắc thi hỏa, ý đồ đốt xuyên trùng quanh mê vụ. Giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Hai tay của hắn huy động liên tục, mấy viên to bằng đầu người thi hỏa cầu hướng phía bốn phía loạn hành. Rầm rầm rầm. Vách đá bị đánh đến đá vụn bay loạn, ánh lửa ngắn ngủi chiếu sáng mê vụ, lại chiếu không ra bất kỳ địch nhân. Bởi vì địch nhân ngay tại mê vụ chỗ sâu. Rầm rầm, một hồi nặng nề xiềng xích lên đất âm thanh, đột ngột vang lên. Ngay sau đó, là đều nhịp ngột ngạt tiếng bước chân. Đông, đông, đông. Ai? Một gã may mắn còn sống sót chút cơ sơ kỳ chấp sự lưng tựa vách đá, tay cầm cốt kiếm, toàn thân run rẩy. Hắn có thể cảm giác được có đồ vật gì tại ở gần, băng lãnh, túc sát, mang theo khí tức tử vong. Đồng nhiên, một cái trắng bệnh thon dài tay, theo trong xương mù dày đặc lặng yên không một tiếng động rối ra, nhẹ nhàng khoác lên hắn trên bờ vai. Hắc hắc, vị huynh đệ kia, mượn cái hộp quẹt. Kia chấp sự đột nhiên quay đầu, đập vào mi mắt là một trương vẽ lấy qua trường khuôn mặt tươi cười giấy mặt, đầu đội cam mão, thượng thư thấy một lần phát tài bốn chữ lớn. Bạch vô thường, tạ tất an. Quỷ, quỷ a. Kia chấp sự dọa đến sợ vỡ mật, bản năng một kiếm bổ tới. Mũi kiếm mang theo linh lực, lại không trở ngại chút nào xuyên qua Bạch Vô Thường thân thể, tựa như là chém vào một tờ giấy mỏng bên trên. Ai nha, hỏa khí lớn như thế, tổn thương lá gan a. Tạ Tất An vẫn như cũ cười tủm tỉm, ngữ khí ôn hòa giống nhà bên đại ca. Nhưng hắn trong tay cây kia khốc tăng động, lại không chút lưu tình gõ xuống đi. Phốc, một tiếng vang nhỏ, dường như đập bể một cái chín mùi dưa hấu. Kia chấp sự thân thể mềm mềm ngã xuống, một đạo hoảng sợ vặn bẹo sinh hồn bị khốc tăng động trong nháy mắt hút ra. Kế tiếp, Tạ Tất An thân hình thoát một cái, lần nữa dung nhập mê vụ. Mà tại chiến trường một chỗ khác, Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu liền không có như thế dịu dàng. Hắn hóa thành một tôn cao ba trượng màu đen quỷ thần, trong tay câu hồn tỏa liên như là màu đen xúc tu, trong mê vụ điên của múa. Mỗi một lần vung lên, đều có thể tinh chuẩn quấn về 340 thi khôi tông đệ tử hồn phách, nhét vào bên hông thu hồn đại bên trong. Giết, giết, giết. Tại Hắc Bạch Vô Thường sau lưng, là dòng dã 500 tên võ trang đầy đủ chỉ giáp binh. Những này chỉ giáp binh trải qua Cố Trường Sinh nhiều lần tế luyện cùng chiến hỏa tẩy lễ, sớm đã thay ra đổi thịt. Bọn chúng trên thân bao trùm lấy một tầng từ hương hỏa nguyện lực ngưng tụ kim giáp, trong tay cầm thuần một sắt chế thức binh khí, chẳng quỷ đao. Bọn chúng trong mê vụ xuyên thẳng qua, trầm mặc mà hiệu suất cao thu gặt lấy những cái kia còn không có theo tiếng chiêng chấn động bên trong khôi phục như cũ địch nhân. Đây là một trường giết chóc, cũng là một trận thuộc về âm ti đi săn. Đáng chết, đáng chết. Giữa không trung Âm Sơn lão quái sắp điên rồi. Hắn mặc dù thấy không rõ phía dưới cụ thể tình hình chiến đấu, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, dưới tay mình sinh mệnh khí tức ngay tại phi tốc biến mất. Đều là tinh nhuệ đệ tử a. Cái này không có. Đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Âm Sơn lão quái trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại này chuỗi bay múa đầu người cốt châu màn bên trên. Vạn thi đại trận, bạo. Ông. Những cái kia nguyên bản ngã xuống đất hành thi, thậm chí bao gồm những cái kia vừa mới chết đi thi khôi tông đệ tử thi thể, đột nhiên toàn bộ quỷ dị bắn lên. Da của bọn nó cấp tốc bành trướng, lộ ra một loại chẳng lành hào quang màu đỏ sậm, thể nội thi khí cuồng bạo ngược dòng. Thậm chí liền những cái kia nằm rạp trên mặt đất nạn dân, cũng không ít người bắt đầu thống khổ che ngực, trong cơ thể của bọn họ bị gieo xuống thi độc hạt giống bị kích hoạt, sắp đem bọn hắn biến thành bom thịt người. Thi bạo thuật. Âm Sơn lão quái nghe răng cười một tiếng. Đã ngăn không được, vậy liền đem nơi này biến thành nhân gian luyện ngục. Dù là đem cái này tám vạn nạn dân toàn bộ nổ chết, cũng phải đem cái kia nút trong bóng tối địch nhân bước đi ra. Không tốt. Trên vách đá Cố Trường Sinh biến sắc. Lão quái này vật đủ hung ác, đây là muốn lật bàn. Nưu đầu mã diện. Trấn áp. Cố Trường Sinh khẽ quát một tiếng, trong tay pháp quyết biến đổi. Bò họ. Hí 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 hí. Hi. Hai đạo như là thiên thạch giống như khổng lồ bóng đen, theo trên vách đá ẩm vang rơi xuống. Đông. Đông. Đại địa kịch liệt rung động, đá vụn bay ra. Hai tôn thân cao 5 trượng quái vật khổng lồ rơi xuống đất, trực tiếp đạp vỡ hai cô đang muốn bạo tạc thiết giáp thi. Nưu đầu thân người, bắp thịt cả người như sắt, trong tay xin phép đột nhiên cắm vào mặt đất. Chấn địa ấn. Một cỗ thổ hoàng sắc nặng nề gợn sóng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. đại địa dường như biến thành một khối tấm sắt, những cái kia nguyên bản sao động bất an địa khí cùng thi khí, trong nháy mắt bị cỗ này ngang ngược lực lượng chấn áp xuống. Cùng lúc đó, Mã Diện phi thân lên. Trong tay hắn câu liêm tỏa liền vô hạn kéo dài, vẽ ra trên không trung từng đạo tàn ảnh, tinh chuẩn ôm lấy những cái kia đang muốn tự bạo cao giai luyện thi cổ. Cho lão tử nghẹn trở về. Mã Diện dùng sức tìm lại. Phốc phốc. Mấy chục cố luyện thi đầu cùng nhau dọn nhà, thể nội tụ tập thi khí còn chưa kịp bộc phát, cũng bởi vì đã mất đi khống chế trung tâm mà xì hơi, hóa thành từng bãi hắc thủy. Cái này cũng được. Không trung âm sơn lão quái nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây là thuần túy lực lượng áp chế. Từ đâu tới giá thần? Dám xấu nước ta sư đại sự. Âm sơn lão quái biết không thể lại kéo, đám này quỷ đồ vật thủ đoạn quá quỷ dị. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau lưng hiện ra một tôn to lớn pháp tướng, một tòa từ vô số xương trắng đắp lên mà thành cốt sơn, trên núi chảy xuôi màu đen thì nước. U minh quỷ thủ, một cái che khuất bầu trời bạch cốt cự thủ, theo kia cốt sơn pháp tướng bên trong dò ra, mang theo ăn mòn vạn vật khí tức, mạnh mẽ chụp vào mặt đất như đầu Mã Diện. Đây là nửa bước kim đan toàn lực một kích. Cho dù là như đầu Mã Diện loại này cấp bậc quỷ thần giấy thôi, nếu như nó đỡ, cũng phải báo hỏng. Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng, theo hư không chỗ cao truyền đến, thanh âm không lớn, lại mang theo một cố khiến âm sơn lao quái linh hồn run rẩy uy nghiêm. Ngay sau đó, một tòa màu đen nguy nga quan hải hư ảnh chống rông xuất hiện tại đoạn đầu cốc trên không. Quan hải cổ phát tăng thương, trên tường thành bò đầy giữ tận mặt quỷ, đại môn đóng chặt, lộ ra vô tận tĩnh mịch cùng hàn ý cạnh cửa phía trên, ba chữ to trong mê vụ như ẩn như hiện, quỷ môn quan mở. Nương theo lấy cố trường sinh sắc lệnh, kia đóng chặt quỷ môn từ từ mở ra một cái khe hở. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một cỗ hấp lực. Chương 37, thi triều mãnh liệt, thập diện mai phục, 4, chương 37, thi triều mãnh liệt, thập diện mai phục, 4, một cỗ nguồn gốc từ luân hồi, nguồn gốc từ tử vong bản nguyên thôn phệ chi lực. Cái kia uy thế ngập trời bạch cốt cự thủ, tại ở gần quỷ môn quan một mấy mắt, đột nhiên dừng lại. Sau đó, nó bắt đầu giải thể. Tựa như là kinh nghiệm ngàn vạn năm phong hóa, kia cứng rắn vô cùng bạch cốt hóa thành đầy trời bột xương, kia ác độc vô cùng thi khí hóa thành từng sợi khói đen. Toàn bộ bị đầu kia khe cửa hút vào, liền bọt nước đều không có lật lên. Cái gì? Âm sơn lão quái chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Kia là hắn bản mệnh thần thông a? Cứ như vậy, bị ăn. Cái này, đây là pháp bảo gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thông thiên linh bảo? Sợ hãi trong nháy mắt chém mất hắn. Xem như ma đạo lao giang hồ, hắn biết rõ, gặp phải loại này hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn đối thủ, chỉ có một chữ, chạy. Huyết đột. Hắn không chút do dự thiêu đốt 10 năm thọ nguyên, cả người hóa thành một đạo thê lương huyết quang, mong muốn xông phá đỉnh đầu mê vụ cùng phong tỏa. Nhưng là, ngay tại hắn sắp xông ra đoạn đầu cốc một nháy mắt, một mặt to lớn, kim sắc đồng la hư ảnh, ngăn khuất hắn trước mặt. Mà tại chiêng đồng đằng sau, đứng đây cái kia người mặc sao trời quan bảo nam nhân, Dạ Du Thần. Đường này không thông. Dạ Du Thần mặt không thay đổi giơ lên trong tay đồng truy. Làm. Một tiếng này tiếng chiêng vang, là khoảng cách gần dán mặt chuyển vận. Hơn nữa, cái chiêng trên mặt dán một chương cố trưởng sinh cố ý ra chỉ phụ lục. Chuyên khắc quốc sư chó săn. A. Âm sơn lão quái phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm. Trên người hắn tầng kia nguyên bản không thể phá vỡ hộ thể thi khí, tại một tiếng này tiếng chiêng vang hạ trong nháy mắt vỡ nát. Huyết độn bị đánh gãy, cả người giống như là một cái gãy mất cánh kền kền, từ không trung thẳng tắp rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, rầm rầm, hai cái xiềng xích giống như rắn độc cuốn lấy tay chân của hắn. Phạm Bố Cứu, Mã Diện, một quỷ một thần đồng thời phát lực, cho lão tử xuống tới. Phanh, âm sơn lão quái bị mạnh mẽ đập xuống đất, ném ra một cái hố sâu, bụi đất tung bay. Ngay sau đó, một cái to lớn móng trâu từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ dẫm tại hắn ngực, giang rắc, xương ngực nát bấy, nội tạng vỡ tan. Đừng, đừng giết ta! Âm sơn lão quái miệng phun một máu, ánh mắt tăng dã, nơi nào còn có nửa điểm bộ tông chủ bị phong, ta là quốc sư người, ta có hồn đăng, giết ta, quốc sư sẽ biết quốc sư. Một cái thanh bảo thân ảnh chậm rãi theo mê vụ chỗ sâu đi ra, cố trường sinh cũng không có mang mặt nạ, đối với người chết không cần ngụy trang. Hắn đi đến âm sơn lão quái trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này đã từng không ai bị nổi ma đầu. Quốc sư thiếu thiên hạ này nợ, ta sẽ một khoản cùng hắn tính. Cố trường sinh buông tay, đặt tại âm sơn lão quái trên đỉnh đầu, sư hồn, không quá lãng phí, thần thông luân hồi ấn. Cố trường sinh lòng bàn tay hắc quang lóe lên, trực tiếp đem âm sơn lão quái thần hồn hoàn chỉnh kéo ra đi ra, phong ấn tiến vào một trương đặc chế hắc sắc phù chỉ bên trong. Về phần bộ thân thể này, cố trường sinh nhìn xem trên mặt đất cố kia mặc dù tàn phá, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa khổng lồ thi khí năng lượng thân thể, cùng viên kia luyện hóa một nửa ngoại đan. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, làm kia nắng đầu tiên đâm rách tầng mây, chiếu vào đoạn đầu cốc thời điểm, nơi này mê vụ đã tan đi. Các nạn dân vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Bọn hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được kinh khủng tiếng chiêng, xiềng xích âm thanh, còn có kia dường như đến từ địa ngục tiếng kêu thảm thiết. Đều đứng lên đi. Cái kia ôn hòa thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Các nạn dân lơm lớp lo sợ ngẩng đầu. Sau đó, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Không có thi thể, không có vết máu, không có những cái kia ăn người ác ma. Trong sơn cốc sạch sẽ, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ có tại sơn cốc cửa ra vào chỗ, đứng đấy từng dãy người mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng binh sĩ. Mà ở giữa không trung, lơ lửng mấy tôn to lớn tượng thần hư ảnh. Hắc bạch vô thường, như đầu Mã Diện. Còn có cái kia toàn thân tản ra năng ấm giống như kim quang thần tướng. Yêu ma đã trừ. Nhật Du Thần thanh âm hùng vĩ mà ấm áp, ta chính là âm ti tọa hạ Nhật Du Thần. phục phủ quân chi mệnh, tiếp các ngươi về nhà. Về nhà các nạn dân đờ đẫn trong ánh mắt, rốt cục khôi phục một tia thần thái. Ngay sau đó, là chấn thiên tiếng khóc. Kia là sống sót sau tai nạn phát tiết, cũng là đối thần minh thành tín nhất cảm kích. Vô số đạo kim sắc tín ngưỡng chi lực, như là kim sắc hạt mưa, theo nạn dân trên thân dâng lên, điên cuồng mà tràn vào Cố Trường Sinh thể nội. Lần này nguyện lực, so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn thuần túy, đều muốn mãnh liệt. Quét dọn chiến trường là âm binh nhóm cường hạng. Hơn một vạn tên thi khôi tông đệ tử thi thể, tính cả những cái kia luyện thi, toàn bộ bị Cố Trường Sinh dùng luân hồi kinh chuyển hóa làm tinh khiết âm thổ trải tại Quỷ Môn Quan hư ảnh bên trong. Những này âm thổ là trồng trọt cao giai âm thổ tính linh thực đỉnh cấp thổ nhưỡng. Về phần kia 8 vạn nạn dân, Cố Trường Sinh cũng không để cho bọn hắn toàn bộ tràn vào Bạch Thạch Thành, mà là đem nó phân lưu tới xung quanh Thanh Nưu trấn, Tam Hà huyện các vùng. Cái này 8 vạn người, chính là 8 vạn khỏa truyền bá thành hoàng tín ngưỡng hỏa chủng. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Đêm kia, Cố Trường Sinh về tới Bạch Thạch Thành mật thất dưới đất. Hắn không có lập tức tu luyện, mà là nhìn xem trước mặt một chương đại càn quốc địa đồ. Lấy Bạch Thạch Thành làm trung tâm, hướng nam đến Thanh Dược Thành, hướng đông đến Cẩm Tú Thành, một chương to lớn tình báo mạng đã thành hình. Nhưng Cố Trường Sinh sắc mặt cũng không nhẹ nhõm. Hắn tại Phong Ấn Âm Sơn lão quái thần hồn lúc, đọc đến tới một đoạn nhường tâm hắn kinh hãi ký ức. Quốc sư hóa rồng kế hoạch, còn có một cái càng hải tâm, càng ác độc câu, hoàng đô vạn tiên trận. Quốc sư mời thiên hạ tất cả tán tu, bàng môn tà đạo, tề tụ hoàng đô, lấy tên đẹp cùng cử hành hội lớn. Kỳ thực là muốn đem những người này toàn bộ xem như cao cấp tế phẩm, lấp vào trận mắt. Cố Trường Sinh nhìn xem trên tường lịch này, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ. Xem ra, phải đi một chuyến hoàng đô. Bất quá tại trước khi đi, ta phải cho chính mình chuẩn bị một chương càng có phần hơn lượng át chủ bài. Cố Trường Sinh quay đầu, nhìn về phía mật thất nơi hẻo lánh. Nơi đó đặt vào một ngụm rán đầy phù chú quan tài, là theo đoạn đầu cốc sâu dưới lòng đất móc ra. Trong quan tài, nằm một bộ cổ thi. Cổ thi thể này mặc tiền triều tướng quân áo giáp, toàn thân không có vẻ rữa nát, ngược lại tản ra một cỗ nồng đậm long khí cùng sát khí. Đây là một bộ biến dị phi cương, có long khí, có sát khí, nhục thân không thể phá bỡ. Hắn hiện tại có văn phán quan thôi giác, còn thiếu một cái võ phán quan. Chương 38, Cố Đô Quỷ Khiến, Kim Điện ăn quỷ nhân, 1, chương 38, Cố Đô Quỷ Khiến, Kim Điện ăn quỷ nhân, 1, Bạch Thạch Thành, mật thất dưới đất. Ngoại giới tiếng mưa gió, bách tính tiếng ồn ào, thậm chí kia dần dần tới gần loạn thế phong hỏa, đều bị cái này nặng nề cửa đá ngăn cách bên ngoài. Trong mật thất, mấy ngọn đèn trong phát ra sâu kín lang quang, dầu thắp là dùng biển sâu giao nhân dầu chân hỗn hợp đặc thù hương liệu chế thành, thiêu đốt lúc không khói vô vị, lại có thể định thần an hồn. Quang ảnh chợt trợn, đem Cố Trường Sinh cái bóng kéo đến lao dài, bắn ra tại pha tạp trên vách tường, tựa như một cái ẩn nút tại sâu trong bóng tối cự thú, lặng im mà nguy hiểm. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh mùi máu tươi. Mùi vị kia cũng không phải là đến từ người sống, mà là nguồn gốc từ trước mặt kia một đống vừa mới giải khai cấm chế túi trữ vật. Đoạn đầu cốc một trận chiến, âm ti hệ thống sơ lộ tranh giành, đại hoạch toàn thắng. Ngoại trừ kia mấy bạn có đủ luân hồi kinh chuyển hóa làm âm thổ phân bón thi thể, tập bộ quỷ môn quan căn cơ bên ngoài, nhất trực quan, nhất làm cho lòng người nhảy ra tốc thu hoạch, chính là trước mắt cái này từng đống tích như núi chiến lợi phẩm. Đặc biệt là cái kia thuộc về Âm Sơn lão quái túi trữ vật. Cái túi này bản thân liền là một cái hiếm có trung phẩm pháp khí, dùng yêu thú cấp 3 hư không thử ra may mà thành, kèm theo tu di nạp giới từ không gian thuộc tính, lại cực kỳ ẩn ấp. Cố Trường Sinh chọn vẹn dùng thần thức mài nửa canh giờ, mới xóa đi phía trên lưu lại thần hồn ấn ký. Soạt, theo Cố Trường Sinh thần niệm khế động, miệng túi bung ra, vô số bảo quang đổ xuống mà ra, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ mờ tối mất hết. Xem như Thi Khôi tông bộ tông chủ, một cái nửa chân đạp đến nhập giả đăng cảnh, tại tu tiên giới sờ soạng lần mò cả đời lão ma đầu. Của cải của nhà hắn phong phú làm cho người khác liễu lơi, thậm chí nhường Cố Trường Sinh cái này một mực tính toán tỉ mỉ cậu nói bên trong người đều cảm nhận được một tia mê muội. Cực phẩm linh thạch 3000 mai, thượng phẩm linh thạch 5 vạn, Cố Trường Sinh ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua đống kia bóng ánh sáng long lanh tảng đá, cảm thụ được bên trong bành trướng mà tinh khiết linh lực. Tại bây giờ cái này linh khí có độc mạt pháp thời đại, khoản tài phú này đủ để cho bất kỳ một cái nào tông môn điên cuồng. Luyện thi chân giải cả bộ bách độc kinh âm sát siêu hồn thuật hắn tiện tay lật xem mấy cái ngọc giản, nhíu mày. Những công pháp này mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng quá mức cấm độc, không chỉ có thương thiên hại lý, càng sẽ làm sâu thêm tự thân dị hóa trình độ. Rắc rưởi. Cố Trường Sinh lắc đầu, tiện tay đem nó ném vào chờ xử lý một cột. Cũng chính là chuẩn bị sau đó dùng luân hồi kinh tiến hành lo diệt hiệu chỉnh, đi vu tổ tinh, biến thành âm ti quỷ sai tu luyện sổ tay. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một quả đen như mực hạt châu bên trên. Hạt châu này ước chừng bồ câu trứng lớn nhỏ, mặt ngoài hiện đầy màu đỏ sẫm tơ máu, phản phất là một cái xung huyết ánh mắt. Nó lặng lặng lơ lửng giữa không trung, không khí chung quanh đều bởi vì nó tồn tại mà biến bặm mẹo, ấm lãnh. Ngoại đan. Cố Trường Sinh vươn tay, lòng bàn tay bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt luân hồi pháp lực, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cái quả hạt châu này. Đây là Âm Sơn lão quái hao phí trăm năm tâm huyết, tàn sát mấy vạn sinh hồn, mới ngưng tụ mà thành Ngụy Kim Đan. Nó là Âm Sơn lão quái xung kích kim đan kỳ lớn nhất ỷ bảo, cũng là hắn một thân tội nghiệp kết tinh. Tại bình thường tu sĩ chính đạo trong mắt, đây là chí âm chí tà đồ vật, chạm thử đều sẽ nhiễm lên nhân quả nghiệp lực. Nhưng ở Cố Trường Sinh trong mắt, đây chính là một đống áp xúc tới cực hạn cao năng lượng tin. Quỷ môn quan thực thể hóa tiến độ kẹt tại bình cảnh rất lâu, đang cần loại này phẩm chất cao nguồn năng lượng. Hắn không chút do dự, tâm niệm vừa động, sâu trong thất hải tòa kia nguy nga màu đen quan hải hư ảnh ầm vang hiện hiện. Kia là một tòa như thế nào quan hải a tường thành cao vút trong mây, từ vô số dữ tận mặt quỷ đắp lên mà thành. Đại môn đóng chặt, lộ ra một loại trấn áp vạn cổ tinh mịch. Tại quan hải phía trên, còn có một vòng tử sắt nắng gắt treo, kia là Thái Sơ tử khí biến thành. Đi. Cố Trường Sinh cong ngón đúng ra. Viên kia đen nhánh ngoại đan hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay vào Quỷ Môn Quan thành lâu bên trong. Ông. Một tiếng lột ngạt mà nặng nề tiếng oanh minh tại Cố Trường Sinh thức hải bên trong nổ vang. Tòa kia nguyên bản còn có chút hư ảo quan hải, dường như đạt được một trận cam lâm tới nhuận, trên tường thành mặt quỷ đường vân trong nháy mắt biến tiên hoạt, thậm chí có thể nghe được mơ hồ tiếng gầm gừ. Kia hai phiến cửa lớn đóng chặt, càng là lộ ra một tia ngưng thực vô cùng kim loại cảm nhận, dường như tùy thời có thể lợi ra, phóng xuất ra bên trong trăm vạn âm binh. Hấp thu cao giai năng lượng nguyên quỷ môn quan thực thể hóa tiến độ 35-38. Âm ti lĩnh vực phạm vi mở rộng 500 dặm, cũng không tệ lắm. Cố Trường Sinh khẽ miệng có chút dương lên, loại này thật sự mạnh lên cảm giác, để cho người ta mê say. Xử lý xong đầu to, hắn tiếp tục kiểm kê còn lại tạp vật. Các loại không biết tên độc thảo, luyện thi dùng quan thạch, còn có một số phàm tục vàng bạc châu báu. Ngay tại ngón tay của hắn lật đến một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, chạm đến một khối bị đã phá cũ lá bùa bao quanh lạnh buốt vật cứng lúc. Tư. Cố Trường Sinh cảm giác đầu ngón tay của mình dường như bị một cây đung đỏ cương châm mạnh mẽ nhói một cái. Đây không phải là cảm giác đau, kia là oán khí. Một cỗ cực kỳ cổ lão, mục nát, nhưng lại mang theo một loại nào đó sâu tận xương tủy bi thương khí tức ý niệm, theo ngón tay của hắn, không nhìn hộ thể linh quang, trực tiếp chui vào hắn thức hải. Cứu, mau cứu chấm Giang Sơn. Không có ngày này. Thế nào đen ai đến? Đốt đèn đây không phải là thanh âm của một người. Kia là hàng ngàn hàng vạn cái thanh âm trùng điệp cùng một chỗ, nam nữ già trẻ, tướng tướng vương hầu, thanh âm của bọn hắn xen lẫn thành một cỗ tuyệt vọng hùng lưu, giống như là tại một ngụm sâu không thấy đáy, phong ấn mấy trăm năm giếng cạn bên trong phát ra cuối cùng hò hét. Có lao nhân ai thán, kia là đối loạn thế bất lực. Có phụ nhân thúc thiết, kia là đối bị tàn sát sợ hãi. Có tướng sĩ gầm thét, kia là đối vong quốc bi phẫn. Còn có một cái uy nghiêm lại thanh âm run rẩy, kia là đế vương hối hận. Cố Trường Sinh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thần hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát, đem cỗ này ý niệm cưỡng ép chấn áp xuống dưới. Thật nặng quán niệm. Hắn theo túi trữ vật chỗ sâu nhất, đem vật kia móc ra. Đây là một cái lệnh bài. Nói xác thực, là một cái cắt thành hai đoạn, lại bị người dùng một loại nào đó xiên xẹt, tản ra hôi thối thi dầu cưỡng ép dán lại cùng một chỗ cổ đồng kiến. Lệnh bài sớm đã vết dỉ loang lổ, lục sắc màu xanh đồng như là cỏ xỉ rêu giống như bao trùm mặt ngoài, thấy không rõ nguyên bản chất lượng. Nhưng ở kia thật dày màu xanh đồng phía dưới, lờ mờ có thể nhận ra hai cái cứng cáp hữu lực cổ truyện chữ lớn, làm lớn. Mà tại lệnh bài mặt sau, cũng không có khắc phức tạp gì trận văn, mà là khắc lấy một đầu sinh động như thật ngũ trảo kim long. Chỉ là, đầu này kim long ánh mắt bị người mạnh mẽ đảo đi, lưu lại hai cái đen như mực lỗ thủng, phản phất tại im lặng nhìn chăm chú lên cái này băng hoại thế giới, lộ ra trống rỗng mà quỷ dị. Đây không phải đương triều đồ vật. Cố Trường Sinh bây giờ đối làm lớn quốc lịch sử cũng coi như có hiểu biết. Đương triều mặc dù cũng gọi làm lớn, nhưng cái này một chi hoàng thất nhưng thật ra là chi thứ thượng vị. Đương triều lệnh bài, long văn đa số bốn trảo, mãng, ngũ ý thụ mệnh vu thiên nhưng cần tính sợ. Chỉ có quốc sư cùng hoàng đế bản nhân mới dám dùng ngũ trảo kim long. Nhưng cái này trên miếng lệnh bài long khí, Cố Trường Sinh nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng. Kia là một cỗ mặc dù đã mục nát tới cực điểm, lại như cũ lộ ra một cỗ chính thống, to lớn, duy ngã độc tôn hoàng đạo uy nghiêm. Kia là kinh nghiệm mấy trăm năm thuế nguyệt lắng đọng, thưởng thụ ước bạn lê dân chân tâm cung phụng mới có thể có nội tình. Chương 38, Cố đô quỷ khiến, kim điện ăn quỷ nhân 2, chương 38, Cố đô quỷ khiến, kim điện ăn quỷ nhân 2, 300 năm trước, làm lớn cựu đô hoàng thất khiến. Cố Trường Sinh mở mắt ra, trong mắt tinh quang lấp loé. Trong đầu hiện ra tại Thanh Vân Tông nhìn thấy, liên quan tới thế giới phàm tục một chút đôi câu vài lời. 300 năm trước, làm lớn quốc quốc đô cũng không tại hiện tại phương đông, mà là tại phía tây 500 dặm bên ngoài một tòa hùng thành, tên là Trường An. Khi đó, cũng không có một tay che trời quốc sư, cũng không có cái gì đại la thiên toàn bộ mặt thâm thấu. Làm lớn quốc mặc dù cũng đứng trước yêu ma quá nhiều, nhưng nhân đạo khí vận hưng thịnh, đủ để trấn áp tứ phương. Thẳng đến một năm kia, xét xử ghi chép, trên trời rơi xuống huyết vũ, ba ngày không dứt. Trong hoàng cung xảy ra kinh biến, trong vòng một đêm, tòa kia phồn hoa dường như gấm, nhân khẩu trăm vạn Trường An thành, biến thành tử địa. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có bất kỳ người sống sót. Về sau, hiện tại hoàng thất cái này một chi thứ tại phương đông nội vàng đăng cơ, rời đô ở hiện tại hoàng đô, cũng đem cựu đô hoàn toàn phong tỏa, liệt vào đường cùng, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Âm Sơn lão quái mang theo trong người thứ này, hơn nữa còn dùng chân quý thi dầu ngày đêm ôn dưỡng. Cố Trường Sinh mở ra âm dương nhãn, ánh mắt hoán đổi tới hai màu đen trắng. Tại hắn tầm nhìn bên trong, cái này mai vết dị loang lổ lệnh bài, tựa như là một cái vi hình lỗ đen, ngay tại tham lam thôn vệ lấy trùng quanh tia sáng. Mà tại lỗ đen trung tâm, có một cây cực nhỏ, mắt thường không thể gặp nhân quả dây đỏ, theo trên lệnh bài dọc theo đi, xuyên thấu mật thất vách tường, một mực chỉ hướng xa xôi phương tây. Cố Trường Sinh ánh mắt theo cây kia chuỗi nhân quả nhìn lại. Mặc dù cách 500 dặm sơn hà, nhưng hắn dường như thấy được một mảnh núi thây biển máu, thấy được một tòa bao phủ tại vĩnh hằng sương mù xám bên trong to lớn thành trì, thấy được vô số ở trong sương mù du đãng, tiêu diên, nhưng lại không cách nào giải thoát vong hồn. Thì ra là thế. Cố Trường Sinh nét miệng lên một vệt cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Ta liền nói Thi Khôi Tông lấy ở đâu nhiều như vậy cao giai luyện thi vật liệu. Bình thường bại tham ma, dù là chôn lại nhiều người, cũng nuôi không ra thiết giáp thi loại này cấp bậc quái vật. Thì ra, bọn hắn một mực tại vụ trộm đào móc cựu đô vạn người hố. Cái này cổ đồng kiến chính là mở ra cựu đô một ít phong ấn, hoặc là nói là an toàn ra vào cái địa phương quỷ quái kia chìa khóa. Càng quan trọng hơn là, Cố Trường Sinh tại cái này mai lệnh bài bên trong cảm ứng được một cỗ cực kỳ đặc thù chấn động. Đây không phải là đơn thuần đoán ký, cũng không phải đơn thuần tử khí. Đó là một loại tín hiệu cầu cứu. Tín hiệu này không phải phát cho người sống, cũng không phải phát cho thi khôi tông bọn này xài lang. Nó càng giống là tại hướng cái này thiên địa ở giữa một loại nào đó đã biến mất, đại biểu cho công chính cùng trật tự quy tắc kêu cứu. Tựa như là một cái ngâm nước người, tại trong tuyệt vọng hướng về hư không rỗi ra tay. Nếu ta không có đoán sai, cái này cựu đô bên trong, nhốt một đám lão quỷ. Một đám bị thời đại lãng quên, bị lịch sử vùi lấp, nhưng lại không cam tâm tiêu tán, vẫn như cũ kiên thủ một loại nào đó chấp niệm lão quỷ. Cố Trường Sinh ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra thành khẩn tiếng vang. Chuyện này với hắn mà nói, là một cái cơ hội. Âm ti hệ thống bây giờ mặc dù đơn giản quy mô, nhưng Cố Trường Sinh trong lòng tin tưởng, đây chỉ là gánh hát rong. Văn có thôi giác, cầm trong tay phán quan bút, có thể phán sinh tử, có thể lý âm dương, đây là đại tài. Võ có ngưu đầu mã diện, lực lớn vô cùng, xông pha chiến đấu, trấn áp đạo trích, đây là mãnh tướng. Còn có hắc bạch vô thường, câu hồn tát mệnh, tuần sát tứ phương. Nhưng còn chưa đủ. Đối mặt sắp đến hóa long tiếp đối mặt cái kia sâu không lường được quốc sư, Cố Trường Sinh trong tay còn thiếu một chương chân chính vương bài, một chương có thể giải quyết dứt khoát, chấn nhiếp kim đan, lại chuyên khắc yêu tả vương nổ. Cũng chính là võ phán quan, hoặc là nói là thiên sư cấp nhân vật. Cố kia theo âm sơn lão quái trong quan tài móc ra phi cương cổ thi, mặc dù nhục thân cứng rắn như sắt, nội tình cũng tệ, nhưng dù sao không có linh trí, nhiều nhất chỉ có thể luyện thành một cái siêu cấp tay chân, không làm được phán quan. Phán quan không chỉ có phải có lực, còn muốn có thần, phải có làm rõ sai trái tâm, phải có ghét ác như cửu gan, phải có chấn áp tất cả uy. Mà cựu đô loại địa phương kia, tu tập tiền triều sau cùng khí vận cùng trăm vạn đoan hồn, loại kia cực đoan hoàn cảnh hạ, dễ dàng nhất sinh ra loại này đặc thù linh thể. Hơn nữa, nếu như không giải quyết cựu đô cái này nguồn mộ lính, thì khôi tông tựa như là giao hẹn như thế, cắt một gốc dạ vừa dài một gốc dạ. Quốc sư tùy thời có thể lại đi nơi đó lôi ra một chi vong linh đại quân, phải đi một chuyến. Cố Trường Sinh đứng người lên, làm ra quyết định. Hắn sửa sang lại trên người đạo bào màu xanh, lôi nhất. Tại trong bóng tối, một thân ảnh cao lớn vô thành vô tức đi ra. Hắn người mặc trọng giáp, tay đệ chuôi đao, tựa như là một thanh dấu ở trong vỏ thiên phạt chi kiếm. Mang lên trang bị, chúng ta đi một chuyến phía tây. Là Cố Trường Sinh không có mang những người khác. Bạch Thạch Thành bên này vừa kinh nghiệm đại chiến, lòng người chưa định, cần Nhật Du thần tọa trấn hiền thánh, trấn an dân tâm, thu thập hương hỏa. Hắc Bạch vô thường cùng Nưu Đầu Mã Diện thì phải tiếp tục quét sạch xung quanh thế lực còn sót lại, mở rộng thành hoàng miếu địa bàn, là sắp đến quyết chiến xúc tích lực lượng. Loại này thăm dò cấm địa việc, còn phải bản thể tự mình đi mới yên tâm. Bóng đêm như mực, Bạch Thạch Thành phía tây, 500 dặm bên ngoài. Nơi này là một mảnh bị thế nhân lãng quên hoang nguyên. Trên bản đồ không có đánh dấu, thương đội lộ tuyến cũng biết tận lực tránh đi nơi này. Không có đường, cũng không có ai. Thậm chí liền chim bay đều không muốn trải qua vùng trời này. Bởi vì nơi này trong không khí, nổi lơ lửng màu xám bụi bặm. Đây không phải là cát bụi, kia là cho cốt, cũng là tử khí. Cố Trường Sinh người mặc một cái dùng khô vinh quyết liễm tức qua mũ che màu xám, cả người cơ hồ cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, tựa như là một đoạn khô mục, một khối ngân thạch. Lôi nhất theo sát phía sau, thu liễm tất cả lôi quang, giống như là một cái trầm mặc cái bóng. Càng đi tây đi, âm khí càng nặng. Đến cuối cùng, trên mặt đất đã không có một mảng cỏ. Thay vào đó, là một loại màu đen cỏ xỉ rêu. Loại này cỏ xỉ rêu đạp lên mềm nhũn, tựa như là giẫm tại hư thối trên thịt, sẽ còn chảy ra màu đỏ sẫm chất lỏng, tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi. Đây chính là cựu đô khu vực. Cố Trường Sinh dừng bước lại, đứng tại một tòa chuỗi lùi sườn núi nhỏ bên trên. Tại hắn ngay phía trước, một tòa thành phố khổng lồ hình dáng như là tiền sử cự thú khủng xương, nằm ngang tại hoang nguyên cuối cùng. Cái kia chính là cũ hoàng thành, Trường An. Mặc dù cách vài dặm, nhưng này cố đập vào mặt cảm giác đè nén, như cũng để cho người ta hô hấp khó khăn. Tường thành sớm đã đổ sụp hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy cái lẻ loi trơ trọi vọng lâu còn quật cường đứng vững, giống như là như nói năm đó huy hoàng. Sông hộ thành sớm đã khô cạn, lòng sông bên trên chất đầy không biết tên hải cốt. Mà ở đằng kia phiến sớm đã vỡ vụn cửa thành, hai tôn cao đến 10 trượng sư tử đá, như cũng duy trì uy nghiêm tư thế ngồi. Chỉ là, Cố Trường Sinh đến gần xem xét, đồng tử có chút co vào. Cái này hai tôn sư tử đá ánh mắt bộ vị, cũng không có con mắt, mà là hai cái thâm thúy lỗ đen. Theo hắc động kia bên trong, ngay tại chảy xuôi hai hàng chất lỏng màu đỏ sậm. Kia là huyết lệ. Tí tách, tí tách. Mỗi một giọt máu nước mắt trên mặt đất đều sẽ ăn mòn ra một cái hố nhỏ, phát ra tư tư tiếng vang, toát ra một sợi khói xanh. Thật nặng oán khí. Cố Trường Sinh vươn tay, đầu ngón tay bao trùm lấy một tầng luân hồi pháp lực, tiếp được một giọt nước mắt. Xuy. Hộ thể linh khí trong nháy mắt bị hủ thực một khối, ngón tay chuyển đến một hồi nhói nhói. Chương 38, Cố Đô Quỷ Khiến, Kim Điện ăn quỷ nhân, 3, chương 38, Cố Đô Quỷ Khiến, Kim Điện ăn quỷ nhân, 3, cái này sư tử đá cũng không phải là vật sống, cũng không phải yêu thú nào, mà là bởi vì trong thành này toán khí thực sự quá nặng đi, trọng tới liền tảng đá đều bị lây nhiễm, trọng tới liền cái này bảo hộ hoàng thành mấy trăm năm tử vật, đều tại thay cái này toàn thành oan hồn thúc thiết. Liên cổng tảng đá đều như vậy, bên trong phải là cái gì quan cảnh? Cố Trường Sinh trong lòng cảnh giác càng lớn. Hắn theo trong tay áo móc ra một cái gấp giấy con chuột nhỏ. Cái này giấy chuột chỉ có lớn chừng ngón cái, lại là dùng thính địa thú mảng nhĩ ra chế tác, dành nhất về dò xét. Đi. Giấy chuột rơi xuống đất, hóa thành một đạo bóng xám, theo tường thành khe hở chui vào. Cố Trường Sinh hai mắt có chút khép kín, tầm mắt tùy theo hoán đổi. Xuyên thấu qua giấy chuột ánh mắt, Cố Trường Sinh thấy rõ thành nội cảnh tượng. Cùng hắn tưởng tượng bên trong loại kia đầy đất thi hải, lệ quỷ hoành hành tu la chẳng khác biệt. Trong thành này, vậy mà rất phồn hoa. Rộng lớn chu tức đại nhai bên trên, người đến người đi, bàn đá xanh lát thành mặt đường không nhốn bụi trần, hai bên đường phố cửa hàng san sát, quán rượu phớn gọi hồn trong gió phấp phới, trong quán trà ngồi đầy trà khách, còn có thể nghe được người viết tiểu thuyết kinh đường một âm thanh, còn có bán mức quả tiểu phiến, khiêng gánh người bán hàng rong, người mặc áo giáp binh lính tuần tra, thậm chí Cố Trường Sinh còn chứng kiến một đội đón dâu đội ngũ, thua chiêng gõ trống, thổi kèn, dơ lên hoa hồng lớn tiệu, thì khí dương dương đi qua. Chợt nhìn, cái này dường như vẫn là cái kia 300 năm trước cái kia vạn quốc triều bái, ca múa mừng cảnh thái bình thịnh thế Trường An. Nhưng là, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trong đó quỷ dị cùng kinh dị. Những này người sắc mặt đều là trắng bệnh, lộ ra một loại cho tàn. Động tác của bọn hắn vô cùng cứng ngắc, tựa như là bị đè tuyến con rối, mỗi một bước đều đi được cực kỳ cứng nhắc. Cái kia ban mức quả tiểu phiến, từng lần một hô hào mức quả, hê ẩm điểm điểm nhưng hắn trong tay mức quả, rõ ràng là từng chuỗi bắt đầu xuyên trong mắt, còn tại chạy xuống máu. Cái kia trong quán trà trà khách, nâng chung trà lên hướng miệng bên trong ngược, nhưng nước trà theo bọn hắn kia sớm đã rách dưới cái cằm dò dỉ ra đến, chảy một thân, làm ướt vạt áo, bọn hắn lại không có chút nào phát giác, chính ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Lý Minh, nghe nói rõ năm liền phải khoa cử, ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Ai, đừng nói nữa, tối hôm qua thư xác nhận đọc được đầu đều rơi mất, thật vất vả mới an trở về, hiện tại cổ còn có chút tùng. Ha ha ha, ta cũng là, ta cũng là. Ta kia là gãy tay, viết chữ đều không lưu loát. Kia đón dâu trong đội ngũ, Tiệu Hoa không nắm chắc. Tân Nương Tử hai cái chân kéo trên mặt đất, giày thêu đã sớm mài nát, gót chân đều bị mài hết, chỉ còn lại trắng liếu xương đùi trên mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu vết tích. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục sinh hoạt. Bọn hắn không biết mình chết, hoặc là nói, bọn hắn bị một loại nào đó cường đại chấp niệm, một loại nào đó bao trùm toàn thành quy tắc, vây ở trước khi chết một phút này. Tại tòa thành chết này bên trong, ngày qua ngày, năm qua năm diễn lại 300 năm trước từ ngày. Đây mới là lớn nhất kinh khủng, cũng là lớn nhất bi ai. Quân thể tính chói linh. Cố Trường Sinh thu hồi giấy chuẩn, sắc mặt nghiêm trọng, hít thật sâu một hơi mang theo mục nát khí tức không khí. Loại này quy mô, loại cường độ này, cái này cựu đô bản thân liền đã biến thành một cái to lớn quỷ vực. Hơn nữa, quy tắc rất hoàn chỉnh, thậm chí tạo thành một cái bế vòng. Tại quỷ này vực bên trong, chỉ cần ngươi không đi đánh vỡ bọn hắn thường ngày không cho bọn hắn ý thức được mình đã chết, có lẽ chính là an toàn. Nhưng nếu như ngươi là người sống, mang theo một thân dương khí tùy tiện xâm nhập, phá vỡ phần này quỷ dị hài hòa, như vậy cái này toàn thành 10 vạn ác quỷ sẽ ở trong nháy mắt tỉnh lại, đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Lôi nhất, Cố Trường Sinh thấp giọng nói, đem ngươi lôi khí cất kỹ, một chút cũng đừng dò đi ra. Lôi đỉnh chuyên khắc tà ma, nhưng cũng nhất kéo cửu hận. Ở chỗ này lộ ra đến, cái kia chính là muốn chết. Là, Lôi Nhất yên lặng vận chuyển liễm tức pháp môn, đem chính mình ngụy trang thành một bộ bình thường, không có bất kỳ cái gì uy hiếp cương thi. Cố Trường Sinh thì cho mình dán một chương họa bì. Chương này ra không có bất kỳ cái gì thuộc tính tăng thêm, duy nhất đặc điểm chính là suy. Mặc nó vào, Cố Trường Sinh trong nháy mắt biến thành một cái sắc mặt hôi bại, ấn đường biến thành màu đen, hai mắt vô thần, thoạt nhìn như là mới từ trong quan tài bỏ ra tới quỷ bị lao. Liên thân bên trên sinh cơ đều bị hoàn mỹ che đậy kín. Đi. Hai người một trước một sau, nên ngang đi tiến vào kia phiến vỡ vụn cửa thành. Đi tại Chu Tước Đại Nhai bên trên, loại kia âm lãnh xúc cảm càng thêm chân thực. Trung quanh quỷ dân đối hai cái này mới tới đồng loại cũng không có quá nhiều chú ý trong mắt bọn hắn, hai người này cũng chính là hai cái tương đối xui xẻo quỷ mà thôi. Cố Trường Sinh thậm chí còn chủ động cùng một cái bán thịt đồ tể lên tiếng chào. Đại gia, thịt này bán thế nào? Đồ tể ngẩng đầu. Hắn nửa gương mặt cũng bị mất, lộ ra trắng nếu giường cùng còn tại núp nhích rồi bỏ. Cầm trong tay hắn một thanh dị sét đao mùa heo, chỉ trên tất khối kia còn tại khiêu động thịt người. 3 văn tiền một cân. Vừa giết, mới mẹ đây. Khách quan đến 2 cân. Đồ tể thanh âm giống như là hai khối xương cốt tại ma sát. Quá mắc. Ăn không nổi. Cố Trường Sinh lắc đầu, ra vẻ ghét bỏ đi. Hắn vừa đi, vừa quan sát. Hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Cái này toàn thành quỷ, mặc dù tại chẳng có mục đích du đãng, nhìn tự do tự tại. Nhưng có một chỗ, là tất cả quỷ cũng không dám đến gần. Thậm chí liền nhìn một cái cũng không dám. Cái kia chính là thành thị chính trung tâm. Cựu Hoàng Cung. Nơi đó bị một đoàn nồng nặc tan không ra màu đen mê vụ bao phủ. Kia mê vụ giống như là có sinh mệnh như thế, đang chậm rãi nhúc nhích. Mỗi khi có không biết sống chết mới quỷ, hay là bởi vì chấp niệm quá sâu mà mất phương hướng du hồn tới gần kia phiến mê vụ. Còn chưa đi vào mấy bước, liền sẽ hét thảm một tiếng, sau đó như bị thứ gì thôn vệ như thế, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Ngay cả cặn cũng không còn. Trong cấm địa. Cố Trường Sinh đứng cách hoàng cung còn có 3 đầu đường phố địa phương, dừng bước. Hắn xuất ra viên kia cổ đồng kiến. Lệnh bài ở chỗ này phản ứng vô cùng kịch liệt, bỏng đến giống khối nung đỏ than, thậm chí tại Cố Trường Sinh trong tay có chút rung động, dường như muốn tránh thoát tay của hắn bay về phía hoàng cung. Hơn nữa, loại kia cầu cứu thanh âm biến càng thêm rõ ràng, không còn là mơ hồ hò hét, mà là biến thành nguyên một đám cụ thể danh tự, từng đoạn không cam lòng di ngôn. Liền tại bên trong, Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, ánh mắt biến kiên định. Xem ra, muốn tìm được đáp án, nhất định phải xông vào một lần cái này đầm rồng hang hổ. Lôi Nhất, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng. Tìm điểm cao, nếu là nửa canh giờ ta không có đi ra, hoặc là bên trong có tiếng sấm truyền ra, ngươi liền động thủ, gây ra hỗn loạn, tiếp ứng ta phá vây. Cố Trường Sinh không để cho Lôi Nhất đi theo vào. Loại kia thôn vệ tất cả hắc vụ, nhường hắn có một loại thật không tốt dự cảm. Thêm một người đi vào, ngược lại nhiều một phần biến số. Hơn nữa Lôi Nhất dù sao cũng là lôi thuộc tính, tại loại này cực hạn âm sát chi địa, quá chói mắt. Chủ thượng cẩn thận. Lôi Nhất gật đầu, không có nhiều lời, thân hình dung nhập bên cạnh trong bóng tối, như là một tôn canh gác tượng đá. Cố Trường Sinh sửa sang lại một chút trên người phụ lục, xác nhận quỷ môn quan tùy thời có thể triển khai. Sau đó, hắn một bước bước vào kia phiến hắc vụ. Tiến hắc vụ, thế giới trong nháy mắt thay đổi. Vừa rồi loại kia quỷ dị tiếng ồn nào, tiếng giao hàng, thậm chí phong thanh, hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là yên tĩnh như chết. Nơi này không ánh sáng. Cố Trường Sinh em dương nhãn toàn lực vận chuyển, cũng chỉ có thể thấy rõ trung quanh ba trượng khoảng cách. Chương 38, Cố Đô Quỷ Khiến, Kim Điện ăn quỷ nhân, 4, chương 38, Cố Đô Quỷ Khiến, Kim Điện ăn quỷ nhân, 4, đường dưới chân không phải bàn đá xanh, mà là bạch ngọc giai. Cái này bạch ngọc giai đã từng hẳn là vô cùng thánh khiết, tượng trưng cho hoàng quyền chí cao vô thượng. Nhưng giờ phút này, cái này bạch ngọc trên bậc, bày khắp thật dày cho bụi cùng. Bạch cốt. Những này bạch cốt có nhân loại, cũng có yêu thú. Đa số đều đã phong hóa, nhẹ nhàng giẫm mạnh liền sẽ biến thành một phấn. Đây chính là Cựu Hoàng Cung. Cố Trường Sinh theo bạch ngọc giai đi lên. Hai bên cung điện sớm đã đổ sụp, chỉ còn lại tường đổ. Nơi này cho người cảm giác không phải âm trầm, mà là hoang vu. Một loại phồn hoa tan mất, duy dư khô cốt cực hạn hoang vu. Dường như nơi này thời gian tại 300 năm trước một phút này hoàn toàn dừng lại, chỉ còn lại vô tận cho bụi trong năm tháng lắng đọng. Không biết đi được bao lâu, có lẽ là một khắc đồng hồ, có lẽ là một canh giờ. Cố Trường Sinh rốt cục thấy được tòa kia trong truyền thuyết chủ điện, Kim Loan Điện. Kia là một tòa duy nhất coi như hoàn chỉnh kiến trúc. Nó lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở hắc vụ trung tâm, mái cong đấu cùng, khí thế bằng bạc. Mặc dù kim sơn bong ra từng mảng, ngói lưu ly vỡ vụn, trên cây cột tràn đầy vết gạo, nhưng như cũ tản ra một cỗ làm cho người mong muốn quỷ bái hoàng uy. Nhưng là Cố Trường Sinh không có quỷ, hắn chỉ là những mày, cái mũi có chút có rúm, bởi vì hắn ngửi thấy một cỗ hương vị, không phải thi sú, cũng không phải mùi máu tươi, mà là một cỗ thư hương vị. Đúng vậy, tại cái này tràn đầy tử khí quỷ vực trung tâm, tại điều này đại biểu lấy quyền lực Kim Loan Điện bên trong, vậy mà phiêu đã một cỗ nhàn nhạt mùi mực cùng thư quyển khí. Nhưng sách này quyển khí bên trong lại xen lẫn một loại cực kỳ điên cuồng, bạo ngược, hỗn loạn sát khí, tựa như là một cái đọc sách thánh hiền đọc điên rồi sát nhân của ma. Có ý tứ. Cố Trường Sinh ngừng thở, đem luân hồi kinh vận chuyển tới cực hạn, đem chính mình ngụy trang thành một đoạn khô mục, liên tâm nhảy đều đình chỉ. Hắn lặng yên không một tiếng động tới gần đại điện. Cửa điện khép, lộ ra một cái khe hở. Xuyên thấu qua khe cửa, Cố Trường Sinh thấy được cảnh tượng bên trong. Đại điện bên trong rất trống trải. Chín cái to lớn bản long trụ chống đỡ lấy mái vòm, nhưng phía trên kim long đều đã ảm đạm vô quang. Tại đại điện chỗ sâu nhất, tấm kia tượng trưng cho chí cao vô thượng quyền lực trên long ỷ cũng không có hoàng đế, mà là ngồi một cái quái nhân. Quái nhân này thân hình cực kỳ khôn ngo, nhìn ra có ít nhất cao chín thước, cao lớn và bỡ, giống như là một tòa thiết tháp. Nhưng hắn mặc không phải long bảo, cũng không phải chiến giáp, mà là một cái rách nước, dính đầy máu đen cùng đen xám màu đỏ quan bảo. Quan này bảo mặc dù cũ nát, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra phía trên bổ tử đồ án, kia là tiền triều trạng nguyên chế thức. Nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu là mặt của hắn, kia là một trương xấu xí tới cực điểm mặt, râu quai nón như sắt, nổ bể ra đến, vòng mắt trở lên như là trung đồng, sắc mặt đen nhánh như đáy nổi, ngũ quan vặn vẹo giống như là ác quỷ. Nhưng hết lần này tới lần khác, trương này ác quỷ giống như trên mặt lại lộ ra một cỗ cương trực công chính, ghét ác như cựu chính khí. Lúc này, quái nhân này trong tay đang nắm lấy một cái không ngừng rẽ rủa lệ quỷ, kia lệ quỷ trên thân âm khí quấn, nhìn khí tức chừng trúc cơ sơ kỳ, ở bên ngoài cũng là một phương quỷ vương, nhưng ở quái nhân trong tay, tựa như là một cái vô lực con gà con. Thả ta ra, ta chính là Thi Khôi Tông trưởng lão tọa hạ lệ quỷ còn tại thét lên, ý đồ chuyển ra hậu trường. Quái nhân nhưng căn bản không để ý tới, hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, giang giác, cắn một cái rơi mất lệ quỷ đầu, tựa như là đang cắn một cái giòn lê. Ăn ngon, ăn ngon. Quái nhân một bên nhấm ướt, một bên phát ra mơ hồ không rõ lẩm bẩm âm thanh, màu đen hồn máu theo khỏe miệng của hắn chảy xuống, nhỏ tại trên long ỷ, phát ra tư tư tiếng vang. Thế đạo này, thật bẩn. Quái nhân nuốt vào quỷ đầu, tiện tay kéo xuống một đầu quỷ chân, giống như là đang ăn đuổi gà như thế gặm. Đồng nhiên, hắn ngừng nhấm nuốt động tác, hắn dùng cái kia dính đầy quỷ huyết tay từ trong ngực móc ra một bản rách dưới sách, nhìn trong địa lại là mạnh tử. Hắn mở sách, vừa khóc lại cười đọc lên, sinh ta cũng muốn vậy, nghĩa ta cũng muốn vậy. Hai người không thể được kiềm, bỏ sinh mà lấy nghĩa, người cũng đọc một câu, cắn một cái quỷ thịt, đọc một câu, lưu một nhóm huyết lệ. Phi, chó má, đều là chó má. Quái nhân bỗng nhiên đem sách quẳng xuống đất, khóc lớn lên, thanh âm cực kỳ bi ai gần chết, chấn động đến toàn bộ đại điện đều đang run rẩy, cho bụi gì rào rơi xuống. Hy sinh bình nghĩa, ta buông tha, ta đem mệnh đều cho cái này làm lớn, thật là nghĩa đâu? Nghĩa ở nơi nào? Con chó kia hoàng đế chê ta xấu, tước đoạt ta trạng nguyên chi danh, kia gian thần hại ta tên, nói ta khuôn mặt đáng ghét, hẳn là gian tà, kia yêu phi loạn tâm ta, trong cung họa loạn triều cường, lại không người dám nói, cả triều đỏ tím quý đều là ăn nhân ma. Quái nhân đột nhiên đứng lên, vâng, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra, kia là một nửa hạo nhiên chính khí, một nửa ngập trời sát khí, hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng ở trong cơ thể hắn xung đột, va chạm, dây dưa, nhường chỗ hắn tại một loại lúc nào cũng có thể bạo tạc điên dại trạng thái. Đã thế gian này không người đi nghĩa, đã cái này thiên đạo bất công, vậy ta liền ăn, ăn tận thiên hạ này ác quỷ, ăn tận cái này cả triều gian định, ăn tận thế gian này bất bình. Nâng hắn lại ở một cái, ánh mắt mê ly mà điên cuồng, giống như là say, lại giống là tỉnh. Cố Trường Sinh ở ngoài cửa thấy tê cả da đầu. Trung quỷ Cố Trường Sinh nhịp tim hụt một nhịp, trong mắt lóe lên một tia vui mừng như điên. đây chính là hắn muốn tìm võ phán quan. Hình tượng này, khí chất này, cái này ăn quỷ bản sự, quả thực chính là trời sinh âm ti chiến thần. Nhưng cái này trạng thái, có chút khó giải quyết, a thần trí mơ hồ, gặp người liền giết, cái này muốn làm sao thu phục. Ngay tại Cố Trường Sinh suy nghĩ thế nào tiếp xúc cái tên điên này thời điểm, đột nhiên, ai? Quái nhân đột nhiên quay đầu, cặp kia như chuông đồng mắt to, trong nháy mắt khóa chặt cửa điện Cố Trường Sinh. Mặc dù Cố Trường Sinh nhận dấu rất khá, nhưng đối với cái này ăn quỷ như uống nước quái vật mà nói, khí tức người sống, dù là chỉ có một tia, cũng như trong đêm tối ánh nến giống như lóa mắt. Cái mũi của hắn có rúm hai lần. Người sống vị? Không đúng, là yêu đạo vị. Thi khí? Người có thi khí? Cố Trường Sinh trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn vì che giấu hai mắt người, cố ý mặc vào ủ rũ ra trên thân xác thực mang theo nồng đậm thi khí. Cái này tại trung quỷ trong mắt, quả thực chính là lớn nhất khiêu khích. Lại tới, lại là loại kia côn trùng, lại là loại kia muốn đem ta luyện thành khôi lỗi côn trùng quái nhân trong mắt mê mang trong nháy mắt bị bạo ngược thay thế. Hắn đem trong tay còn lại nửa cái lệ quỷ mạnh mẽ đánh tới hướng Cố Trường Sinh. Sau đó, hắn rọi ra một cái quạt hương bổ giống như đại thủ, hướng về nắm vào trong hư không một cái. Kiếm đến. Bang. Một tiếng long ngâm, một thanh đứt gãy, dị xét kiếm sắt, không biết từ chỗ nào bay tới, rơi vào trong tay hắn. Kiếm này mặc dù gãy mất, mặc dù gỉ, nhưng khi nó giữ tại trung quỷ trong tay một phút này, một cỗ đủ để chặt đứt sơn hà, trấn áp tà ma kinh khủng kiếm ý, phóng lên tận trời. Kia là Thượng Vương bảo kiếm ý, kia là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội ý. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Trung quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, như là một đầu theo địa ngục sông ra bạo lòng, lôi cuốn lấy đầy trời thư quyển khí cùng huyết sắc khí, hướng về Cố Trường Sinh đánh giết mà đến. Nguy rồi. Cố Trường Sinh đồng tử đột nhiên co vào. Một kiếm này, nếu là đón đỡ, thân thể của hắn sợ là muốn báo phế. Nhưng hắn không có lui, bởi vì lui không thể lui. Tại trung quỷ rút kiếm một phút này, toàn bộ kim loan điện vi tắc đã bị khóa chết. Đây là một trận ngự tiền quyết đấu. Chương 39, đục trụ chi hoan, sát phong thiên sư, 1, chương 39, đục trụ chi hoan, sát phong thiên sư, 1, lui. Cố Trường Sinh thân hình như điện, cả người giống như là một mảnh không nặng chút nào lá rụng, tại cùng bạo kiếm khí bên trong theo gió phiêu diêu, mỗi một lần né tránh đều hiểm lại càng hiểm, nhưng lại vừa đúng. Cái kia thanh kiếm gây mặc dù vết dỉ loang lổ, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy, nhưng ở trung chính trong tay, lại so bất kỳ thần binh lợi khí đều muốn kinh khủng. Không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ kiếm chiêu, chính là thuần túy bổ, chặt, đâm. Đại khai đại hợp, cương mãnh không đúc. Mỗi một kích đều lôi cuốn cường điệu hơn tiên quân thế. Kia không chỉ là lực lượng, càng là tiền triều quốc vận dư uy, cũng là vị này quan trạng nguyên góp nhặt 300 năm đoán giận cũng không cam lòng. Vâng. Một đạo kiếm khí màu đỏ thắm lao Cố Trường Sinh góc áo lướt qua, bổ vào sau lưng một cây bản long trụ bên trên. Cây kia hai người ôm hết thô, dù cho trải qua 300 năm tuế nguyệt như cũ cứng rắn như sắt tơ vàng gỗ trinh nam cây cột, trong nháy mắt bị chỉnh tề chặt đứt, vết cắt trô bóng loáng như gương, nhưng lại bốc lên tư tư khói đen, kia là bị sát khí ăn mòn vết tích. Đại điện mái vòm tùy theo kịch liệt rung động, rơi xuống mảng lớn cho bụi. Lùi nhất, chớ bảo. Cố Trường Sinh thần thức truyền âm, quát bảo ngưng lại ngoài điện cái kia đang chuẩn bị xông tới hộ chủ Khôi Ngô thân ảnh. Lôi nhất toàn thân lôi quang phun trào, kia là chí cương chí dương tiên lôi. Một khi xông vào cái này âm sát chi khí nồng đậm tới cực điểm kim loan điện, tựa như là hướng lăn dầu bên trong tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt liền sẽ dẫn phát nổ dây chuyền. Đến lúc đó đừng nói thu phục trung quỷ, cái này toàn bộ Cửu Hoàng cung sợ là đều muốn bị nổ thượng tiên, liền cái này thật vất vả tìm tới võ phán quan người kế tục cũng phải hôi phi yên diệt. Giống. Trung chính một kích không trúng, càng thêm nóng nảy. Hắn hai mắt xích hồng, tấm kia xấu xí mặt to bên trên nổi gân xanh, như là từng đầu bạn mèo con run. Miệng bên trong phát ra tiếng giống căn bản không giống tiếng người, mà là một loại nào đó dã thú thụ thương sau gào thét. Yêu đạo, chết, đều phải chết. Các ngươi bọn này chỉ có thể trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong côn trùng. Còn muốn đem làm lớn con dân giang sơn trả đạp thành cái dạng gì? Còn muốn đem thiên hạ này bách tính hại tới khi nào? Hắn một bên giống, một bên không có kết cấu gì loạn vũ lấy kiếm gãy, kiếm khí tung hành, đem đại điện bên trong gạch, cái bàn, sớm đã mục nát màn che xoắn đến nát ấy. Mỗi một kiếm bung ra, đều nương theo lấy huyết lệ của hắn cùng gào thét. Cố Trường Sinh vừa đánh vừa lui, từ đầu đến cuối cùng trung quỷ duy trì 3 trượng khoảng cách. Hắn đang quan sát, cũng đang tìm kiếm phá cục điểm. Vật lý công kích cực mạnh, kèm theo phá ma thuộc tính, ngay cả ta hộ thể linh quang đều có thể tùy tiện xé rách. Linh thể mặc dù ngưng thực tới cực điểm, gần như thực thể, nhưng thần hồn cực độ hỗn loạn, tựa như là một cái tràn đầy thuốc nổ thùng thuốc nổ. Mấu chốt nhất là Cố Trường Sinh mở ra âm dương nhãn ánh mắt xuyên tấu loại đang biểu tượng, nhìn thẳng bản nguyên. Hắn nhìn thấy trung chính ngực đoàn kia dây dưa không rõ khí tức. Nơi đó có một đoàn hạo nhiên chính khí, giống như là một quả màu trắng mặt trời, tản ra nóng bỏng cùng cương chính. Cũng có tối đen như mực quán khí, giống như là một cái thôn vệ tất cả lỗ đen. Cái này hai cỗ lực lượng vốn nên thủy hỏa bất dung, lại tại trong cơ thể của hắn đạt thành một loại quỷ dị cân bằng. Chính khí nhường hắn dù cho thân ở quỷ vực cũng không đoạn lạc, quán khí nhường hắn nắm giữ thôn vệ vạn quỷ lực lượng. Sự cân bằng này đã sáng tạo ra sự cường đại của hắn, cũng làm cho hắn thời điểm ở vào tinh thần phân liệt biên giới, sống không bằng chết. Hắn là bị cỗ này mâu thuẫn lực lượng bức bị điên. Hắn muốn cứu thế, lại vô lực hồi thiên. Hắn hiểu rõ, lại thân hám vũ bùn. Cố Trường Sinh trong mắt tình quang lóe lên. Nếu là người đọc sách đọc điên rồi, vậy thì còn phải dùng người đọc sách biện pháp đến trị. Vũ lực trấn áp rất khó, trừ phi ta vận dụng quỷ môn quan cứng rắn nện. Nhưng này dạng dễ dàng đả thương hắn căn cơ, đem hắn đánh tan liền vô dụng. Đến dùng trí, đến công tâm. Cố Trường Sinh xoay tay phải lại, Một chi cổ phát bút lông trống rông xuất hiện trong tay hắn. Đó cũng không phải chân chính phán quan bút, món đồ kia bây giờ còn đang cầm tú thành thôi phán quan trong tay làm việc đâu, đang bận cho đám kia tham quan ô lại câu danh tự. Đây là một đạo hình chiếu. Là Cố Trường Sinh trước khi đi, cố ý tìm thôi giác mượn tới một sợi phán quan pháp ý phong ấn tại một chương đặc thù lá bùa bên trong. Lấy văn luật pháp, dùng võ phạt cấm. Đã ngươi là Trạng Nguyên, là người đọc sách, là cái này làm lớn đã từng đứng đầu nhất sĩ tử, vậy thì hẳn là nhận ra cái chữ này. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, không còn tránh né. Đối mặt với lần nữa gào thét vào tới, như là ma thần hàng thế trung chính, hắn không có rút đao, cũng không có bấm niệm pháp quyết, mà là giơ lên trong tay hư hào bút lông. Lấy hư không là giấy, lấy luân hồi tử khí làm mực. Cố Trường Sinh huy hào bắt mặc, động tác hành vân nước chảy, mang theo một loại ung dung không đội ưu nhã, dường như hắn không phải tại sinh tử chém giết, mà là tại trong thư phòng huy sái màu vẽ. Giờ phút này, hắn càng giống là một vị chỉ điểm giang sơn, sôi sục văn tự đại nho. Thanh, một cái to lớn, lóe ra hai màu đèn trắng quang mang thanh chữ, ở giữa không trùng trong nháy mắt thành hình. Cái chữ này cường tráng mạnh mẽ, đầu bút lông như lao, ẩn chứa một loại tên là trật tự lực lượng. Kia là âm ti luật pháp uy nghiêm, là phán quan bút hạ không oán hồn công chính, là dựa thanh liên mà không yêu thông thấu. Đi. Cố Trường Sinh ngòi bút một chút. Cái kia thanh chữ cũng không có công kích trung chính thân thể, mà là trực tiếp ấn hướng về phía mi tâm của hắn. Ngay tại điên cuồng chém vào, kiếm khí sắp chạm đến Cố Trường Sinh mi tâm trung chính, động tác đống nhiên cứng đờ. Cái kia thanh chữ tựa như là một chậu nước đá, hung hăng tới lên cái kia khoảng nóng hổi, hỗn loạn đại não bên trên. Lại giống là một tiếng trống chiều trung sớm, tại hắn ngơ ngơ ngác ngác thức hải bên trong nổ vang. Ông, trung chính trong mắt xích hồng chi sắc bắt đầu kịch liệt lấp lóe, giống như là trong gió nến tàn. Trong tay hắn kiếm gãy bịch một tiếng rơi trên mặt đất, đập vỡ một khối gạch vàng. Hai tay của hắn ôm lấy đầu, phát ra thống khổ gào thét. A, ta là ai? Ta ở đâu Trạng Nguyên? Ta là Trạng Nguyên. Không, ta là ác quỷ, ta không ăn thịt người. Ta chỉ ăn quỷ. Nhưng ta thật đói. Vì cái gì thế nào ăn đều ăn không đủ no, bộ ngực hắn kia hai đoàn hai khói trắng đen bắt đầu kịch liệt lan lộn, dường như đang tiến hành sau cùng dãy rủa, ý đồ xông phá cái này thanh chữ trấn áp. Cố Trường Sinh không có dừng tay. Hắn biết, đây chỉ là tạm thời áp chế. Mong muốn hoàn toàn tỉnh lại hắn, nhất định phải xúc động nội tâm của hắn chỗ sâu nhất chấp niệm. Hắn rèn sắc khi còn nóng, lần nữa vung bút. Cái này mỗi một chữ đều hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, tiến vào trung chính thức hải, như là nguyên một đám phần đệm, cưỡng ép đem kia một đoàn đầy rối giống như ký ức trải bớt ra. Hạo nhiên khí, quang minh trung chính cái kia khổng lồ thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất tại nhận thụ lấy thống khổ cực lớn. Cái kia song đục ngầu, điên cuồng mắt to như trung đồng, lần thứ nhất xuất hiện một tia thanh minh. Kia là thuộc về người lý trí, mà không phải quỷ bản năng. Hắn không nhìn nữa Cố Trường Sinh, mà là cúi đầu nhìn xem chính mình. Nhìn xem chính mình cặp kia mọc đầy lông đen, móng tay như câu, dính đầy ô uế lại thủ. Nhìn xem trên mặt đất bị chính mình nện đến nát bấy gạch vàng. Chương 39, Đục trụ chi hoan, sát phong thiên sư, 2, chương 39, Đục trụ chi hoan, sát phong thiên sư, 2, nhìn xem cái này cảnh hoang tàn khắp nơi, như là phế tích giống như kim loan điện. Đây là kim điện. Thanh âm của hắn biến khàn khàn, mang theo một tia mê mang, giống như là đại mộng mới tỉnh. Ta lại trở về. Không đúng, ta một mực tại nơi này. Trung chính chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Cố Trường Sinh, nhìn về phía trên cung điện cái kia thanh trống rỗng, tích đầy cho bụi long nghỉ 300 năm thời gian, tại thời khắc này dường như đảo lưu. Ánh mắt của hắn dần dần biến thâm thúy, dường như xuyên thấu thời gian bụi bặm, xuyên thấu sinh tử giới hạn, thấy được cái kia đã từng hăng hái, nhưng lại đầy bụng oan khuất chính mình. Cố Trường Sinh không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, duy trì lấy phán quan bút pháp lực chuyển vận, đồng thời mở ra thần thông. Xuyên thấu qua trung chính tản ra mạnh mẽ thần hồn chấn động, Cố Trường Sinh cũng nhìn thấy một màn kia. Kia là cũng làm lớn lịch 530 năm. Một năm kia Trường An, vẫn là thế gian này thành thị phồn hoa nhất, vạn quốc triều bái. Một năm kia Kim Loan Điện, vàng son lộng lẫy, bách quan triều bái, điềm lành rực rỡ. Một người mặc đỏ chót Trạng Nguyên bảo, đầu đội mũ ố sa khôi ngô hán tử, đang quỳ gối trong đại điện. Hắn mặc dù xấu xí, ngũ quan vật mèo, nhưng hắn cặp mắt kia, so trên trời tinh tinh còn muốn sáng, so trong núi nước suối còn muốn thanh. Trong tay hắn bưng lấy một phong vạn ngôn thư, kia là hắn đi khắp làm lớn 36 châu, chính mắt thấy yêu ma loạn tượng, bách tính khó khăn sau, dốc hết tâm huyết viết xuống trị quốc sách. Vậy hạ, bây giờ triều chính trên dưới, yêu khí trùng thiên. Người quốc sư kia cũng không phải là người lương thiện, hắn ở các nơi tu kiến sinh tử, thu thập mồ hôi nước mắt nhân dân, quả thật cướp đoạt chính quyền đạo tặc. Còn có hậu cung mấy vị kia tân tấn nương nương, thần có một đôi linh nhãn, thấy rõ ràng, các nàng đều là hồ mị biến hành, hút bệ hạ long khí. Nếu không trừ chi, làm lớn nguy rồi. Thanh âm của hắn to như sấm, ở trong đại điện quen quần, chữ chữ đấm máu và nước mắt. Nhưng là, trên long ỷ cái kia hoàng đế trung niên, chỉ là chán ghét nhíu nhíu mày, dường như thấy được một con rồi. Làm càn. Chấm nhìn ngươi người này, diện mục dữ tợn, xấu xí không chịu nổi, nhất định là tâm thuật bất chính chi đồ. Tướng do tâm sinh, ngươi bộ dáng như vậy, sao xứng làm chấm Trạng Nguyên? Người tới. Cách đi hắn công danh. Loạn côn đánh ra, hai bên kim giáp võ sĩ vọt lên, đè lại hắn liền muốn đánh. Mà những cái kia bình thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức đám đại thần, những cái kia ngày bình thường bị hắn coi là mẫu mực các đại nho, giờ phút này lại nguyên một đám đê mi thuận nhãn, thậm chí có người tại cười trộm, có người tại bỏ đá xuống giếng. Dáng dấp xấu như vậy, cũng xứng làm Trạng Nguyên. Quả thực là làm nhục người có văn hóa. Bệ hạ thánh minh, người này xem xét chính là gian tà chi tướng, giữ lại chi không được. Tiếng cười nhạo, châm chọc âm thanh, như là từng thanh đao nhọn, đâm vào trái tim của hắn. hắn không phải sợ chết, hắn là trái tim băng giá. Đây chính là hắn học hành gian khổ 20 năm, mong muốn đền đáp quốc gia. Đây chính là hắn mong muốn bảo hộ quân vương. Cái này cả triều văn võ, áo mũ chỉnh tề, lại tâm như xà hạt. Hắn bộ này túi ra xấu xí, lại lòng mang chân thành, bị coi là yêu tả. Ha 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 ha. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, cười ra nước mắt, cười đến bi thương, cười đến tuyệt vọng. Tốt, tốt một cái trông mặt mà bắt hình dong. Tốt một cái làm nhục người có văn hóa. Đã triều đình này dung không được ta trung chính, đã cái này dương gian không cần ta đôi mắt này, vậy ta liền đi âm gian, ta đi địa ngục, ta nhìn kia Diêm Vương gia có phải hay không cũng giống các ngươi như vậy mắt mù. Hắn đột nhiên tránh thoát võ sĩ trói buộc, không có chạy trốn, cũng không có hành thích, mà là đối với cây kia tượng trưng cho hoàng quyền uy nghiêm điêu khắc ngũ trảo kim long bản long trụ hung hăng đụng tới. Phanh, máu tươi kim điện, kia đỉnh mũ ố sa lăn xuống trên mặt đất, nhuộm đỏ gạch vàng. Một năm kia Trường An thành hạ một trận hồng ngũ, có người nói kia là thiên khóc, hình tượng vỡ vụn, trung chính trong mắt mê mang hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một loại sâu tận xương tủy bi ai, cùng một loại trải qua tang thương sau tĩnh mịch. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Cố Trường Sinh. Hắn lúc này như cũ xấu xí, như cũ dữ tợn, nhưng hắn trên người kia cố điên dại chi khí đã lắng xuống. Thay vào đó là một cố lắng đọng 300 năm nặng nề. Hắn không còn là người điên, hắn là thanh tỉnh, tuyệt vọng ủy. Ngươi không phải thi khôi tông người. Trung chính thanh âm rất trầm thấp, giống như là sấm rền tại tầng mây bên trong nhấp nô. Ngươi có quan khí, không phải dương gian quan, là âm gian quan. Cái kia song có thể khám phá hư ảo linh nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh sau lưng kia như ẩn như hiện bị môn quan hư ảnh. Trên đời này thật sự có âm ti, hắn hỏi, trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi, còn có một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Cố Trường Sinh thu hồi phán quan bút, đứng chắc tay, nhẹ gật đầu. Có, trước kia liền có, về sau bị đánh nát, bây giờ còn đang trùng kiến. Ta là âm ti phụ quân Cố Trường Sinh. Trung chính trầm mặc một lát, đột nhiên cười một cái tự dễ ước. Phụ quân thật là lớn tên tuổi, ngươi là tới bắt ta, vẫn là đến độ ta? Hắn chỉ chính mình bộ này không người không quỷ dáng vẻ. Ta đã không phải người. Cái này 300 năm qua, ta ăn quá nhiều quỷ. Mặc dù đều là ác quỷ, nhưng ta thân thể này bên trong cũng đã sớm tràn đầy sát khí. Ta là quái vật, liền cái này cứu đô quỷ đều sợ ta. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem cái kia thành kiếm gãy. Ta thủ tại chỗ này 300 năm, chính là không muốn ra ngoài đáng sợ. Ta muốn đem cái này toàn thành quỷ đều ăn sạch, sau đó chính mình chết đói, hoặc là biến thành nơi này trói linh, vĩnh thế không được siêu sinh. Buồn cười a. Cố Trường Sinh lắc đầu. Hắn cũng không có bởi vì trung chính bản thân dèm pha mà biểu lộ ra nửa phần kinh thị. Tương phản, trong ánh mắt của hắn nhiều một tia kính trọng. Một người, sinh tiền thất bại, sau khi chết còn có thể thủ vững bản tâm 300 năm, tại không có bất kỳ giám sát, không có bất kỳ cái gì hồi báo dưới tình huống, dựa vào ăn quỷ để duy trì loại này bản thân lưu vong giống như bảo hộ. Đây mới thật sự là thánh hiền. Đây mới thật sự là nhân tài kiệt xuất. Không một người. Cố Trường Sinh đi vài bước, đi vào cây kia bản lòng trụ trước. Phía trên kia, còn giữ một đạo màu đỏ sẫm huyết ấn. Kia là 300 năm trước trung quỷ lưu lại, đến nay chưa tiêu. Cái này làm lớn hoàng đế mắt bị mù, nhưng ta âm ti không mù. Cố Trường Sinh xoay người, nhìn thẳng trung quỷ ánh mắt. Trung chính, ngươi sinh tiền mong muốn trảm yêu trừ ma, lại báo quốc không cửa. Ngươi sau khi chết mong muốn làm sáng tỏ địa ngục, lại chỉ có thể hóa địa vi lao. Ngươi cảm thấy mình bộ mặt này đáng sợ, nhưng ở trong mắt ta, trên đời này không còn so ngươi uy phong hơn pháp tướng. Cố Trường Sinh vươn tay, lòng bàn tay hướng lên. Ta thiếu một cây đao, một thanh có thể trảm kim đan, có thể bổ yêu tả, có thể khiến cho thế gian này si mị võng lượng nghe tin đã sợ mất mật đao. Âm ti phản tác ti, thiếu một vị chủ quan. Vị trí này, ngoại trừ ngươi, không ai ngồi ổn. Trung quỷ ngây ngẩn cả người. Phát đắc đi. Chủ quan. Hắn nhìn xem Cố Trường Sinh cặp kia bình tĩnh mà thâm thúy ánh mắt. Nơi đó không có chế giễu, không có sợ hãi, chỉ có một loại nhường hắn cảm thấy đã lâu, tên là tán thành quan mang. Ta còn có thể làm quan. Trung chính lẩm bẩm nói, ta bộ này quỷ bộ dáng thế nào? Cố Trường Sinh cười lạnh một tiếng, hiện tại thế đạo, người so quỷ độc, yêu so với người quý. Dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì? Không bằng ngươi cái này một thân chính khí tới thông khoái. Chương 39. Đụng trụ chi hoan, sắc phong thiên sư, 3, chương 39, đụng trụ chi hoan, sắc phong thiên sư, 3, hơn nữa Cố Trường Sinh chỉ đại điện bên ngoài kia vô tận đêm tối. Ngươi không phải muốn ăn quỷ sao? Tại cái này cứu đô, ngươi có thể ăn bao nhiêu? Một bạn, 10 bạn. Nhưng thiên hạ này, bây giờ khắp nơi đều là quỷ. Quốc sư muốn hoa rồng, bách thành huyết tế, ước vạn sinh linh đổ thán. Loại kia cấp bậc các quỷ, ngươi không muốn nếm thử hương vị sao? Cuối cùng này một câu, tựa như là một quả hỏa tinh, trong nháy mắt dẫn nổ trùng chính trong mắt thiên lặng đã lâu hỏa diễm. Quốc sư, hoa rồng. Hắn nhớ tới 300 năm trước cái kia hỏa loạn triều cương cái bóng. Quốc sư còn chưa có chết. Trung chính trong thanh âm mang tới một tia sát khí. Sát khí kia chi trọng, nhường không khí chung quanh đều kết băng. Không chỉ có không chết, sống được so với ai khác đều tốt. Hắn hiện tại đang ghé vào làm lớn long mạch bên trên hút máu đầu, hơn nữa lập tức liền muốn thành công. Cố Trường Sinh lạnh nhạt nói, "Trung chính, ta hỏi ngươi, ngươi là muốn tiếp tục tại cái này trong đống người chết làm cái tên điên, chờ đợi mình chậm rãi mục nát, vẫn là theo ta đi?" Trầm mặc, như chết trầm mặc. Trung chính cầm thật chặt cái kia thanh kiếm gãy. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, đoàn kia hạo nhiên chính khí ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào, dường như tại đáp lại Cố Trường Sinh triệu hoán. đã sinh không thể làm nhân kiệt, kia chết cũng phải là quỷ hùng. Tốt. Trung Chính bỗng nhiên ngẩng đầu, quát to một tiếng, chỉ cần có thể giết quỷ, chỉ cần có thể chém yêu, đầu này nát mệnh bán cho ngươi lại có làm sao? Cố Trường Sinh cười, thành, đã như vậy, vậy thì thụ phong a. Cố Trường Sinh không nói nhảm, hắn lui lại một bước, vẻ mặt biến trang nghiêm túc mục. Cố Trường Sinh tâm niệm vừa động, vừa mới tại đoạn đầu cốc một trận chiến bên trong, giải cứu mấy vạn nạn dân đạt được khổng lồ nguyện lực, tăng thêm nửa tháng này đến tại các lớn thành hoàng miếu góp nhặt vốn ban đầu, hết thảy 30 vạn điểm tinh khiết hương hỏa, đây chính là một khoản tiền lớn. Nhưng hắn không chút do dự, toàn toa, muốn con ngựa chạy, liền phải cho con ngựa ăn cỏ. Nhất là trung quỷ loại này cấp bậc anh linh, bình thường tu bổ căn bản vô dụng, nhất định phải cho hắn tái tạo một bộ đủ để gánh chịu cái kia ngập trời sát khí cùng chính khí thần khu. Chỉ có hương hỏa còn chưa đủ, còn cần một cái vật dẫn. Cố Trường Sinh theo đoạn đầu cốc đấy móc ra cổ thi, có long khí, có sát khí, nhục thân không thể phá bỡ. Cô thân thể này, xứng với ngươi. Cố Trường Sinh vung tay lên, quan tài bay lên, lơ lửng tại trung chính đỉnh đầu. Lên. Vâng. Theo Cố Trường Sinh động tác, toàn bộ kim loan điện bên trong đống nhiên sáng lên một đạo chói mắt kỳ quang. Kia là nồng đậm tới thực chất hóa hương hỏa nguyên lực, như là một đầu kim sắc trường hạ, theo Cố Trường Sinh thể nội tuôn ra, bọc lại cố kia phi cương cổ thi. Tan. Trung chính hồn phách cũng theo đó bay lên, xông vào kim quang bên trong, cùng cố kia cổ thi hợp hai là một. Giống. Một tiếng sảng khoái tới cực điểm hết giải. Cái này hương hỏa nguyên lực, đối với quỷ tu mà nói, chính là tốt nhất thuốc bổ, là thay ra đổi thịt thánh dược. Mà cố kia cổ thi thì cung cấp hoàn mỹ nhất vật lý vật dẫn. Chỉ thấy cố kia cổ thi tại kim quang cùng hồn lực song trọng tẩy lễ hạ, trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản cứng ngắc khuôn mặt bắt đầu biến sinh động, mặc dù vẫn như cũ xấu xí bi mãnh, nhưng nhiều hơn một phần thần thánh. Trên thân món kia rách dưới áo giáp chóc ra, hóa thành cho bụi. Thay vào đó, là một cái từ nguyện lực ngưng tụ mà thành màu đỏ chót quan bảo. Áo choàng nổi lên hiện ra từng cái kim sắc con rơi đồ án, bụi ý khắp nơi trên đất là phúc. Thân thể của hắn cũng bắt đầu cất cao, cơ bắp khối khối hở ra, như là nước thép đổ bê tông, tản ra màu vàng kim nhạt quang trạch. Ngay cả trong tay hắn cái kia thanh kiếm gãy, cũng tại hương hỏa tẩm bổ phát xuống sinh biến hóa. Phía trên vết dỉ chóc ra, lộ ra sáng như tuyết thân kiếm. Mặc dù vẫn là đoạn, nhưng ở chỗ đức, dọc theo một đoạn từ thuần túy sát khí ngưng tụ mà thành kiếm mang, so nguyên bản thân kiếm càng thêm sắc bén, càng khủng bố hơn. Ta không tu ngươi kiếm này. Cố Trường Sinh nhìn xem cái kia thanh kiếm gãy, trầm giọng nói. Kiếm gãy ý không ngừng. Thanh này kiếm gãy, chém qua hôn quân án đài, dính qua trạng nguyên máu. Nó là ngươi hoán, cũng là ngươi nói. Hôm nay, ta vì ngươi đúc lại kim thân. Cố Trường Sinh hai tay kết ấn, miệng ngậm tiên hiến. Thanh âm này không còn là bình thường lời nói, mà là mượn quỷ môn quan quy tắc chi lực, tại âm dương lượng giới quanh quẩn. Phục âm ti phụ quân kiến. Sát phong tiền triều trạng nguyên trung chính, là âm ti chính thần, khu ma trấn quân. Bàn tên trung quỷ. Sát kiếm thượng phương bảo kiếm, thống lĩnh âm ti phản tác bộ. Chuyên tư trảm yêu trừ ma, đạm quỷ an mị. Bên trên trảm hôn quân gian định, trảm xuống lệ quỷ yêu tà. Cho phép. Tiền trảm hậu tấu. Âm ầm, theo cuối cùng bốn chữ rơi xuống. Một đạo màu đen kinh lôi, vậy mà không nhìn cựu đô phong ấn, trực tiếp bổ vào kim loan điện trên đỉnh. Kia là thiên đạo tán thành, cũng là âm ti quy tắc giáng lâm. Cái này 30 vạn hương hỏa cũng không phải là bạch bạch tiêu hao hết, mà là biến thành thần chức phụ chiếu, thật sâu lạc ấn tại trung quỷ thần hồn chỗ sâu. Từ giờ khắc này, hắn không còn là cái kia bị vây ở cựu đô ăn thi thể tiểu quỷ, hắn là cái này thiên địa ở giữa tôn thứ nhất đúng nghĩa phạt ác quỷ thần. Quang mang tán đi, trung quỷ đứng tại trong đại điện. Hắn lúc này vẫn là vẻ mặt râu quai nón, vẫn là đầu báo vào mắt, nhưng này loại điên khí chất không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại làm cho người hít thở không thông uy áp. Hắn người mặc đại hồng quan bảo, chân đạp tạo dân hoa, bên hông treo lấy kiếm gãy, hai mắt lúc khép mở mơ hồ có kim quang cùng huyết quang giao thế lấp lóe. Khí tức của hắn trúc cơ kỳ đại viên mãn, thậm chí bởi vì kia là trải qua hương hỏa tái tạo kim thân, tăng thêm cái kia đặc thù thần hồn đặc chất cùng cố kia phi cương nhục thân gia trì, hắn chân thực chiến lực đã vô hạn tới gần kim đan sơ kỳ. Đây tuyệt đối là Cố Trường Sinh trước mắt thủ hạ mạnh nhất một cái tay chân. Thần trung quỷ, cái này giống như cột điện hắn tử, đối với Cố Trường Sinh đẩy kim sơn đổ ngọc trụ nặng nề mà quỳ xuống. Đông, toàn bộ kim điện đều chấn ba chấn. Lĩnh chỉ, tất nhiên là phụ quân, an tận thế gian này vong lượng. Thanh âm của hắn không còn khàn khàn, mà là tràn đầy kim thạch thanh âm, âm vang hữu lực. Cố Trường Sinh nhìn xem trước mặt tôn này hung thần, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đứng lên đi, đã thụ phong, vậy cái này cứu đô cục diện rồi dám, cũng nên dọn dẹp một chút. Cố Trường Sinh xoay người, nhìn về phía đại điện bên ngoài kia nồng đậm hắc vụ, cùng hắc vụ bên ngoài kia toàn thành hành thi đi thịt. Cái này toàn thành oan hồn, vậy ở chỗ này 300 năm, cũng nên giải thoát rồi. Trung Bì, thần tại. Trung Bì đứng người lên, tay đẻ chuôi kiếm, chiến ý sôi trào. Cố Trường Sinh lạnh nhạt nói, ta chỉ cần cầu một chút. Trước hừng đông sáng, ta muốn trong tòa thành này lại không một cái ác quỷ. Trung Bì mở cái miệng rộng, lộ ra một cái dữ tợn mà hưng phấn nụ cười. Hắn duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái. Phủ quân yên tâm. Lời con chưa dứt, vâng. Một đạo hồng quang trực tiếp phá vỡ đại điện nóc nhà, phóng lên tận trời. Trung Bì kia cuồng bạo tiếng cười vang vọng toàn bộ cũ hoàng thành. Ngay sau đó, cái kia thanh kiếm gây ra khỏi vỏ, một cỗ đủ để cho vạn quỷ kêu khóc kinh khủng sát khí, giống như là biển gầm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tối nay nhất định là cựu đô ác quỷ tận thế. Chương 40, âm ti điểm danh, hoàng đô phong vân. 1, chương 40, âm ti điểm danh, Hoàng đô Phong Vân, 1, Bạch Thạch Thành. Bóng đêm như mực, đem tòa này vừa mới trải qua chiến hỏa tẩy lễ biên thủy trọng trấn bao phủ trong đó. Mặc dù trên mặt đất bộ phận đã khôi phục ngày xưa yên tĩnh, thậm chí bởi vì thành hoàng miếu che chở mà nhiều hơn mấy phần tường hòa, nhưng ở dưới mặt đất 30 chỗ, bầu không khí lại ngưng trọng đến dường như có thể chảy ra nước. Đây là một gian chôn sâu lòng đất mặt thất, bốn vách tường đều do có thể ngăn cách thần thức dò xét đoạn long thạch xây thành, hốc tường bên trong quán chú trì nước cùng phù sám. Cố Trường Sinh khoanh chân ngồi một trương cổ xưa trên bồ đoàn, cũng không có vội vã xem xét lần này cựu đô chi hành cụ thể thu hoạch, hắn đầu tiên là chậm rãi theo trong túi chứa vật lấy ra một bộ tử sa trà cụ, rót cho mình một ly trà xanh. Nóng hổi nước trà tại trong chén đánh lấy xoáy nhi, dâng lên lượn lờ sương trắng. Cố Trường Sinh xuyên thấu qua tầng này sương ngủ, nhìn xem trong chén chập trùng lá trà, chiếu rọi ra lại là một trường trong bình tĩnh khó nén thật sâu mệt mỏi khuôn mặt. Hô một ngụm trà nóng vào cổ họng, hóa thành dòng nước ấm tản vào toàn thân, Cố Trường Sinh lúc này mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Lần này cựu đô chi hành, người ở bên ngoài xem ra có lẽ là Cố phủ quân thần uy cái thế, lật tay thành mây trở tay thành mưa, nhưng chỉ có chính hắn biết, ở trong đó đến tuột cùng đi được có nhiều hiểm. Kia không chỉ là thể lực tiêu hao, càng là tâm thần to lớn hao tổn. Nhất là cuối cùng kia một trận sắc phong đại điện, vì trấn áp cựu đô kia góp nhặt trăm năm vàng khí, hắn không chút do dự đem 30 vạn hương hỏa nguyện lực như là nước chảy dội cho ra ngoài. 30 vạn a. Đây chính là hắn tân tân khổ khổ góp nhặt mấy tháng vô liếng. Dù là hắn hiện tại có được vài tòa thành hoàng miếu, dưới trướng tín đồ mấy chục vạn, nhưng khoản này chi tiêu như cũng nhường hắn cảm thấy một hồi thì đau, giống như là trong lòng bị quét đi một khối. Bất quá Cố Trường Sinh ánh mắt có chút chết đi, rơi vào bên cạnh thân chỗ bóng tối. Đứng nơi đó một tôn như là giống như cột điện thân ảnh. Trung Quỷ. Vị này vừa mới tại Cựu Đô đại hiện thần uy chúc phúc trấn trạch thành quân, giờ phút này đã thu liễm một thân đủ để đồng kết không khí sát khí. Hắn mặc kia thân từ tinh thuần hương hỏa nguyện lực ngưng tụ mà thành đại hồng quan bào, và áo thêu lên con rơi cùng tường vân, bên hông treo trôi này trong truyền thuyết còn phương kiếm gãy. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở trong bóng tối, giống như là một tòa trầm mặc sơn nhạc. Không khí chung quanh bởi vì hắn tồn tại mà biến sền sệt, nặng nề, lại cũng không âm trầm, ngược lại cho người ta một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Đây mới thật sự là âm ti chính thần. Không phải những cái kia cô hồn dã quỷ tu thành quỷ vương, cũng không phải những cái kia dựa vào tà pháp kéo dài hơi tàn thi thôi. Đây là một loại trải qua thiên địa sắc phong, vạn dân truyền tụng sau khi ngưng tụ mà thành thần tính là có thể trấn áp một phương khí vận định hải thần châm. Dường như cảm ứng được Cố Trường Sinh ánh mắt, Trung Quỷ có chút nghiêng đầu, tấm kia ngày thường đầu báo vào mắt, thiết diện, cầu tóc mai gương mặt bên trên, lộ ra một tia cung kính. "Phu quân." Trung Quỷ thanh âm trầm thấp hùng hậu, mang theo một loại kim loại va chạm giống như cảm nhận, tại trong mật thất quân quẩn, Cửu Đô chi quỷ đã đều đền tội. Không có gì ngoài 8000 lương tiện chi hồn, bởi vì chưa nhuốm máu sát, bị thuộc hạ thu nhập quỷ môn quan tạm tồn mà đối đãi luân hồi bên ngoài, còn lại ác quỷ nói đến đây, hắn dừng một chút, cặp kia mắt to như trung đồng bên trong hiện lên một tia dư vị quan mang, dường như đang nhấm nuốt lấy một loại nào đó vô thượng mỹ vị. Hắn rội ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm quẹ miệng, trầm giọng nói, đều đã vào bụng. Cố Trường Sinh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trung quỷ khí tức trong người so với phát trước mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Cái này đống nhiên bách quỷ tiệc phệ ăn đến sát thực đủ no bụng, không chỉ có giải quyết triệt để cựu đô cái kia cục diện rồi dám, càng đem trung quỷ cố này mới tố kim thân hoàn toàn vững chắc tại trúc cơ viên mãn cảnh giới. Thậm chí, Cố Trường Sinh mơ hồ cảm giác được, trung quỷ thể nội đang có một quả hư ảo kim đan đang ngưng tụ. Chỉ kém một đường, chính là kim đan quỷ tiên. Vất vả. Cố Trường Sinh đặt chén trà xuống. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén xuôi theo, ánh mắt dần dần biến thâm thúy, "Trung quỷ quý vị, bây giờ văn võ phán quan đã đủ, cái này âm ti giá đỡ, cũng nên chân chính dựng lên tới." Hắn không do dự nữa, tâm niệm vừa động. "Ông." Một cỗ vô hình chấn động trong nháy mắt quét sạch toàn bộ mật thất. Sâu trong thức hải, tòa kia một mực lơ lửng ở trong hỗn độn nguy nga quỷ môn quan hư ảnh, đột nhiên ầm vang chấn động. Ngay sau đó, cỗ này chấn động bắn ra tới trong hiện thực. Chỉ thấy mật thất nguyên bản trống trải một mặt tường phía trước, không gian bắt đầu vặn mèo, chống chất. Một đạo cao đến 3 trượng cự đại môn hộ, chậm rãi theo trong hư không ép ra ngoài. Mặc dù vẫn như cũng là hơi mờ hư ảnh, nhưng so với Cố Trường Sinh vừa xuyên biệt lúc kia mơ hồ một đoạn, hiện tại quỷ môn quan rõ ràng càng thêm ngưng thực. Màu xanh đen cửa trên lầu, giữ tận mặt quỷ đường vân có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất tại nói cổ lão u minh phát tắc. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn được, ở đằng kia cao ngất trên tường thành, có mơ hồ âm binh tại nắm qua tuần tra, tinh kỳ phân phận, không gió mà bay. Một cỗ sương nghiêm, băng lãnh, nhưng lại đại biểu cho thiên địa trật tự khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. "Chúng thần quý vị." Cố Trường Sinh khẽ quát một tiếng, thanh âm không lớn, lại dường như ngôn xuất phát thủy, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Theo hắn triệu hoán, Bạch Thạch Thành các nơi, thậm chí càng xa Phong Nguyên phủ, Cẩm Tú thành phương hướng, từng đạo lưu quang phóng lên tận trời. Bọn chúng không nhìn tầng đất cùng kiến trúc cách trở, hóa thành từng đạo u minh lưu quang, cực tốc hội tụ ở này. Cái thứ nhất đến, là Thôi Giác. Vị này ngày xưa đại nho, bây giờ âm ti thủ tịch phán quan, cũng không thi triển cái gì kinh thiên động địa lộ thuật, mà là đạp trên một quyển màu xanh sách khí mà đến. Hắn người mặc một thân chỉnh tề màu xanh quan bào, đầu đội ô sa, tay trái nâng một bản sinh tử bộ hư ảnh, tay phải cầm phán quan bút. Khuôn mặt nho nhã mà nghiêm túc, hai đầu lông mày hạo nhiên chính khí cùng u minh âm khí hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Vừa mới hiện hóa thân hình, Thôi Giác ánh mắt liền rơi vào trung quỷ trên thân. Hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức cặp kia nhìn hết nhân gian sinh tử trong mắt, lại bộc phát ra ngạc nhiên quan mang. Thật là Trung Chẳng Nguyên. Thôi Giác mặc dù cùng trung quỷ cũng không phải là cùng một thời đại người, nhưng người đọc sách ai chẳng biết hiểu vị kia tài trí hơn người lại bởi vì tướng mạo xấu xí bị chốt rơi, cuối cùng cương liệt đâm chết tại trên kim điện giường cột nước nhà. Kia là người đọc sách sống lưng, cũng là cương trực công chính điển hình. Trung quỷ thấy thế, mặc dù diện mục vẫn như cũ dữ tợn, nhưng cũng khẽ không lời, đi một cái tiêu chuẩn nho ra lễ tiết, ôm bụng nói, gặp qua thôi ngự sử. Chuyện cũng đã vậy, bây giờ cùng điện vi thần, còn mời chỉ giáo nhiều hơn.
Tốt, tốt, tốt.
Thôi Giác liền nói ba tiếng tốt, kích động đến sợi râu khẽ run. Hai đời trung lương, sinh tiền báo quốc không cửa, sau khi chết lại tại cái này âm ti gặp nhau, cộng đồng chấp trưởng thiện ác. Cái này không thể không nói là một loại màu đen hài hước, cũng là thiên đạo tuần hoàn tiếp theo loại đến chậm an ủi. Ngay sau đó, gợn sóng không gian không ngừng nổi lên. Hi hi ha ha, lại có mới đồng liêu. Chương 40, âm ti điểm danh, Hoàng Đô Phong Vân, 2, chương 40, âm ti điểm danh, Hoàng Đô Phong Vân, 2, đại ca, chút nghiêm túc, phủ quân nhìn xem đâu. Một cao một thấp, một đen một trắng hai thân ảnh trống rỗng hiện hiện. Chính là Hắc Bạch Vô Thượng, Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An. Một người cầm trong tay khốc tang đồng, một người tay cầm câu hồn tác, trên mũ phân biệt viết thấy một lần phát tài cùng thiên hạ thái bình. Sau đó, như đầu mã diện kéo lấy nặng nề binh khí ầm vang rơi xuống đất, chấn động đến mặt đất khẽ run. Ngay dạ du thần hóa thành hai đạo phiêu hốt hư ảnh, xoay quanh giữa không trung. Nguyên bản chống trải tĩnh mịch mật thất dưới đất, trong nháy mắt biến chen chúc mà náo nhiệt. Âm khí âm u, lại cũng không lộ ra tà ác hỗn loạn, ngược lại bởi vì những này chính thần tồn tại, lộ ra một cỗ sâm nghiêm chuẩn mực. Dường như nơi này không còn là bình thường tầng hầm, mà là chân chính Sâm La bảo điện. Cố Trường Sinh nhìn trước mắt một màn này, trong lòng hào khí tỏa ra. Đây cũng là hắn thành viên tổ chức, đây cũng là hắn tại cái này loạn thế đặt chân căn bản. Điểm danh. Cố Trường Sinh không nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề. Chúng thần thần sắc nghiêm lại, cùng nhau không mình hành lễ, động tác đều nhịp, giáp trụ ma sát thanh âm ầm vang hữu lực. Thôi Giác, báo cáo trước mắt âm ti quản lý tình huống. Là. Thôi Giác tiến lên một bước, trong tay sinh tử bộ hư ảnh lật qua lật lại, cất cao giọng nói, bẩm phụ quân, trước mắt Bạch Thạch Thành, Phong Nguyên phủ, Cẩm Tú Thành tam địa, thành hoàng hệ thống đã toàn diện trải rộng ra. Tại lần trước chinh chiến thi Khôi Tông Dương nghiệt sau, trước mắt còn tại bình ổn vận hành thành hoàng miếu có 18 tòa, thổ địa miếu 72 tòa. Dựa vào thưởng tiện phạt tác nhị sứ ngày đêm tuần tra, nửa tháng này đến, trung thẩm tra xử lý âm án 3600 lên. Thôi Giác thanh âm bình ổn mà hữu lực, mỗi một câu nói đều giống như thiết luật, trong đó chém giết làm ác lệ quỷ hơn 800 con, đều là thôn phệ sinh hồn hạng người, đã theo luật đánh tan hồn phách. Thu nhận vô chủ cô hồn 2000, tạm cư quỷ môn quan bên ngoài. Khắc, trừng trị lợi dụng tà pháp hại người, hoặc cấu kết yêu tà ác bá thân hào hơn 120 người. Trong đó trọng tội người, đã câu hồn phách, nhập 18 tầng địa ngục chịu hình. Nhẹ tội người, hao hết tuổi thọ, cảnh báo tại trong ngục. Nói đến đây, Thôi Giác trên mặt lộ ra một tia vui mừng ý cười, tam địa bách tính, bây giờ đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường. Mặc dù không dám nói lại trị, nhưng ít ra quỷ mị không dám dạ hành, tà ma không dám đến nhà. Phương hỏa nguyện lực ngày càng tinh khiết, trừ bỏ thường ngày duy trì đại trận tiêu hao, mỗi ngày có thể sạch nhập chướng 1.5 vạn điểm. Cố Trường Sinh khẽ gật đầu, đốt ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối. 1.5 vạn điểm. Cái số này mặc dù so với lúc trước hắn động một tí mấy chục vạn tiêu hao mà nói, tích lũy lên có chút chậm, nhưng thắng ở liên tục không ngừng, là tế thủy trường lưu. Đây là dân tâm cụ hiện, là vững chắc nhất căn cơ. Làm tốt. Cố Trường Sinh ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía kia như là giống như cột điện áo bào đỏ thân ảnh. Trung quỷ. Thần tại. Trung quỷ ô quyền, tiếng như hồng trung. Phạt ác ti ngay hôm đó thành lập. Ngươi làm chủ quan, thống lĩnh lưu đầu mã diện cùng 1000 tinh nhuệ âm binh. Cố Trường Sinh lạnh giọng hạ lệnh, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái, chuẩn bị chiến đấu. Hai chữ này vừa ra, trong mật thất nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Quốc sư sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thì Khôi Tông mặc dù diện, nhưng này chỉ là hắn một con chó. Hiện tại bình tĩnh, bất quá là trước bao táp kiến tĩnh. Cố Trường Sinh đứng người lên, tại lúc này, trên người hắn khí thế vậy mà vượt trên ở đây tất cả quỷ thần. Ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất, đem kia một đám âm binh cho ta luyện thành một chi đội cảm tử. Không cần loại kia chỉ có thể hù dọa người chủ nghĩa hình thức, ta muốn là có thể sát phạt chinh chiến quân đội. Cho dù là đối đầu kim đan tu sĩ, cũng phải dám xông đi lên, từ trên người hắn cắn xuống một miếng thì đến. Trung quỷ, khả năng làm được. Trung quỷ trong mắt huyết quang lóe lên, kia là đối với chiến đấu khát vọng. Hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất, mặt đất trong nháy mắt giạn nứt, tuân chỉ. Thần có một bộ đạm quỷ chiến trận chính là ngày xưa thần tại Trung Nam Sơn sở ngộ, am hiểu nhất lấy yếu thắng mạnh, tụ bảy quỷ chi lực, phệ thần nhai xương. Đang thích hợp thao luyện bọn này bắt con. Rất tốt. Cố Trường Sinh nhìn khắp bốn phía, ánh mắt đảo qua mỗi một vị quỷ thần khuôn mặt. Thời gian không đợi người. Chư quân, thế đạo này băng hoại, nhân đạo tăng thương. Đã không người đến đỡ lầu cao sắp đổ, vậy liền từ ta âm ti đến trọng chỉnh cả khuôn. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, đi thôi. Tuân pháp chỉ. Chúng thần cùng kêu lên đồng ý, âm thanh chấn địa đáy. Lập tức, hóa thành đạo đạo lưu quang, xuyên tường mà đi, chỉ để lại một phòng khói động âm khí, thật lâu không tiêu tan. Chúng thần tán đi, mật thất lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết. Chỉ còn lại Cố Trường Sinh, cùng một mực yên lặng canh giữ ở cổng, như là như pho tượng hộ vệ. Lôi nhất, Cố Trường Sinh cũng không có đi nghỉ ngơi. Mặc dù thân thể của hắn đã cực độ mỏi mệt, nhưng hắn tinh thần lại bởi vì một loại nào đó cảm giác cấp bách mà độ cao phấn khởi. Hắn xoay người, đưa ánh mắt về phía mật thất một góc khác. Nơi đó, chất đống lấy theo đoạn đầu cốc mang về chiến lợi phẩm, cùng mười mấy bộ thi thể. Kia là thi Khôi Tông mấy vị hạch tâm trưởng lão thân thể tàn phế. Tại Cố Trường Sinh trong mắt, những này không phải thi thể, mà là đỉnh cấp nguyên vật liệu. Binh mã không động, lương thảo đi đầu. Trung quỷ luyện là âm binh, nhưng ta còn cần một chi có thể hành tẩu dưới ánh mặt trời quân đội. Cố Trường Sinh đi đến kia từng đống tích như núi túi chứa vật trước. ngón tay gảy nhẹ, túi chữ vật nguyên một đám mở ra, dầm dầm đổ ra vô số kỳ quái vật phẩm. Bình thường pháp khí, đan dược, hắn nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp quét đến một bên. Hắn chú ý là Âm Sơn lão quái cái kia màu mực trong túi chữ vật một chút đặc thù vật liệu. Tìm tới Cố Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, cầm lấy một đoạn đen như mực, tản ra lạnh lẽo thấu xương gỗ. Ngàn năm địa sát âm trầm mục, đây chính là chế tác khôi lỗi khung xương cực phẩm. Hắn lại cầm lấy mấy cái bình ngọc, nhẹ nhàng lắc lư, bên trong truyền đến chất lỏng sền sệt tiếng vang. Yêu thú cấp 3 xích viêm hổ cốt phấn. Còn có cái này một bình bình trải qua 7749 ngày chết xuất thi sát dù Cố Trường Sinh mở ra nắp bình, một cô gây mũi ngai ngái bị tràn ngập ra. Cái này chất lỏng màu đen là dùng trúc cơ kỳ tu sĩ thi thể để luyện ra thi dầu, đối với tu sĩ chính đạo mà nói là dính chi tức mục nát kịch độc, nhưng đối với hắn chắc chỉ thuật mà nói, đây cũng là tốt nhất dầu đôi chân cùng chất keo dính. Trước đó chỉ giáp binh, mặc dù số lượng nhiều, nhưng đơn thể chiến lực vẫn là quá yếu. Gặp phải trúc cơ kỳ phạm vi pháp thuật, chính là từng mảnh chết, hoàn toàn là phá hôi. Cố Trường Sinh trong đầu cấp tốc chiếu lại lấy trước đó cùng Thi Khôi Tông đại chiến cảnh tượng. Người giấy yếu ớt, sợ lửa, sợ sấm, sợ nước. Nhất định phải theo trên căn bản giải quyết vấn đề này. Ta muốn sáng tạo một loại binh chủng mới. Cố Trường Sinh nhắm mắt lại, trong đầu vô số phù văn lấp lóe, một cái mới người giấy mô hình bắt đầu cấp tốc tạo dựng. Không còn là loại kia đơn thuần nhánh trúc chống lên giấy giá đỡ, mà là nắm giữ xương cốt, kinh mạch, thậm chí mô phỏng huyết đục bổ sung bán sinh vật khôi lỗi. Lấy địa sát âm trầm một lá xương sống, lấy yêu thú bộ xương lẫn vào đặc chế bộ giấy, tái tạo xương cốt, tăng cường độ cứng. Chương 40, âm ti điểm danh, Hoàng Đô Phong Vân, 3, chương 40, âm ti điểm danh, Hoàng Đô Phong Vân, 3, lấy thi dầu ngâm lá bùa, vẽ kinh mạch, nhường linh lực lưu chuyển càng thêm thông thuận, thậm chí có nhất định tự động chữa trị năng lực. Kết hợp với ta luân hồi kinh cùng chất chỉ thuật giao phó bọn chúng một tia bản năng chiến đấu. Cố Trường Sinh đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện đầy tơ máu, lại sáng đến đáng sợ. Lôi Nhất, đem kia mấy cỗ thi khôi tông trưởng lão hải cốt chuyển tới. Ta muốn hủy xương. Tiếp xuống 3 ngày, Cố Trường Sinh hoàn toàn phong bế mất thất. Nơi này biến thành một cái điên cuồng luyện kim công xưởng, cũng thay đổi thành một cái kinh khủng phòng giải phẫu. Lá bùa bay múa, bút tích bay tứ tung. Cố Trường Sinh dường như không biết mệt mỏi, hai tay hóa thành tàn ảnh. Hắn khi thì đem yêu thú bộ xương đổ vào nóng hổi bột giấy bên trong quái, khi thì dùng cực kỳ tinh tế bút pháp tại mỗi một tấm bùa bên trên vẽ phức tạp trận pháp, khi thì đem những cái kia chân quý thi dầu cẩn thận từng ly từng tí bôi lên tại người giấy chỗ khâm nối. Không đủ, còn chưa đủ cứng rắn. Lại thêm một tầng kim cương phủ. Linh lực truyền thâu có trì hoãn. Đổi dùng bí ngân mặc thủy phát họa kinh mạch. 3 ngày sau, khi dưới mặt đất mật thất kia nặng nề cửa đá lần nữa từ từ mở ra lúc, một cỗ làm cho người hít thở không thông túc sát chi khí, như là hồng thủy vỡ đê đập vào mặt, thậm chí nhường giữ ở ngoài cửa Lôi Nhất đều vô ý thức lùi một bước. Cố Trường Sinh đi ra, hắn hốc mắt hăm sâu, sắc mặt trắng bệnh, thanh sam bên trên dính đầy giấy mảnh, bút tích cùng màu đỏ sẫm không rõ điểm lấm tấm. Nhưng hắn cười đến rất vui vẻ, lộ ra hai hàm răng trắng, tinh thần phấn khởi giống là thằng điên. Tại phía sau hắn, chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy 3000 tên tân binh. Những này người giấy không còn là loại kia trắng bệnh nhăn sắc, mà là bày biện ra một loại ám câm hắc thiết màu sắc, phản phất là dùng tinh thiết rèn đúc mà thành. Thân thể của bọn chúng mặt ngoài bao trùm lấy một tầng tinh mịn, như là vậy cá giống như phủ văn lân phiến, đó là dùng yêu thú bộ xương hỗn hợp mực thiêng vẽ mà thành phòng ngự trận pháp, tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra u lãnh quang trạch. Bọn chúng thân hình cao lớn khôi ngô, mỗi một bộ đều có cao 2 mét, cơ bắp đường cong góc cạnh rõ ràng. Trong tay cầm cũng không còn là bình thường chỉ đao, mà là thuần một sắc hạng nặng chạm mã đao. Trên thân đao lóe ra u lam hàn quang, hiển nhiên là trải qua đặc thù tế luyện, mang theo phá giáp cùng ăn mòn hiệu quả. 3000 trúc cơ chiến lực Cố Trường Sinh quay đầu, nhìn xem chi này trầm mặc mà kinh khủng quân đội, phun ra một hơi thật dài. Đây chính là lá gan 3 ngày thành quả. Hắc thiết vệ. Đây là Cố Trường Sinh cho chúng nó đặt tên. Mỗi một bộ hắc thiết vệ đều nắm giữ ngạnh kháng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực mà không hủy lực phòng ngự, lại không biết đau đớn, không biết e ngại. Đáng tiếc, vật liệu hoàn toàn hao hết. Cố Trường Sinh có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua bên hông mấy cái kia rông tuyết túi chứa vật. Âm Sơn lão quái cả một đời giết người cấp của góp nhặt bùa liếng, cũng liền miễn cưỡng tạo ra được cái này 3000 tinh huệ. Bất quá, cũng đủ rồi. Có chi kỳ binh này, lại thêm trung quỷ phạt tắc thì, liền xem như đối mặt quốc sư, ta cũng có sức đánh một trận. Cố Trường Sinh thu hồi nụ cười, ánh mắt biến băng lãnh. Kế tiếp, nên nhìn xem lão giả kia trong đầu đến cùng cất giấu bí mật gì. Chuyện cho tới bây giờ, tình báo là trọng yếu nhất. Cố Trường Sinh từ trong ngực lấy ra một cái dán đầy phù chú hắc sắc ngọc hạt. Mở hộp ngọc ra, bên trong nằm một chương đen nhánh lá bùa trung ương vặn bẹo lên một chương thống khổ mặt người. Chính là Âm Sơn lão quái thần hồn. Cố Trường Sinh, người chết không yên lành, quốc sư sẽ không bỏ qua ngươi. Người kia mặt vừa thấy được quang, liền phát ra bén nhọn gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy oán độc cùng sợ hãi, ngươi căn bản không biết rõ ngươi tại đối mặt dạng gì tồn tại. Thả ta có thể nói cho ngươi ồn ào. Cố Trường Sinh vẻ mặt hờ hững, căn bản lười nhắc nghe hắn nói nhảm cùng có kẻ mà cả. Hắn đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay hiện ra một cái xoay chậm chậm luân hồi vòng xoáy. Thần thông siêu hồn. Mặc dù siêu hồn chi thuật tại tu tiên giới bị coi là ma đạo thủ đoạn, dễ dàng tổn thương thi thuật giả thần thức, thậm chí nhiễm nhân quả nghiệp lực. Nhưng đối với Cố Trường Sinh mà nói, nắm giữ luân hồi kinh hắn, có thể đem những này tạp nhạp cảm xúc cùng oán niệm toàn bộ xem như tạp chất loại bỏ, chỉ đọc lấy thuần túy tin tức lưu. Đối với Âm Sơn lão quái loại này đầy tay huyết tinh, tội ác ngập trời ma đầu, hắn càng là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. A. Theo Cố Trường Sinh bàn tay đè xuống, lá bùa bên trong truyền đến một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, sau đó cấp tốc trở nên yên lặng. Khổng lồ tin tức lưu trong nháy mắt xông vào Cố Trường Sinh tứ hải. từng đoạn vỡ vụn ký ức hình tượng, như là như đèn kéo quân tại trong đầu hắn hiện lên. Luyện thi, giết người, tìm kiếm thuần âm chi thể, đổ diệt thôn trang. Cái này lão ma đầu một đời quả thực chính là một bộ làm cho người buồn nôn phạm tội phim tài liệu. Cố Trường Sinh nhíu mày, cực nhanh lướt qua những này rác rưởi tin tức, cường đại thần thức như là tinh vi cái sảng, trọng điểm lục soát liên quan tới quốc sư hoàng đô cùng kế hoạch từ mấu chốt. Rất nhanh, hắn tìm tới. Hình tượng dừng lại tại một tòa xa hoa đến cực hạn, nhưng lại lộ ra vô cùng mục nát khí tức cung điện dưới đất bên trong. Kia là quốc sư phủ dưới mặt đất đại điện. Trong đại điện cũng không phải là thường gặp tế đàn, mà là một cái to lớn sa bàn. Sa bàn bên trên biểu hiện ra chính là toàn bộ làm lớn quốc bản đồ. Núi non sông ngòi, thành trì quan hải, sinh động như thật. Mà tại bản đồ trung tâm, hoàng đô vị trí, cắm 9 cây đen nhánh lá cờ nhỏ. Cái này 9 cây lá cờ coi đây là trung tâm, hướng về bốn phía phóng xạ ra vô số đầu yếu ớt dây tóc dây đỏ, kết nối lấy xung quanh long mạch cùng thủy hệ. Những này dây đỏ cuối cùng hội tụ thành một cái giữ tận đồ án, bao trùm toàn bộ làm lớn. Kia là một đầu con rết, một đầu chiều cao và dặm, chiếm cứ tại toàn bộ làm lớn quốc thổ bên trên thiên túc nô công. Đây là Vạn Tiên trận. Cố Trường Sinh nghe được trong trí nhớ, cái kia người mặc tử kim đạo bào, đưa lưng về phía đám người quốc sư, đang dùng một loại ôn hòa lại làm cho người sởn hết cả gai ốc thanh âm nói rằng: "Hóa Rồng đại điện, ngay tại 15 tháng 7, Trung Nguyên quỷ tiết. Đến lúc đó, bản tọa sẽ mở ra cái này Vạn Tiên đại trận, lấy cái này hoàng đô là lô, lấy thiên hạ tu sĩ làm thủi, luyện hóa cuối cùng này một thành quốc vận, giúp ta phi thăng." Quốc sư thanh âm mang theo một loại cuồng nhiệt run rẩy: "Âm Sơn, nhiệm vụ của ngươi chính là đem kia mấy vạn nạn dân đuổi tới Lạc Hồn Pha. Nơi đó bán ký, là nhóm lửa cái này lô hỏa tốt nhất kiếp nổ. Nhớ kỹ, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nếu làm hư bản tọa đại sự hình tượng bên trong." Quốc sư chậm rãi xoay người. Kia là một trương tuổi trẻ đến quá phận, tuấn mỹ đến gần như yêu dị mặt. Làn da trắng non như ngọc, không có một tia tì vết. Chỉ là cặp mắt của hắn cũng không có đồng tử, mà là một mảnh thuần túy, chảy xuôi kim sắc, lộ ra một loại coi sinh linh như con kiến hôi hờ hững, dường như cao cao tại thượng thần linh quan sát trên đất bò sát. "Ngươi liền đem chính mình luyện thành thi khôi a." Ký ức đến đây im bặt mà dừng. Răng rắc. Trong tay lá bùa hóa thành cho bụi. Cố Trường Sinh đột nhiên mở mắt ra, trên trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, ngực kịch liệt chập trùng. Long dạ thật là độc ác. Cố Trường Sinh rốt cuộc minh bạch vì cái gì quốc sư tại Thi Khôi Tông toàn quân bị diệt sau, không có bất kỳ cái gì phản ứng quá kích động, ngược lại quỷ dị có rút lại phòng tuyến, thậm chí liền phái tới dò xét người đều không có. Chương 40, âm ti điểm danh, Hoàng Đô Phong Vân, 4, chương 40, âm ti điểm danh, Hoàng Đô Phong Vân, 4, bởi vì tại quốc sư trong mắt, Âm Sơn láo quái cũng tốt, Thi Khôi Tông cũng được, thậm chí bao gồm những cái kia chết mất thủ hạ, căn bản cũng không trọng yếu. Thậm chí liền kia một vạn Thi Khôi Tông đệ tử chết, khả năng đều nằm trong tính toán của hắn. Cái chết của bọn hắn, sinh ra hoàn khí cùng tử khí, cuối cùng cũng sẽ không tiêu tán, mà là sẽ trở về thiên địa, bị cái kia bao phủ toàn bộ làm lớn vạn tiên trận hấp thu. Hắn căn bản không quan tâm quá trình, hắn chỉ cần kết quả, chỉ cần tới 15 tháng 7, đại trận vừa mở, mặc kệ chúng ta bây giờ chiếm nhiều ít địa bàn, giết nhiều ít nhanh bước, đều sẽ biến thành hắn chất dinh dưỡng, toàn bộ làm lớn đều sẽ thành hắn tế phẩm, lấy một nước làm tế, chỉ vì một người phi thăng. Đây là như thế nào điên cuồng? Cố Trường Sinh đứng người lên, tại mật thất bên trong đi qua đi lại, tiếng bước chân gấp rút mà nặng nề. Bây giờ cách 15 tháng 7 còn có không đến một tháng thời gian, không thể chờ, nhất định phải chủ động xuất kích. Cố Trường Sinh dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nếu như tiếp tục tại Bạch Thạch Thành, chờ đợi hắn sẽ chỉ là tại đại trận khởi động một phút này hồi phi yên diệt. Duy nhất phá cục phương pháp chính là đi Hoàng Đô. Cố Trường Sinh đi đến bàn trước, mở ra một trường mới địa đồ, ngón tay nặng nề mà đặt tại cái kia đại biểu hoàng quyền điểm đỏ bên trên. Cùng lúc đó, ở ngoài mấy ngàn dặm, làm lớn Hoàng Đô, tòa này đã từng được vinh dự trên mặt đất Thiên Cung Hùng Thành, bây giờ vẫn như cũ phồn hoa, thậm chí so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn náo nhiệt. Nhưng loại này náo nhiệt lại lộ ra một loại hồi quang phản chiếu giống như quỷ dị. Chỉ vì quốc sư thả ra tin tức, muốn tại 15 tháng 7 cử hành Vạn Tiên Đại hội rộng mời thiên hạ tán tu cùng cử hành hội lớn. Trong truyền thuyết, quốc sư sẽ tại trên đại hội thông qua phi thăng biểu thị, truyền thụ Trường Sinh bí pháp, cũng phân phát hoàng thất chân tàng trăm năm trúc cơ đan, thậm chí kết kim đan. Tin tức này giống như là một quả bom nặng ký, tại sớm đã con đường đoạn tuyệt, linh khí khô kiệt tu tiên giới đưa tới sóng to gió lớn. Vô số tán tu, xuống dốc tiểu gia tộc tu sĩ, thậm chí một chút ẩn thế không ra lão quái vật, cũng giống như người thấy mùi máu tươi cá mập, điên cuồng hướng Hoàng Đô mà tới. Ai không muốn trường sinh? Ai không muốn tại cái này làm người tuyệt vọng thế giới bên trong, bắt lấy một đường sinh cơ kia? Hoàng Đô bên trong, răng đèn kết hoa, quán rượu bạc mãn. Các tu sĩ cao đàm quan luận, ước mơ lấy tương lai tiên đạo đường bằng phẳng, hồng quang đầy mặt, dường như ngày mai liền có thể bạch nhật phi thăng. Mà tại hoàng cung chỗ sâu, cần chính điện bên trong, bầu không khí lại đè nén làm cho người ngạt thở, cùng phía ngoài ồn ào náo động tạo thành chênh lệch rõ ràng. Qua tuổi ngũ tuần làm hoàng, mặc một thân rộng lớn phải có chút không vừa vặn long bào, ngồi liệt tại trên long ỷ sắc mặt của hắn hôi bại, hai mắt hăm sâu, đáy mắt có sợ hãi thật sâu cùng mê mang, nơi nào còn có nửa điểm cựu ngũ chí tôn uy nghiêm. Ở trước mặt hắn, đứng đây cái kia người mặc tử kim đạo bào tuổi trẻ quốc sư. "Vậy hạ." Quốc sư thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, mang theo mỉm cười, đại điển công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Mấy ngày nay, đã có vượt qua 10 vạn tu sĩ nhập thành. 10 vạn làm hoàng run run một chút, âm thanh run rẩy, "Quốc sư, thật muốn toàn bộ giết sao? Đây chính là 10 vạn cái nhân mạng." Còn có nhiều như vậy là tu sĩ bệ hạ nói cẩn thận. Quốc sư khe khẽ lắc đầu, duỗi ra một cây ngón tay thon dài, trên không trung hư điểm một chút, cái này không gọi giết. cái này gọi vũ hóa. Bọn hắn là tự nguyện tính dâng tự thân, trợ bệ hạ vững chắc giang sơn, trợ bản tọa phi thăng tiên giới. Đây là vinh hạnh của bọn hắn. Thật là làm hoàng nuốt ngụm nước bọn, nâng lên cuối cùng một tia dũng khí, chấm nghe nói, phương nam bên kia, gia thành hoàng thần. Nghe nói rất linh nghiệm, bách tính đều tại tin hắn, còn đem ngài trưởng sinh bài bị đập. Nếu là hắn đánh tới thành hoàng. Quốc sư khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, dường như nghe được một con kiến tại vùng vẫy nằm đấm, bất quá là được chút hương hỏa ra lông giả thần mà thôi, giả thần giả quỷ. Bản tọa đang lo lần này đại điện không đủ long trọng, nếu là hắn dám đến, thập tử vô sinh. Hắn đi đến làm hoàng trước mặt, cúi người, cặp kia con mắt vàng kim nhìn thẳng hoàng đế. Bệ hạ yên tâm, chờ bản tọa hóa rồng phi thăng, cái này thế gian giang sơn, tự nhiên vẫn là ngài. Đến lúc đó, ngài chính là chân chính vạn thế nhất hệ, trường sinh bất lão. Thật, có thể trường sinh bất lão. Làm hoàng nghe được bốn chữ này, trong mắt sợ hãi trong nháy mắt bị tham lam thay thế. Đương nhiên, quốc sư theo trong tay áo móc ra một cái xích hồng sắc đan dược, đặt lên bàn. Kia đan dược cũng không mượt mà, ngược lại giống như là một đoàn ngưng kết của máu, mơ hồ còn có thể nghe được bên trong truyền đến vô số oan hồn kêu rên. Đây là dùng phương nam kia mấy vạn nạn dân oan khí để luyện ra vạn thọ đan. Vậy hạ trước nếm thử, đây chính là đồ tốt. Làm hoàng tay run run, nắm lên viên kia tản ra nồng hắc huyết mùi tanh đan dược. Hắn do dự một chút, nhưng nhìn xem quốc sư cái kia kim sắc đôi mắt, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, không chút do dự nhét vào miệng bên trong. Két két. Nhấm nuốt âm thanh tại yên tĩnh trong đại điện phá lệ chói tai. Hắn không thấy được. Quốc sư trong mắt trào phúng, đã nồng nặc tan không ra. Ăn đi, ăn nhiều một chút. Quốc sư quay người hướng đi ra ngoài điện, trong lòng cười lạnh. Phàm nhân chính là phàm nhân, luôn luôn bị dục vọng che đậy hai mắt. Cái gì vạn thế nhất hệ? Cái gì trường sinh bất lão? Chờ ta rút khô cuối cùng này một chút long khí, cái này làm lớn, cái này thiên địa, còn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đi đến cửa đại điện, quốc sư ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia vòng cho dù ở ban ngày cũng có vẻ hơi mở tối mặt trời. Dương quang đẩy vào trên người hắn, lại chiếu không ra một tia ấm áp. Bụi về với bụi, đất về với đất. Thế gian này, duy ta bất hủ. Bạch Thạch Thành bên ngoài, quan đạo cái khác một tòa trong lương đỉnh. Thanh phong từ đến, gợi lên lấy đạo bên cạnh liễu rủ. Cố Trường Sinh một thân tắm đến trắng bệnh trường sam màu xanh, trên đầu bao lấy khăn bông, có một cái có chút cũ nát trúc dương sách, cầm trong tay một cái quạt xếp. Hắn lúc này, nhìn tựa như là một cái vào kinh đi thi chán nạn thư sinh, toàn thân trên dưới không có nửa điểm linh lực ba động, chỉ có một cỗ nhàn nhạt thư quyển khí. Lôi Nhất cũng không đi theo, bởi vì Bạch Thạch Thành còn cần người trấn thủ. Kia dương sách nhìn như cũ nát, kỳ thực có khác cả khuôn. Bên trong chứa hắn mới nhất vẽ hai bức họa. Trong đó một bức họa là một mảnh liên miên hắc thiết dãy núi, bên trong dãy núi, phong ấn 3000 hắc thiết giấy bệ, tùy thời có thể phá hỏa mà ra, hóa thành dòng lũ sắt thép. Một cái khác bức họa thì là một tòa âm trầm uy nghiêm nha môn, bên trong ở một vị cương trực công chính phán quan, cùng một vị ghét ác như cựu thiên sư. Thế đạo này loạn hay không, không nhìn bầu trời, phải xem người. Đi. Cố Trường Sinh mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng lắc lắc. Mặt quạt triển khai, phía trên không có họa sơn thủy, cũng không có đề thi tử, chỉ có bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn, thiên hạ thái bình. Hắn không tiếp tục quay đầu, sửa sang lại một chút y quan, nhanh chân hướng về kia đầu thông hướng hoàng đô quan đạo đi đến. Mặt trời chiều ngã về tây, đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, tựa như một thanh kiếm sắc, thẳng tắp đâm về kia không biết sâu trong bóng tối. Gió nổi lên bèo tấm chi mạn, sóng thành vận sóng ở giữa. Chương 41, mặt nạ nhập thế, điều tra hoàng đô, 1, chương 41, mặt nạ nhập thế, điều tra hoàng đô, 1, làm lớn hoàng đô. Tòa này sừng sững trên bình nguyên ngàn năm cự thú, tường thành cao đến trăm trượng, toàn thân từ hắc diệu thạch hòa với nước thép đổ bê tông mà thành, tại giữa chưa dưới ánh mặt trời phản xạ một loại lạnh lẽo cứng rắn lu quang. Cửa thành cũng không quan bế, ngược lại mở rộng bốn phía. Bởi vì quá nhiều người, trên quan đạo, ngựa xe như nước, có cái gì thú tán tu, có ngồi phù sa gia tộc tử đệ, còn có càng nhiều lưng đeo cái bao, phong trần mệt mỏi đi bộ khổ tu. Bọn hắn thao lấy thiên nam địa bắc khẩu âm, trong mắt lại đều lóe ra giống nhau quan mang, tham lam, cũng khát vọng. Cố Trường Sinh xen lẫn trong đám người, không chút nào thu hút. Hắn giờ phút này hình tượng là một cái mặt trắng không râu, hơi có vẻ gầy gò trung niên họa sĩ. Con trúc dương sách mài mòn nghiêm trọng, góc áo dính lấy một chút mặt nước đọng, ánh mắt mang theo vài phần người đọc sách đặc hữu thanh cao cùng cổ hủ, thậm chí đi mấy bước liền phải ho khan hai tiếng, một bộ thể hư khí nhược bộ dáng. Đây là hắn tỉ mỉ chọn lựa áo lót. Tại thế giới cường giả vi tôn này, một cái không có tu vi phạm nhân họa sĩ, chính là ven đường cỏ dại, không ai sẽ thêm nhìn một chút. Hắc, nghe nói không? Lần này vạn tiên đại hội, quốc sư muốn xuất ra 100 mai trúc cơ đan. Bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy râu quai non trắng hắn lớn tiếng nói, hắn có một thanh quỷ đầu đao, trên thân tản ra luyện khí hậu kỳ linh áp, chỉ là trên gương mặt kia mọc ra mấy khối màu đen cứng rắn ban, giống như là một loại nào đó nấm mốc. 100 mai, thật hay giả? Đồng bạn là người gầy, chỉ có một con mắt còn lại vị trí mọc ra một cái nho nhỏ xúc tu, ngay tại vô ý thức lúc đích. Thiên chân vạn sắc, đây là hoàng trên bản gián. Tráng hán nước miếng văng tung tóe, không chỉ có như thế, nghe nói chỉ cần tư chất tốt, cho dù là phàm nhân, cũng có cơ hội bị quốc sư thu làm ký danh đệ tử, ban thưởng tiên pháp, lập tức thành tiên. T, lập tức thành tiên. Người gầy cái kia xúc tu hưng phấn run rẩy lên, vậy ta đây quái bệnh có phải hay không cũng có thể trị? Cái này kêu cái gì quái bệnh? Đây là tiên duyên. Tráng hán trừng mắt liếc hắn một cái, quốc sư nói, chúng ta loại này thân thể dị biến, kia là linh khí nhập thể biểu hiện, là thay da đổi thịt dấu hiệu, chỉ có những cái kia phàm phu tục tử mới phát giác được là bệnh. Cố Trường Sinh ở bên cạnh nghe được trong lòng cười lạnh. Tiên duyên, lệ phí vào thành, một khối hạ phẩm linh thạch, hoặc là 100 lượng bạc dòng. Cửa thành, thủ vệ sông nghiêm, cũng không phải là bình thường phạm nhân quân đội, mà là người mặc tử kim áo giáp, mặt không thay đổi cấm vệ. Cố Trường Sinh liếc mắt liền nhìn ra, những này cấm vệ căn bản không phải người sống, mà là một loại dùng người sống luyện chế binh tượng. Trong cơ thể của bọn họ không có sinh cơ, chỉ có cái này một loại cứng nhắc chấp hành chỉ lệnh. Cố Trường Sinh từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn, tăng thêm mấy chương đã sớm vẽ xong xuân cung đồ, kín đáo đưa cho bên cạnh phụ trách đăng ký một cái tiểu lại. Kia tiểu lại là người sống, Thạc Mi thử nhãn. Hắn thuần thục cước lựa bạc, lại liếc qua kia họa sĩ tinh xảo đồ sách, lộ ra một người đàn ông đều hiểu đủ cười. Đi vào đi. Nhớ kỹ, phàm nhân đi hai bên, đừng va chạm tiên sư nhóm ra tòa. Nếu là chết, không ai còn chôn. Đúng đúng đúng, tiểu nhân tránh khỏi. Cố Trường Sinh khúm núm xoay người hành lễ, ôm dương sách, theo dòng người tiến vào thành. Tiến thành, loại kia phồn hoa cùng quỷ dị cắt đứt cảm giác càng thêm mãnh liệt. Rộng lớn chu tức đại nhai bên trên, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Ngoại trừ truyền thống quán rượu quán trà, càng nhiều hơn chính là chuyên môn làm tu tiên giả buôn bán cửa hàng. Vạn bảo các bách thảo đường luyện khí phường. Nhưng những cửa hàng này bên trong bán đồ vật, tại Cố Trường Sinh xem ra, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Hắn đi ngang qua một nhà tên là Rượu Thủ Hồi Xuân Ý Quán, cổng treo từng chuỗi cũng không phải là dược liệu, mà là hồng khô nhau thai, hùng rốn, còn tại nhỏ máu mặt người đau nhức cùng các loại theo yêu thú hay là dị hóa tu sĩ trên thân cắt bỏ khí quan. Tốt nhất thay máu đan, chỉ cần 10 khối linh thạch. Đổi một thân yêu huyết, lực lớn vô cùng. Tươi mới mặt quỷ đảo. An có thể mở âm dương nhãn, khám phá hư ảo. Người đi trên đường đối với cái này tập mãi thành thói quen. Thậm chí có tu sĩ bên đường nuốt những cái kia làm cho người buồn nôn năng lượng, sau đó tại trước mặt mọi người phát cuồng, biến dị, dẫn tới một mảnh tiếng khen. Điên rồi. Cái này toàn thành người, đều điên rồi. Cố Trường Sinh đệ thấp bình nón, bước nhanh xuyên qua mảnh này mà huyện quảng trường. Hắn không có đi những cái kia đắt đỏ khách sạn, mà là chui vào ngoại thành một đầu tên là Liêu Thụ Hồ Đồng cũ kỹ ngõ nhỏ. Nơi này là phạm nhân khu quần cư, dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch, nhưng thắng ở ẩn nấp. Hắn tại ngõ nhỏ chỗ sâu thuê một gian mang tiểu viện phá phòng ở chủ thuê nhà là mắt mù lao thái bà, chỉ nhận tiền, không hỏi người. Một tháng 5 lượng bạc. Nước tại trong giếng, tủi tại hậu viện. Đừng gây chuyện, ban đêm đừng đi ra ngoài. Lao thái bà vứt xuống chìa khóa, âm trầm dặn dò một câu. Ban đêm? Có ý tứ gì sao? Cố Trường Sinh ra vẻ sợ hỏi. Ban đêm là tiên sư nhóm tuần tra ban đêm thời điểm. Lão thái bà dùng cặp kia màu xám trắng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi nếu là không muốn được chụp tới, liền đem cửa sổ đóng đinh. Cố Trường Sinh gật gật đầu, đóng lại cửa sân. Vào đêm, Cố Trường Sinh cũng không có như lão thái bà nói như vậy đóng đinh cửa sổ. Hắn ngồi ở trong sân cây kia chết héo cây táo hạ, cầm trong tay một cái tự chế bút than, tại một chương trên tờ giấy trắng tô tô vẽ vẽ. Hắn đang vẽ địa đồ. Mặc dù trong đầu hắn có âm sơn lão quái trong trí nhớ trận pháp đồ, nhưng này dù sao trước đó phiên bản, quốc sư chỉ cần không đốc, trận pháp bố cục nhất định là có điều khiển tinh vi. Ông một cái nhỏ không thể thấy chỉ văn tử, theo hắn ống tay áo bay ra, dung nhập bóng đêm. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba chắc chỉ thuật tiên nhãn thông. Cố Trường Sinh tầm mắt trong nháy mắt phân chia thành hơn ngàn nhỏ bé hình tượng. Những hình ảnh này ghép lại với nhau, dần dần tạo thành một cái lập thể hoàng đô cảnh đêm đồ. Hắn thấy được nội thành đèn đuốc sáng trưng, nơi đó ngay tại cử hành một trận thịnh đại dạ yến, vô số tu sĩ tại cuồng hoan. Hắn thấy được hoàng cung trên không tầng kia mắt thường không thể gặp màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng, kia là hộ thành đại trận, đang liên tục không ngừng rút ra chạm đất dưới long mạch chi khí. Hắn cũng nhìn thấy, dấu ở cái này phồn hoa phía dưới hắc ám, hình tượng nhất chuyển, một cái chỉ văn tử bay qua ngoại thành một tòa miếu hoang. Trong miếu đổ nát, chật ních quần áo tả tơi tên ăn mày cùng lưu dân. Chương 41, mặt nạ nhập thế, điều tra hoàng đô 2, chương 41, mặt nạ nhập thế, điều tra hoàng đô 2. Đột nhiên, mấy cái người mặc áo đen, mang trên mặt mặt nạ tu sĩ xông vào. Phụng quốc sư lệnh, chiêu mộ tạm dịch 100 tên. Đi hoàng cung hưởng phúc. Căn bản không nói lời gì, tu sĩ áo đen tế ra một cái to lớn túi vải màu đen, đối người nhóm bao một cái. Hô, trên 100 người sống sờ sờ, liền kêu thảm đều không có phát ra tới, liền bị hút vào trong bao vải. Còn lại lưu dân dọa đến run lẩy bẩy, nhưng không ai dám phản kháng, thậm chí có người quỳ trên mặt đất dập đầu, cầu tiên sư đem hắn cũng mang đi. Quả nhiên, Cố Trường Sinh trong tay bút than dừng lại. Hắn tại bắt phàm nhân lập trận cước. Vạn tiên trận, không chỉ có muốn tu sĩ làm tuổi, còn cần đại lượng phàm nhân làm cho bếp dùng để trung hòa tu sĩ sau khi chết sinh ra hoàn khí phản vệ. Cái này không phải cái gì phi thăng đại điện, cái này căn bản là một trận bao trùm toàn thành huyết tế. Cố Trường Sinh tiếp tục điều khiển chỉ văn tử xâm nhập. Hắn cần tìm tới trận pháp kia tiết điểm. Căn cứ âm sơn lão quái ký ức, vạn tiên trận hết thảy có 9 cái bộ trận nhãn, đối ứng 9 cái phương vị, cuối cùng hội tụ đến hoàng cung cái này chủ trận nhãn. Chỉ cần phá hủy trong đó mấy cái bộ trận nhãn, liền có thể nhường lại trận vận chuyển không quái, thậm chí phản vệ. Tìm tới một cái chỉ văn tử tại thành đông một tòa tên là Vọng Nguyệt lâu cao lầu đỉnh ngừng lại. Nơi này là hoàng đô cao nhất thanh lâu, hàng đêm sinh ca. Nhưng ở chỉ văn tử mắt kép quan sát hạ, tòa lầu này kết cấu rất kỳ quái. Nó nền tảng sâu không thấy đáy, hơn nữa cả tòa lâu lương trụ sắp xếp mơ hồ phù hợp một loại nào đó tụ âm trận xu thế. Mấu chốt nhất là tại mái nhà mảnh ngói hạ cất giấu một mặt màu đen lệnh kỳ. Kia lệnh kỳ bên trên tản ra cùng âm sơn lao quái trong túi chứa vật viên kia cổ đồng khiến tương tự khí tức hoa khí. Vọng Nguyệt lâu, thuộc một vị. Đây là tại dùng nữ tử âm khí tẩm bổ trận pháp. Cố Trường Sinh trên giấy tiêu xuất một cái điểm đỏ. Ngay sau đó, thành Tây Hình Bộ Đại Lao, thuộc Kim Vị, chủ sát phạt. Thành Nam Hoàng Gia Thú Viện, thuộc Hòa Vị, chủ Bạo Ngược. Thành Bắc Quốc Tử Giám, thuộc Thủy Vị, chủ. Văn Vận. Cố Trường Sinh nhướng mày. Quốc Tử Giám. Đây chính là người đọc sách thánh địa. Quốc sư thậm chí ngay cả nơi đó đều không dung tha. Hắn điều khiển một cái chỉ văn tử bay vào Quốc Tử Giám. Nơi này yên tĩnh. Nhưng ở chỉ văn tử bay qua thánh miếu thời điểm, thấy được một màn nhường tâm hắn kinh hãi hình tượng. Tôn này thánh nhân pho tượng lại bị bôi thành màu đen. Tại pho tượng phần lưng, bị người đục mở một cái hố, bên trong nhét vào một bộ thây khô. Kia thây khô mặc đại hồng bào, đầu đội mũ ô sa. T. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi. Đây là thế thân thuật. Quốc sư muốn dùng cố này thây khô, thông qua một loại nào đó nhân quả liên hệ, đến đánh cắp hoặc là áp chế thiên hạ văn vận. Cố Trường Sinh bỗng nhiên minh bạch cái gì. Khó trách hắn luôn cảm thấy cái này hoàng đô bên trong ít một chút cái gì. Thiếu đi. Chính khí. Cho dù là tại Cẩm Tú Thành, mặc dù có thực mặc quỷ quái phá, nhưng người đọc sách thực chất bên trong còn có một cố khí. Nhưng cái này hoàng đô bên trong, văn phong không còn sót lại chút gì. Những cái được gọi là tài tử giai nhân, viết không phải A Duôn định hót thi tử, chính là tà âm. Một chiêu này đủ tuyệt. Gây mất văn bận, liền gây mất dân trí. Bách tính ngu muội, mới dễ khống chế. Cố Trường Sinh trên giấy nặng nề mà tại hạ cái thứ tư điểm đỏ. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục dò xét cái khác mấy cái phương vị thời điểm. Đồng nhiên, cái kia dừng ở Vọng Nguyệt lâu đỉnh chỉ văn tử, hình tượng một hồi run rẩy dữ dội. Nó thấy được một cánh cửa sổ đột nhiên mở ra. Một người mặc sa mỏng, phong tình vạn chủng tuyệt sắc nữ tử, tựa tại bên cửa sổ, nhìn như tại ngắm trăng. Nhưng nàng ánh mắt lại cực kỳ tinh chuẩn nhìn về phía chỉ văn tử vị trí. Kia là một đôi dựng thẳng đồng, giống rắn như thế dựng thẳng đồng. Ân, ở đâu ra tiểu côn trùng? Nữ tử cười duyên một tiếng, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng bắn ra. Hưu, một đạo mắt thường không thể gặp yêu khí kim châm, trong nháy mắt xuyên thủng chỉ văn tử. Phúc, hình tượng đen. Trong tiểu viện, Cố Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, vuốt vuốt mi tâm. Thân thức thụ một chút rất nhỏ phản vệ. Thật là nhạy cảm cảm giác. Nữ nhân kia, ít nhất là trúc cơ viên mãn, thậm chí là giả đan cảnh yêu tu. Xem ra cái này cựu đại trận nhãn đều có cao thủ tọa trấn. Cố Trường Sinh cũng không có cảm thấy bề ngoài, ngược lại có chút hưng phấn. Có cao thủ tọa trấn, giải thích rõ đã tìm đúng địa phương. Vọng Nguyệt lâu, hình bộ, thú huyện, Quốc Tử Giám. Cố Trường Sinh nhìn xem trên giấy bốn cái điểm đỏ, trong lòng bắt đầu tính toán. Không thể xung vào. Cái này hoàng đô bên trong ngọa hổ tàng long, một khi bại lộ, chính là bị vây đánh kết quả. Đến dùng trí. Trong tiểu viện, đêm lạnh như nước. Cố Trường Sinh chậm rãi thu hồi thần thức, cầm trong tay chi kia đơn sơ bút than nhẹ nhàng đặt tại trên bàn đá. Trên giấy, tấm kia hoàng đô sơ đồ phát thảo đã lít nha lít nhít tiêu chú rất nhiều ký hiệu. Ngoại trừ trước đó xác định Vọng Nguyệt lâu, hình bộ, thú huyện, Quốc Tử Giám cái này bốn phía dễ thấy cọc sáng bên ngoài, Cố Trường Sinh lại căn cứ âm sơn lão quái trong trí nhớ trận pháp ăn cướp, thôi diễn ra mặt khác mấy chỗ khả năng còn ngầm. Kim một thủy hỏa đều đã hiện, duy chỉ có cái này thổ vị dấu xấu nhất. Cố Trường Sinh nuốt nuốt có chút nợ về Thái Dương, vừa rồi kia nhìn thoáng qua xà đồng nữ tu, nhường hắn đến nay lòng còn sợ hãi. Kia tuyệt không phải bình thường yêu tu, loại kia trong tầm mắt kèm theo âm lãnh sền sệt cảm giác, giống như là bị động vật máu lạnh đầu lưỡi liếm qua như thế, lộ ra một cỗ hồng hoang dị trùng bị áp. Cái này hoàng đô nước, so ta tưởng tượng còn muốn sâu, hơn nữa lẫn vào rất, các lộ như quỷ xà thần đều tới. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút có chút cứng ngắc gân cốt. Sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong, mấy cái còn chưa ngọn củ tỏi dế mèn tại trong bụi cỏ vô lực kêu to, thanh âm nứt quãng, giống như là sắp tắt thở. Cố Trường Sinh đi qua nhìn thoáng qua, phát hiện kia dế mèn trong bụng, vậy mà mọc ra một quả giống như là nấm mốc như thế tiểu ma cô, ngay tại tản ra yêu đớt hình quang. Liền côn trùng đều bị ô nhiễm. Cố Trường Sinh lắc đầu, một cước dâm chết. Đã chỉ văn tử dễ dàng bị đánh rơi, vậy cũng chỉ có thể dùng đần biện pháp. Hắn nhìn thoáng qua góc tường cái kia đã tích xám dương sách. Sáng sớm hôm sau, hoàng đô sương sớm còn không có tán đi, mặt đường bên trên đã bắt đầu náo nhiệt lên. Cố Trường Sinh cóng dương sách, cầm trong tay một cây trúc trượng, như cái vân du bốn phương lan trùng, lại giống là chán nạn thư sinh, chậm ung dung đi ra liễu thụ hồ đồng. Mục tiêu của hôm nay là thành Nam Vạn Dân Thương. Chương 41, mặt nạ nhập thế, điều tra hoàng đô, 3, chương 41, mặt nạ nhập thế, điều tra hoàng đô, 3, ngũ hành bên trong, thổ chủ vận hóa, chủ gánh chịu. Tại tòa này thôn phệ sinh cơ trong đại trận, thổ vị có khả năng nhất cũng là gánh chịu hoàn khí cùng tử khí hạch tâm vật chứa. Mà Vạn Dân Thương xem như hoàng đô lớn nhất kho lúa, chiếm cứ địa lợi, lại bản thân liền mang theo dân di thực vi thiên nhân quả, thích hợp nhất làm cái này trận nhãn. Bất quá, Cố Trường Sinh cũng không có thẳng đến kho lúa. Như thế quá tận lực. Hắn dọc theo chu tức đại nhai nhanh sông, thanh long hẻm một đường hướng nam. Nơi này là hoàng đô trung hạ tầng tu sĩ khu tụ tập, cũng là tin tức linh thông nhất địa phương. Đi ngang qua một nhà tên là Duyệt Lai trà quán địa phương, Cố Trường Sinh dừng bước lại. Quán trà cổng đầy áp người, bên trong truyền đến nước miếng văng tung tóe thuyết thư âm thanh. Lại nói người quốc sư kia đại nhân, pháp lực vô biên, đan thủ thất thiên, dẫn tới cửu thiên thần lôi, đem kia làm loạn Bắc Hải giao long chém thành cho tàn. Trận chiến kia, thật sự là đánh cho nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc. Cố Trường Sinh lướt qua. Người kể chuyện kia là luyện khí tầng 2 lão tu sĩ, đang nói đến mặt mày hớn hở. Nhưng hắn môi nói một câu nói láo, trong miệng hắn đầu lưỡi liền sẽ mất tự nhiên co quắp một chút, hơn nữa đầu lưỡi phân nhánh, giống như là một loại nào đó loài bỏ sát lưới. Mà dưới đài các thính giả, nghe được như si như say, thỉnh thoảng buộc phát ra tiếng khen. Mỗi gọi tốt một lần, đỉnh đầu bọn họ liền sẽ bay ra một sợi nhàn nhạt màu trắng khí vận, bị người kể chuyện kia há miệng hút đi bảo. Tại cái này hoàng đô, nói liên tục sách đều là yêu ma. Cố Trường Sinh không có bạch trần, để ép bành nón, tiếp tục đi lên phía trước. Đi ước chừng nửa canh giờ, hắn đi tới một chỗ náo nhiệt phiên chợ. nơi này không bán pháp bảo đan dược, bán là
người,
bán nô lệ. Nhìn một chút lặng, tốt nhất dược nhân, thể chất cường kiện, nhịn độc nhẫn nhịn, mua về thí nghiệm thuốc, luyện cổ đều là cực phẩm. Một cái chủ quán đang dùng lực quật lấy lồng bên trong hàng hóa, kia là nguyên một đám trần như động, vết thương đầy người chẳng hán, bọn hắn ánh mắt chết lặng, trên thân mặc dù không có linh lực ba động, nhưng cơ bắp bày biện ra một loại không bình thường màu đỏ tím. Nhìn lại một chút cái này, linh đỉnh hình thức ban đầu, mặc dù còn không có khai bao, nhưng đã cho ăn 3 năm hợp hoàn tán âm khí đủ thật sự. Mua về mặc kệ là song tu vẫn là thải bổ, đều có thể kéo dài tuổi thọ. Một cái khác lồng bên trong, giam giữ mấy cái chỉ có 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Các nàng núp ở nơi hẻo lánh lẽ sẽ sắt phát run, mang trên mặt bệnh trạng ửng hồng. Cố Trường Sinh nhìn xem một màn này, giấu ở trong tay áo tay có chút nắm chặt. Đây chính là quốc sư chỉ hạ thịnh thế. Đây chính là vạn tiên triều bái hoàng đô. Ở đằng kia chút ngăn nắp xinh đẹp trúc cơ, kim đan tu sĩ trong mắt, những phạm nhân này bất quá là tiêu hao thành phẩm, là trên con đường tu tiên đã kê chân. Ân. Đương nhiên, Cố Trường Sinh ánh mắt trong góc một cái quầy hàng bên trên dừng lại. Cái kia quầy hàng rất quần cũ é. Chủ quán là mù một con mắt lao đầu, trước mặt chỉ bày biện một vật, một chương họa. Vẽ lên vẽ là một cái tay gãy, một cái khô cạn, móng tay rất dài, lại chăm chú nắm chặt một cọng rơm tay gãy. Cái này họa công cực kỳ thô ráp, thậm chí có thể nói là bộ bề. Nhưng ở Cố Trường Sinh trong mắt, lại thấy được một loại kinh tâm động phách trí. Kia là tuyệt vọng tới cực điểm, nhưng lại chết không nhắm mắt ý tranh này bản thế nào. Cố Trường Sinh đi qua, ngồi xổm người xuống. Mắt mù lao đầu ngẩng đầu, cái kia độc nhãn bên trong không có bất kỳ cái gì hào quang, chỉ có một mảnh cho tàn. Không bán. Lao đầu thanh âm khàn giọng, chỉ đổi. Đổi cái gì? Đổi mệnh. Lao đầu chỉ bức họa kia, ai có thể xem hiểu bức họa này, ta liền đem mệnh của ta cho hắn. Người chung quanh nghe nói như thế, đều mắng câu bệnh tâm thần cười vang lấy tản ra. Cố Trường Sinh lại không đi. Hắn nhìn chằm chằm bức họa kia nhìn hồi lâu. Tay này là tại vạn dân thương phía dưới móc ra a. Cố Trường Sinh bỗng nhiên thấp giọng nói rằng. Lao đầu nguyên bản như cho tàn độc nhãn, đột nhiên co rút lại một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh. Ngươi là ai? Ta nhìn tranh này bên trên bùn đất nhan sắc, hắc bên trong mang đỏ, mùi tanh hôi nồng nặc, chỉ có loại kia lâu dài ngâm thi nước môi thi thổ mới là cái này sắc. Hơn nữa Cố Trường Sinh vươn tay, ngón tay đang vẽ bên trên cây kia rơm dạ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Cái này rơm dạ bên trên có quan ấn vết tích. Đây là công lương. Trong tay nắm chặt công lương, lại chết đói tại kho lúa hạ. Lao trượng, ngươi là muốn nói cái này a? Lao đầu toàn thân run rẩy lên. Hắn bỗng nhiên một phát bắt được Cố Trường Sinh tay áo, khí lực kia to đến lạ thường, móng tay đều nhanh khảm vào trong thịt. Ngươi hiểu? Ngươi thật hiểu? Lao đầu hai hàng đục ngầu nước mắt chảy xuống. Đây không phải là tay gãy, kia là nhi tử ta tay a. 3 tháng trước, triều đình chiêu mộ dân phu đi sửa thiện kho lúa. Nhi tử ta đi, cũng không trở lại nữa. Ta đến hỏi, quan lão gia nói hắn ăn bụng công lương căng hết cỡ. Ta không tin. Ta vụng trộm tiến vào đi, tại cửa sau đầu kia danh nước bẩn bên trong, đào ra cái tay này. Hắn đến chết đều nắm lấy cây kia dâm dạng. Hắn là chết đói a. Kho lúa bên trong, căn bản không có lương thực. Tất cả đều là lão đầu nói đến đây, đông nhiên giống như là bị người bóp lấy cổ, sắc mặt trứng lên, ánh mắt nổi lên. Anh hắn liều mạng cào lấy cổ họng của mình, giống như có đồ vật gì ngay tại theo hắn trong dạ dày trèo lên trên. Cố Trường Sinh biến sắc, âm dương nhắn mở. Hắn nhìn thấy lao đầu trong dạ dày, chiếm cứ một đầu chỉ có sợi tóc nhỏ màu đỏ côn trùng. Nguy rồi. Cố Trường Sinh quyết định thật nhanh, ngón tay như điện, tại lao đầu ngực liền chút mấy cái, phong bế tâm mạch của hắn, phòng ngừa cổ trùng công tâm. Sau đó bàn tay hắn khẽ đảo, một chương vi hình chấn sát phủ dán tại lao đầu phía sau lưng. Phúc. Lao đầu há mồm đổ xuất một ngụm máu đen, đầu kia dây đỏ trùng cũng bị phun ra, trên mặt đất một hồi vặn vẹo sau hóa thành một đám huyết thủy. Hô lão đầu sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, giống như là mới từ quỷ môn quan đi một lượt. Nhiều. Đa tạ tiên sư lão đầu mặc dù mù, nhưng cũng biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Cố Trường Sinh đỡ dậy hắn, ngắm nhìn bốn phía. May mắn đó là cái nơi hẻo lánh, tăng thêm hắn động tác cẩn nấp, không có gây nên quá lớn chú ý, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Cố Trường Sinh thấp giọng nói, muốn báo thù sao? Lão đầu sửng sốt một chút, lập tức trong mắt bộc phát ra cừu hận đấu xương. Muốn. Nam Mộng cũng nhớ. Vậy thì dẫn đường. Cố Trường Sinh thu hồi bức họa kia, đi vạn dân thương. Chớ đi đại lộ, đi ngươi đào ra cái tay này còn đường kia. Chương 41, mặt nạ nhập thế, điều tra hoàng đô, 4, chương 41, mặt nạ nhập thế, điều tra hoàng đô, 4. Sau nửa canh giờ, Cố Trường Sinh đi theo lão đầu, 7 lần quạt 8 lần rẽ, chui vào một đầu tràn đầy hư thối khí tức cống thoát nước. Nơi này là hoàng đô bài ô hệ thống, nối thẳng sông hộ thành. Tiên sư, cẩn thận dưới chân. Lão đầu mặc dù mù một con mắt, nhưng ở loại này hắc ám hoàn cảnh bên trong lại đi được cực nhanh, phía trước chính là kho lúa bài ô miệng. Ta lần trước chính là ở đằng kia. Mẹ lão đầu che miệng lại, nôn khan một chút. Bởi vì phía trước bay tới hương vị thật sự là quá bọt lên. Đây không phải là bình thường phân và nước tiểu mùi thối, mà là một cỗ nồng đậm lên men thật lâu thì xú vị. Rất nhanh bọn hắn đi tới cuối cùng, đỉnh đầu là một cái to lớn hàng rào sắt, xuyên thấu qua hàng rào khe hở có thể vừa ý phương mở tối sát trời. Đây chính là kho lúa hậu viện. Lao đầu chỉ phía trên, bình thường những cái kia rác rưởi đều là từ nơi này ném tới. Cố Trường Sinh mở ra thiên nhãn thông xuyên thấu qua hàng rào sắt đi lên nhìn. Đây là một cái to lớn sân vườn. Sân vườn chung quanh là từng dãy cao lớn nhà kho, nhưng nhà kho đại môn đóng chặt, dán đầy phụ chú. Mà tại trong sân vườn có một ngụm to lớn giếng. mấy người mặc hoàng mã giáp lực sĩ đang giơ lên mấy cố khô quắt thi thể, đi đến bên cạnh giếng, giống ném rác rưởi như thế ném đi xuống dưới. 103, 104 bên cạnh có cái giám sát bộ dáng mập mạp, cầm trong tay tiểu bản bản tại nhớ số. Hôm nay nhóm này phân bón chất lượng không được à? Thế nào mới 3 ngày liền hút khô? Đầu nhi, nhóm này vốn chính là xóm nghèo trộm tới quỷ bị lao, khí huyết không đủ. Một cái lực sĩ phàn nàn nói. Được rồi, tranh thủ thời gian ném xong. Buổi chiều còn có một nhóm mới mẻ hàng muốn đưa đến, nghe nói là đám kia không có mắt tàn tu. Mập mạp khép lại cuốn vở, lại đi trong giếng gắn một thanh màu đỏ bột phấn. Cccc, đáy giếng truyền đến một hồi rợn người tiếng hụ thực, còn có mơ hồ nhấm nuốt âm thanh. Cố Trường Sinh chỉ nhìn một cái, đã cảm thấy toàn thân rét run. Đây rõ ràng là một cái to lớn. Dạ dày. Chiếc kia giếng chính là dạ dày lối vào. Mà cái này toàn bộ vạn dân thương dưới mặt đất đã bị móc rỗng, biến thành một cái to lớn tiêu hóa ao. Hơn nữa, Cố Trường Sinh bén nhạy cảm giác được, cái này dạ dày ngay tại có quy luật núp đích. Mỗi một lần núp đích đều sẽ sinh ra một cỗ khổng lồ thổ hoàng sắc địa khí, theo địa mạch hướng chạy hoàng cung phương hướng. Thổ sinh kim, thổ vị. Quả nhiên ở chỗ này, lấy vạn dân huyết nhục hóa thành mục nát thổ, tầm bổ đại trận. Cố Trường Sinh trong lòng sát ý phun trào, nhưng trên mặt ung dung thản nhiên. Hắn lấy giấy bút, cực nhanh vẽ xuống địa hình nơi này đồ, đồng thời tiêu chú chiếc kia giếng vị trí. Lao trượng, chúng ta đi. Cố Trường Sinh không có hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này thủ vệ nghiêm, hơn nữa chiếc kia xuống giếng mặt dường như nối liền một loại nào đó đại gia hỏa, một khi kinh động, rất khó toàn thân trở ra. Trở về mặt đất sau, Cố Trường Sinh cho lão đầu một thỏi vàng. Tìm một chỗ trốn đi, mấy ngày nay đừng đi ra ngoài. Lão đầu không muốn vàng, chỉ là gắt gao nắm lấy Cố Trường Sinh tay, tiên sư. Bảo trọng. Cố Trường Sinh trầm mặt một lát, chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Biết. Giữa trưa, Cố Trường Sinh về tới Chu Tức Đại Nhai. Mặc dù tâm tình nặng nề, nhưng hắn vẫn là đến tìm kiếm phá cục thủ đoạn. Hắn đi vào một nhà tên là Túy Tiên lâu tiểu lầu sang trọng, muốn gần cửa sổ chỗ ngồi trang nhã, điểm một bình quý nhất linh vụ trà trải rộng ra giấy tuyên, bắt đầu làm bộ vẽ tranh. Hắn đang vẽ phong cảnh ngoài cửa sổ. Họa kia rộn rộn ràng ràng đám người, họa khí thế kia rộng rãi hoàng cung. Nhưng hắn bút pháp rất quái lạ. Rõ ràng là phồn hoa thịnh thế, hắn vẽ ra người tới, lại nguyên một đám diện mục mơ hồ, giống như là không có ngũ quan quỷ hồn. Kia vàng son lộng lẫy hoàng cung, tại hắn dưới ngòi bút lại giống như là một tòa âm trầm lăng mộ. Tốt họa. Đột nhiên, một cái thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên. Cố Trường Sinh tay run một cái, một giọt mực nước nhỏ tại trên giấy, vừa vặn rơi vào hoàng cung chỗ cửa lớn, giống như là một giọt nước mắt màu đen. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một người mặc áo trắng, cầm trong tay quả xếp tuổi trẻ công tử ca, đang đứng tại bên cạnh bàn, vẻ mặt thưởng thức mà nhìn xem hắn họa. Cái này công tử ca dáng dấp cực đẹp, môi hồng răng trắng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ quý khí. Nhưng hắn trên thân cũng không có bao nhiêu linh lực ba động, thoạt nhìn như là phàm nhân quý tộc. Nhưng ở Cố Trường Sinh trong mắt âm dương nhãn có hơi hơi co lại. Người này trên thân không có yêu khí, cũng không có quỷ khí, nhưng là cũng không có nhân khí. Hắn tựa như là một khối ôn nhuận ngọc thạch, hoàn mỹ không một tí vết, lại không có bất kỳ sinh mệnh nhiệt độ. Thể chất đặc thù. Vẫn là Cố Trường Sinh trong lòng cảnh giác, trên mặt lại lộ ra một bộ được yêu thương mà lo sợ bộ dáng, liền đội vàng đứng lên hành lễ. Công tử quá khen rồi. Tại hạ tiện tay vẽ xấu, dơ bẩn công tử mắt. Không không không. Công tử ca đong đưa quạt xếp, chỉ vẽ lên hoàng cung, tiên sinh tranh này, mặc dù bút pháp u ám, lại vẽ ra cái này hoàng đồ xương. Toàn thành đều là hoàng kim giáp, ai ngờ giáp hạ là khô cốt. Công tử ca khẽ cười một tiếng, nói ra một câu đại nghịch bất đạo lời nói. Cố Trường Sinh biến sắc, đội vàng muốn đi che miệng của hắn, công tử nói cẩn thận. Đây chính là muốn rơi đầu. Ha 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 ha. Công tử ca cười ha hả, không hề để tâm người chung quanh ánh mắt, tiên sinh quả nhiên là diệu nhân. Đã có thể vẽ ra cái loại này châm chọc chi tác, lại như vậy nhắc gan, thú vị, thú vị. Hắn đặt mông ngồi Cố Trường Sinh đối diện, phối hợp rót một chén trà. Tại hạ Tô Văn cũng là yêu thích tranh người. Ta nhìn tiên sinh cái này phong cách vẽ kỳ lạ, rất có vài phần cổ ý, không biết tiên sinh tôn tính đại danh. Không dám họ Nô, tên đạo tử. Cố Trường Sinh đáp. Nô đạo tử. Tên rất hay. Tô Văn phẩm một miệng trà. Nô tiên sinh, ta phủ thượng gần đây đang cần một vị họa sĩ, muốn mời tiên sinh đi cho nhà ta lão tổ tông tranh vẽ giống. Thù lao đi. 100 khối thượng phẩm linh thạch, như thế nào? 100 khối thượng phẩm linh thạch. Đây đối với một phàm nhân họa sĩ mà nói, quả thực là thiên văn sổ tự. Cố Trường Sinh giả trang ra một bộ bị nện choáng dáng vẻ, lắp bắp nói, cái này nhiều lắm. Tại hạ có tài đức gì không nhiều không nhiều. Tô Văn khoát qua tay, chỉ cần tiên sinh có thể vẽ ra lão tổ tông nhà ta thần vận, cái này 100 khối chỉ là tiền đặt cọc. Nói, hắn xích lại gần một chút, hạ giọng nói, hơn nữa, lão tổ tông nhà ta thật là cái này hoàng đô bên trong đại nhân vật. Tiên sinh nếu là họa thật tốt, nói không chừng còn có thể cầu tiên duyên, tại cái này vạn tiên đại hội bên trên lưu tiền đồ. Chương 42, dường như thấy quen biết cũ, thiên tư chuyện xưa, 1, chương 42, dường như thấy quen biết cũ, thiên tư chuyện xưa, 1, nô tiên sinh, mời. Tô Văn khép lại quả xếp, làm một cái thủ hiệu mời. Động tác ưu nhã đến không thể bắt bẻ, tựa như là theo cổ họa bên trong đi ra tới quý công tử, liên y tay áo đong đưa độ cong đều dường như trải qua tinh vi tính toán. Cố Trường Sinh giả bộ thu thập dụng cụ vẽ tranh, kỳ thực là tại bất động thanh sắc đem mấy chương thế thân phủ dán tại ống tay áo cỡ lọ xẹt bệ tạ, đồng thời đầu ngón tay khẽ nhúc đích, một cái mắt thường khó phân biệt phủ chú lặng yên không một tiếng động bám vào tại đáy bàn, kia là lưu cho lôi nhất định vị tín tiêu. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Cố Trường Sinh cõng lên dương sách, một bộ khúng núm bộ dáng đi theo Tô Văn sau lưng. Ra Túy Tiên lâu, cổng sớm đã ngừng lại một chiếc xe ngựa. nhưng xe ngựa này lại làm cho Cố Trường Sinh đồng tử hơi co lại. Kéo xe không phải thường gặp yêu thú, cũng không phải phàm ngựa, mà là hai tớt. Mục Nưu Lưu Mã. Toàn thân tử không biết tên làm bằng đồng sành, chỗ khớp nối dùng bí ngân phát họa ra phức tạp phù văn, bốn vó bao vây lấy bản mềm, hành động ở giữa vậy mà không có nửa điểm tiếng vang. Càng quỷ dị chính là, cái này hai tớt ngựa đồng trong hốc mắt khảm nạm lấy hai viên ảm đạm bình thạch, lộ ra một cô âm u đầy tử khí tỉnh táo. Cơ quan thuật. Cố Trường Sinh trong lòng thất kinh. Loại này thuần túy máy móc tạo vật, tại người tu tiên này động một chút lại huyết đục phi thăng, tứ chi dị hóa vận bẹo thế giới bên trong, quả thực tựa như là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật như thế hiếm thấy lại. Thanh Lưu, cái này ngựa Cố Trường Sinh một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, kinh ngạc há to miệng. Trong nhà truyền thừa lão vật, nhường tiên sinh chê cười. Tô Văn cười nhạt một tiếng, dẫn đầu lên xe, mặc dù chạy không vui, nhưng thắng ở ổn định, không sốc này. Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên xe, ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong. Toa xe nội bộ cũng không xa hoa, ngược lại mười phần đơn giản. Bốn vách tường treo màu xanh nhạt màn tre, ở giữa đặt một chương gỗ tử đàn bàn nhỏ, phía trên điểm một lò hương. Mùi thơm này, Cố Trường Sinh hít một hơi, chỉ cảm thấy thần thức có hơi hơi thanh, nguyên bản bởi vì nhìn trộm xa đồng nữ tu mà có chút nhói nhói thức hải, vậy mà trong nháy mắt bình phục không ít. Định thần hương, cực phẩm lấy thượng cổ long nước bọn mục làm vật liệu chính, dựa vào an hồn thảo, có bình tâm tĩnh khí, tu bổ thần hồn hiệu quả. Chú, vật này tại ngoại giới đã tuyệt tích 3000 năm. Bảng bên trên nhảy ra nhắc nhở nhường Cố Trường Sinh trong lòng cõi báo động đại tác. Tuyệt tích 3000 năm. Tùy tiện điểm trong xe ngựa làm không khí tươi mát tệ. Cái này Tô gia, đến cùng là lai lịch thế nào? Xe ngựa chạy tại Chu Tức Đại Nhai bên trên, xung quanh tiếng ồn ào dường như bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cách bên ngoài. Trong xe tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe được lò kia hương thiêu đốt lúc ngẫu nhiên phát ra yếu ớt đôm đốm tâm thành. Tô Văn một mực nhắm mắt dưỡng thần, tấm kia hoàn mỹ đến gần như người già trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cố Trường Sinh cũng không dám nhìn nhiều, cúi đầu làm bộ đếm lấy dưới chân vân gỗ, trong lòng lại tại phi tốc tính toán. Cái này Tô gia tại Hoàng Đô khẳng định dấu rất sâu. Ta có âm sơn lão quái ký ức, vậy mà đều không biết rõ Hoàng Đô bên trong còn có nhân vật như vậy. Trừ phi, bọn hắn căn bản cũng không thuộc về cái này vòng tròn. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, xe ngựa ngừng. Tới. Tô Văn mở mắt ra, hai con người vẫn như cũ thanh tịnh đến không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Cố Trường Sinh đi theo xuống xe. Nơi đây cũng không phải là nội thành quyền quý khu, cũng không phải ngoại thành sống nghèo, mà là một chỗ cực kỳ ưu tĩnh, thậm chí có chút hoang vu lão thành khu. Nơi này không có những cái kia kỳ quái tu tiên cửa hàng, cũng không khắc thường hóa yêu thực. Chỉ có từng dãy ngói xám tường trắng lao chạch, hốc tường lý trưởng đầy rêu xanh, lộ ra một cỗ tuyết nguyệt lắng đọng sau mục nát khí tức. Trước mặt là một tòa cổ pháp đại trạch. Trên đầu cửa không có treo những cái kia kim quang long lánh bảng hiệu, chỉ có một khối pha tạp biển gỗ, trên đó viết hai cái thể chữ lệ chữ lớn, Tô Trạch. Chữ viết cứng cáp hữu lực, lại mơ hồ lộ ra một cỗ vẻ bí thường. Cổng cũng không có sư tử đá, mà là đứng thẳng hai tôn tượng đá ông trọng. Kia là cổ đại đế vương lăng mộ trước mới có thể dùng thủ mộ tượng đá. Ngô tiên sinh, mời đến. Trong nhà nhiều quy củ, chớ đi loạn. Tô Văn nhắc nhở một câu. Trong giọng nói lần thứ nhất mang tới một tia nghiêm khắc. Đúng đúng đúng. Cố Trường Sinh gật đầu giống giá đòi. Đại môn chậm rãi mở ra, phát ra một hồi trầm muộn kẹt kẹt âm thanh. Mở cửa không phải người sống, cũng không phải người giấy, mà là một người mặc vải xám trường sam lão bộ. Cố Trường Sinh nhem dương nhãn quét qua, lập tức tê cả da đầu. Người lão bộ này là một bộ thây khô, nhưng hắn thể nội cũng chưa chết khí, ngược lại chảy xuôi một chủng loại như nước ngân chất lỏng màu bạc, chống đỡ lấy hắn hành động. Thiếu gia trở về. Lão bộ thanh âm giống như là hai khối giấy giáp tại ma sát, khô quắt đến không có trình độ. Mang Ngô tiên sinh đi lệnh sảnh chờ lấy, ta đi mời lão tổ. Tô Văn dặn dò nói. Là. Lão bộc chuyển qua tấm kia cây khô ra như thế mặt, chống rông hốc mắt đối với Cố Trường Sinh, tiên sinh, mời tới bên này. Cố Trường Sinh kiên trì theo ở phía sau. Xuyên qua tiền viện, Cố Trường Sinh càng phát ra cảm thấy tòa nhà này không thích hợp. Nơi này quá sạch sẽ. Không có một tơ một hào bị ô nhiễm vết tích. Không có mọc ra ánh mắt vết tường, không có máu chảy hoa cỏ, cũng không có loại kia ở khắp mọi nơi nói nhỏ âm thanh. Nơi này tựa như là bị thời gian phong ấn tại ngàn năm trước. Trong sảnh, bài trí vẫn như cũ cổ phát. Cố Trường Sinh vừa ngồi xuống, kia lão thây khô liền bưng lên một ly trà. Cháo bột trong trẻo, chỉ có một mảnh lá trà ở trong đó chìm nổi. Kia lá trà tương tự tiểu kiếm, màu sắc xanh biếc, biên giới mang theo một vệt viền vàng. Kiếm tâm trà, Thiên Thanh Tông đặc sản linh trà. Thường uống có thể gột rửa kiếm tâm, minh ngộ đạo pháp. Cố Trường Sinh bưng trà tay đột nhiên lắc một cái, kém chút vẩy ra đến. Thiên Thanh Tông đặc sản. Cái đồ chơi này tại hắn cái kia di tích trong bảo khố sát thực có, nhưng hắn cũng chưa hề tại ngoại giới gặp qua. Cái này Tô gia, cùng Thiên Thanh Tông có cũ. Ngay tại Cố Trường Sinh thời điểm kinh nghi bất định, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tiếng bước chân phù phiếm, lộn xộn, lộ ra một cỗ không che giấu được. Sao động? Khu khu cụ. Đây chính là ngươi nói vị kia hòa thánh. Một cái giản mua lại bén nhọn thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một người mặc cẩm bào, tóc trắng phơ lão giả đi đến. Tô Văn đi theo phía sau hắn, vẻ mặt cung kính. Lão giả này nhìn nét mặt hường hào, trên thân tản ra kim đan sơ kỳ khí tức cường đại. Nhưng hắn cặp mắt kia lại hiện đầy máu đỏ tia, mắt thần du cách, khóe miệng thỉnh thoảng co quắp một chút, dường như đang cực lực đè nén cái gì. Cố Trường Sinh lập tức đặt chén trà xuống, không mình hành lễ, thảo dân Ngô đạo tử, bái kiến tiên sư. Hắn cúi đầu, mở ra âm dương nhãn cẩn thận từng ly từng tí nhìn lướt qua. Cái này xem xét, Cố Trường Sinh trong lòng liền nắm chắc. Lão nhân này là bộ dáng hàng. Trong cơ thể hắn kim đan đúng là thật, nhưng này kim đan chúng quanh quấn quanh lấy vô số màu đen sợi tơ, đang không ngừng hấp thu sinh mệnh lực của hắn. Hơn nữa thần hồn của hắn cực độ không ổn định, giống như là bị cưỡng ép nhét vào cỗ thân thể này bên trong. Đó là cái dùng để ứng phó ngoại giới điều tra tấm mục. Cố Trường Sinh trong lòng cười lạnh, trên mặt lại biểu hiện được càng thêm kinh sợ. Ngẩng đầu lên, lão giả ngồi chủ vị, ra dáng, nghe nói ngươi có thể vẽ ra cái này hoàng đồ xương. Cái này, kia là Tô công tử coi trọng, thảo dân chỉ là tiện tay vẽ xấu. Cố Trường Sinh há miệng run rẩy trả lời. Hừ, có phải hay không vẽ xấu, vẽ lên liền biết. Lão giả vung tay áo bảo, một cỗ linh lực vòng quanh bút mực giấy nghiên rơi vào Cố Trường Sinh trước mặt. Hiện tại, liền cho lão phu vẽ một bức giống. Họa thật tốt, trung điệp có thưởng. Họa không được khá, lão giả trong mắt lóe lên một tia bạo ngược ánh sáng màu đỏ, liền đem ngươi đôi tay này chặt xuống cho ăn. Loại này bạo ngược, là điển hình bị ô nhiễm tu sĩ đặc thủ. Cố Trường Sinh trong lòng càng thêm xác định, đây tuyệt đối không phải Tô gia chân chính lão tổ. Chân chính Tô gia lão tổ có thể xuất ra loại kia định thần hương cùng kiếm tâm trà, làm sao có thể là một cái sắp mất khống chế tên điên? Là Cố Trường Sinh cầm bút lên, làm bộ tay run, mực nước tích tác. Hắn bắt đầu họa. Nhưng hắn cũng vô dụng cái gì thần thông, chính là phổ phổ thông thông lối vẽ tỉ mỉ họa. Chỉ là đang câu xiết lão giả ánh mắt thời điểm, cố ý tăng thêm mấy bút, vẽ ra loại kia dấu ở uy nghiêm dưới. Điên cuồng cùng sợ hãi. Một nén nhang sau, vẽ thành. Lão giả cầm qua họa, nhìn chằm chằm cặp mắt kia nhìn hồi lâu,